Chương 26, chứng phối sủng khô cốt tướng quân. Bành. Sử dụng đại lực quyền sáo thi triển đại lực thần quyền, hốc mắt khô cốt tướng quân lập tức vỡ tan, cánh tay mang theo quyền sáo của Chu Văn trực tiếp đấm vào sâu trong hốc mắt, huyết diễm trong hốc lập tức tứ tán tóe ra, phun như máu tóe. Khô cốt tướng quân vốn đang dùng sức rút thương, thân thể đột nhiên ngưng lại, một giây sau. Trôi thương rớt xuống đất, xương cốt toàn thân nó cũng lập tức rời rạc, ngay cả khô cốt mã cũng tan thành từng mảnh, tất cả cùng đổ xuống bụi bặm. Mà ngay khi Chu Văn đánh nổ đầu lâu, một đạo hồng quang hơi hơi lấp lánh xuất hiện. Chu Văn lật đầu lâu, chỉ thấy bên trong là một quả trứng phối sủng, lớn chừng quả trứng ngỗng, toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong còn có huyết diễm hừng hực. Trứng phối sủng sao? Vận khí không tồi, đáng tiếc ngươi vẫn chỉ là phàm thai cấp, nguyên khí không đủ để ấp phối sủng cấp truyền kỳ. Hơn nữa ta thấy, khô cốt tướng quân có chút cổ quái, không nên tùy tiện ấp thì hơn. Trên thân Lý Huyền đầy vết thương, thế nhưng bất kể lớn nhỏ, miệng thương đều khép chặt, không có một xíu huyết dịch nào chảy ra, hiển nhiên là đại công của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công. Ngươi không muốn sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Lý Huyền lắc đầu. Lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cùng Từ Miên Đồ đã sớm chết, còn muốn trứng phối sủng làm gì? Hơn nữa, chỉ là một khỏa trứng phối sủng cấp truyền kỳ, ta còn thực sự không để trong mắt, ngươi cầm lấy đi. Chu Văn gật gật đầu, cũng không có ý định khách khí, trực tiếp thu trứng phối sủng của khô cốt tướng quân vào trong túi áo, sau đó nhìn thoáng qua Giang Hạo nổ sọ mà chết. Giang Hạo chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng hắn chết, thành tích của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sợ là khó đăng ký vào mấy học viện danh tiếng. Lý Huyền nghe Chu Văn nói vậy, lập tức nở nụ cười. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ chúng ta ra ngoài, ngươi muốn đăng ký vào trường nào thì cứ việc báo danh. Ta cam đoan ngươi sẽ trúng tuyển. Thương thế của Từ Miên Đồ rất nặng, mà vết thương trên người Lý Huyền dù không chuyển xấu, nhưng cũng không nhẹ, cũng cần phải trở về trị liệu. Ba người không tiếp tục săn khô cốt binh, nhanh chóng thu lại tất cả cốt châu rồi trở về, đi thẳng tới Quy Đức Cổ Thành. Quan giám khảo kiểm tra số lượng cốt châu cùng thứ nguyên kết tinh, sau đó liền mang Lý Huyền cùng Từ Miên Đồ đi trị thương, Chu Văn tự mình ngồi xe bus về nhà. Trên đường đi, hắn lần nữa dùng điện thoại tiến vào cổ hoàng thành, muốn lần nữa nghiệm chứng, xem khô cốt tướng quân trong game có thực sự yếu hơn khô cốt tướng quân ngoài đời thực. Quả nhiên, không phải là ảo giác của ta, khô cốt tướng quân trong này xác thực yếu hơn khô cốt tướng quân ngoài thực, khó trách lúc trước ta còn nghi nói không phải sinh vật cấp truyền kỳ. Chu Văn lần nữa nhìn thấy khô cốt tướng quân trong game, quả nhiên phát hiện nó yếu hơn nhiều. Có điều, dù như vậy, không có Lý Huyền kiềm chế. Dùng lực lượng một mình Chu Văn, cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn trước khô cốt tướng quân, muốn giết chết cơ bản rất khó. Nhân vật Tí Hon mà Chu Văn điều khiển, căn bản không có cơ hội tiếp cận hốc mắt của khô cốt tướng quân. Có điều, Chu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục điều khiển nhân vật Tí Hon bảo đảm an toàn. Đối với Chu Văn mà nói, nếu đã biết nhược điểm của khô cốt tướng quân, muốn đánh giết căn bản chỉ là vấn đề sớm hay muộn, bản thân hắn chỉ cần làm đến tốt nhất có thể là được. Về đến nhà, Chu Văn vẫn tiếp tục sinh hoạt như ngày thường, ngày ngày ngoại trừ thời gian ngủ, còn lại ngay cả là ăn cơm hay đi vệ sinh, đều không tách khỏi cái điện thoại. Dưới nỗ lực không ngừng không nghỉ, cuối cùng dựa vào một quỹ tích di chuyển hoàn mỹ, Chu Văn đã thành công đánh giết khô cốt tướng quân. Mặc dù khô cốt tướng quân trong game không có rơi trứng phối sủng, thế nhưng cũng khiến Chu Văn kinh hỉ, một viên tốc độ kết tinh cấp 13. Chu Văn hấp thu viên tốc độ kết tinh, lập tức cảm nhận được một dòng điện chạy vào thân thể, tựa như bị điện giật, khiến cho hắn cảm thấy sung sướng đê mê. Qua một hồi lâu, cái cảm giác tê tê mới dần biến mất, Chu Văn lần nữa kiểm tra lại tư liệu trong game, lập tức hơi ngẩn ra. Hắn hấp thụ tốc độ kết tinh cấp 13, tốc độ hẳn phải tăng lên tới 13 điểm mới phải, thế nhưng tốc độ hiện tại của hắn chỉ đạt tới có 9, ít hơn tưởng tượng rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn lập tức hiểu tại sao. Các thầy đã từng nói qua, phàm thai mà vượt cấp hấp thụ kết tinh cấp truyền kỳ, hiệu quả dù tốt, nhưng cũng không thể khiến tố chất thân thể tăng tới trình độ truyền kỳ, chỉ khi dùng nguyên khí quyết đột phá, lại sử dụng thứ nguyên kết tinh, mới có thể trực tiếp đề cao tố chất thân thể, xem ra chính là do vậy à. Chu Văn nghĩ tới đây, không khỏi khẽ nhíu mày. Vốn hắn muốn dùng khổ thiền để tấn thăng truyền kỳ, thế nhưng sau khi thấy sự lợi hại của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, giờ mà dùng khổ thiền tấn thăng truyền kỳ, hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Thế nhưng, nếu không dùng khổ thiền để đột phá truyền kỳ, ta phải đi đâu mới tìm được nguyên khí quyết cấp sử thi? Chu Văn thầm đau não, nhất thời không nghĩ ra cách nào hay. Chỉ trong mấy ngày, thành tích thi tốt nghiệp đã được công bố, thành tích lý thuyết của Chu Văn đều đứng hàng đầu, mà thành tích khảo thí thực chiến càng chỉ đứng thứ hai, vẹn vẹn chỉ xếp sau Lý Huyền, Giang Hạo chết, cũng không ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của bọn hắn. Còn đang thầm suy nghĩ chuyện này, điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Văn lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện là một số lạ. Ấn nút nghe, điện thoại liền truyền đến thanh âm của Lý Huyền. Chu Văn, thành tích thi tốt nghiệp đã có, ngươi đã xem chưa? Vốn ta định nhường đệ nhất cho ngươi, thế nhưng vị trí này có chút tác dụng đặc biệt với ta, cho nên ta mặt dày cầm thứ nhất, chờ lúc gặp lại, ta sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi. Ước định vốn thứ tư, giờ là thứ hai đã là rất tốt, kỳ thực thứ mấy không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng tới đăng ký vào trường đại học là được rồi. Chu Văn nói, không nói cái này nữa, ngược lại là ta nợ ngươi một nhân tình, sau này nhất định sẽ trả lại. Lý Huyền dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta muốn đăng ký vào Tịch Dương học viện, ngươi có hứng thú vào trường này không? Có bằng hữu, cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau a. Tịch Dương học viện sao? Chu Văn hơi chút suy tư. Tịch Dương học viện là số ít học viện nổi tiếng ở khu Đông, chí ít cũng có thể xếp 10 hàng đầu. Hơn nữa bản thân Tịch Dương học viện còn có dị thứ nguyên lĩnh vực riêng, học sinh của trường có thể tiến vào trong đó thực chiến, tốt hơn các trường đại học bình thường nhiều. Tịch Dương học viện là một lựa chọn tốt, điều duy nhất khiến Chu Văn kiêng kỵ chính là Tịch Dương học viện thì ở Lạc Dương thị, mà An Gia cũng ở Lạc Dương thị. Chu Văn không muốn đi lại quá gần với An Gia, cho nên mới lưỡng lự không muốn đi Tịch Dương học viện. Lý Huyền cực lực thuyết phục Chu Văn, Chu Văn chỉ nói để hắn suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp trả lời. Tắt điện thoại, Chu Văn nhớ tới một chuyện, An Tĩnh mới đưa hắn một cái USB nói là Chu Lăng Phong cho hắn, mấy ngày nay hắn một mực cuốn bởi chuyện Khô Cốt tướng quân, thành ra lại quên mất chuyện này, cũng không xem trong đó rốt cục có gì. Lấy ra USB, cắm vào trong máy tính, mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có một file lợn. Tiêu đề xạ nhật quyết. 9. Chương 27, xạ nhật quyết. Chu Văn hơi chút giật mình, tên của xạ nhật quyết thì hắn cũng đã nghe qua, đây cũng là một bộ công pháp cấp sử thi không hề kém Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, nếu so ra, xạ nhật quyết còn càng thêm chân quý. Điều kiện của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công quá hà khắc, mà xạ nhật quyết lại không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần chịu khổ tu luyện, coi như tư chất bình thường, cũng sẽ có thành tựu nhất định. Mà xạ nhật quyết còn là một môn nguyên khí quyết thiện về lực công kích, so với Tiên Thiên Bất Bại Thần Công chủ yếu dùng để tráng thể thì càng được hoan nghênh. Có điều, Chu Văn biết, xạ nhật quyết là độc môn nguyên khí quyết của một vị đại lao trong liên bang, ngoại trừ con cháu trực hệ của vị đại lao kia, người ngoài căn bản không có cơ hội chạm tới xạ nhật quyết. Tại sao lão ba lại có xạ nhật quyết ta? 89 phần là mượn thế lực An Gia để đoạt. Chu Văn thầm suy đoán. Hắn cũng không vì suy đoán này từ chối xạ nhật quyết, nếu Chu Lăng Phong đã cho hắn, như vậy dù có mượn lực lượng An Gia, Chu Lăng Phong cũng đã phải trả một đại giới tương xứng, Chu Văn không có lý gì mà cự tuyệt, cũng không thể phụ tâm ý của Chu Lăng Phong. Dù sao từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ sinh hoạt phí, thứ mà Chu Lăng Phong cho hắn thực sự có hạn, ngón tay cũng có thể đếm ra. Cuối cùng cũng không quên đứa con trai như ta. Chu Văn cũng không lập tức xem xạ nhật quyết. Ấn tắt máy tính, cất ký USB, chuẩn bị ăn trước một chút gì đó. Tu luyện nguyên khí quyết không phải là chuyện một sớm một chiều, dù hắn đã có 9 điểm nguyên khí cơ sở, muốn tu luyện nguyên khí quyết khác sẽ khá nhanh, nhưng cũng không phải chỉ 10 ngày nửa tháng là có thể luyện thành, không cần nhất thời nóng vội. Mở tủ lạnh, phát hiện bên trong đã sớm trống trơn, lại nhìn thùng giấy trong góc phòng, một gói mì tôm cũng không có. Chu Văn do dự một chút, bỏ ý định gọi SIM. Đứng dậy, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị tự ra ngoài ăn, thuận tiện mua một chút đồ dự trữ. 8-9 giờ tối, người đi lại trên đường đã cực ít. Khi còn bé, Chu Văn hắn từng nghe ông nội kể, trước khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, dù là thành thị nhỏ như Quy Đức Phủ, nửa đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, bây giờ đã ít có cảnh tượng như thế. Đèn đường hơi mờ nhạt, khiến Chu Văn không quá dễ chịu, chuyện thiếu máu của hắn đã ngày càng nghiêm trọng. Thời gian vừa rồi tốn quá nhiều máu. Còn may là hắn còn trẻ, thân thể cũng đủ cường tráng, nếu là người già, cứ hao máu như thế, đoán chừng năng lực sản xuất máu không đủ tiêu hao, sớm đã xảy ra vấn đề. Chút nữa phải qua siêu thị mua chút đường đỏ, nấu chút đường uống, hy vọng có thể có tác dụng. Chu Văn tự lẩm bẩm. Hắn cũng biết, tác dụng sẽ không lớn lắm, coi như đi bệnh viện, cũng không thể giải quyết được vấn đề của hắn. Thực sự muốn giải quyết, như vậy chỉ có một cách, là để nhân vật Tí Hon chết ít một chút, chỉ cần nhân vật Tí Hon không chết, hắn liền không cần lãng phí máu. Khụ khụ. Chu Văn đang đi, liền nghe được một tiếng ho khan của đàn ông vang lên, ngẩng đầu nhìn qua, thấy một lão nhân lưng còng đi tới, túi đầu, một tay nắm chặt đặt trước miệng, thỉnh thoảng ho khan. Chu Văn không để ý, tiếp tục đi lên, thế nhưng ai biết, khi lão nhân kia bước tới trước hắn chừng 3 mét, đột nhiên lại ngã ra đất. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Chu Văn lập tức chạy qua xem tình huống. Lão nhân như hết sức, ngồi bệnh trên đất không dậy nổi, vẻ vải nói. Không sao không sao, người đã già, bên tật nhiều, không dùng được nữa, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Để ta dịu ngươi qua bên ngồi một chút. Chu Văn thấy không xa có chỗ dừng chờ xe bus, chỗ đó có ghế dài có thể nghỉ ngơi. Lão nhân gật đầu, Chu Văn đưa tay xốc nách đối phương, dịu đến ngồi trên ghế dài. Chu Văn thầm đánh giá theo bản năng, thoạt nhìn lão nhân này chừng 7-80 tuổi, tóc đã sám trắng, mặt đầy nếp nhăn. Có điều nếu nhìn gương mặt gầy gò cùng ngũ quan, hẳn là khi còn trẻ, lão nhân này cũng là một nam nhân anh tuấn. Chu Văn thầm có chút thương hại, lão nhân chừng tuổi này, chính là thế hệ bi kịch nhất. Thứ nguyên phong bạo giáng xuống, dẫn tới đại hỗn loạn, thời gian đó chính là khoảng thời gian ác liệt nhất trong lịch sử loài người. Mà căn nguyên khủng hoảng đó, cũng không phải do sinh vật dị thứ nguyên, mà tất cả bắt đầu từ nhân loại. Phần lớn sinh vật dị thứ nguyên không thể xông ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, cho nên ngoại trừ bên ngoài khu vực bị dị thứ nguyên lĩnh vực xâm chiếm, nhân loại ở những khu vực khác cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng, khi con người phát hiện thứ nguyên kết tinh có thể biến bản thân thành siêu nhân trong truyền thuyết, rất nhiều nhân loại thu được lực lượng, bắt đầu bộc lộ ra bộ mặt u ám đáng sợ nhất của nhân loại. Thời đại hắc ám đó, trong nhân loại xuất hiện vô số đại ma đầu, dã tâm bừng bừng, tự giết lẫn nhau. Lúc đó, có thể nói là thời kỳ máu chảy thành sông. Mà lão nhân chừng tuổi này, trải qua thời kỳ hắc ám đó, vào thời đại đó, tuổi của lão nhân này đã qua thời kỳ tu luyện tốt nhất, mà thời đại đó, cũng không có hệ thống giáo dục cùng tài nguyên như bây giờ. Phần lớn người chừng tuổi như lão, đều chưa từng tu luyện qua, coi như có tu luyện, thành tựu cũng chỉ hết sức có hạn. Người may mắn sống đến nay, cũng không phải là chuyện khiến người vui vẻ. Bởi vì nhân loại tu luyện từ nhỏ, không những có hệ miễn dịch mạnh mẽ, rất ít sinh bệnh, mà tốc độ già yếu cũng khá chậm, tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn không phải lão nhân thời đại đó có thể so sánh. Rất nhiều trung niên 40-50 tuổi hiện tại, bộ dạng cùng trạng thái đều không khác thanh niên 20-30 tuổi ngày trước là mấy. Sau này coi như có già, đến tuổi của lão nhân này, cũng sẽ không yếu đuối nhiều bệnh như thế. Đại thúc, ngươi không sao thì ta đi trước nhé. Chu Văn thấy trạng thái của lão nhân đã ổn hơn một chút, liền đứng lên chuẩn bị muốn rời đi. Ngươi trẻ tuổi, gặp mặt là có duyên, có thể trò chuyện với ta một chút hay không? Lão nhân đưa con mắt đục ngầu nhìn Chu Văn, thanh âm có chút hư nhược. Ta không có thời gian nói chuyện phiếm. Chu Văn nói như vậy, cũng không phải muốn cự tuyệt lão nhân, mà là hắn thực sự không có thời gian để nói chuyện phiếm. Không sao, vậy để ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Lão nhân nở nụ cười. Thế nhưng lập tức lại ho khan. Ngài hỏi đi. Chu Văn đứng trước ghế dài. Trước kia hắn mải tu luyện, giờ hắn lại mải chơi game, rất ít có thời gian trao đổi với người khác, có người nguyện nói với hắn vài câu, hình như cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vấn đề của lão nhân này, sẽ không khiến hắn cảm thấy quá khó để trả lời. Ngươi thích nữ nhân ngực to, hay thích nữ nhân ngực nhỏ? Vấn đề của lão nhân hỏi. Khiến Chu Văn hơi chút ngẩn ra. 11. Chương 28, Tỉnh Đạo Tiên. Chu Văn vẫn là chỉ là một tên tiểu sử nam, ngay cả yêu đương còn chưa từng có, hơn nữa hắn một mực chuyên chú chuyện tu luyện, vấn đề này, thực sự chưa nghĩ qua. Vấn đề của lão nhân có chút cổ quái, thế nhưng Chu Văn vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nữ nhân ngực nhỏ. Lão nhân nghe liền vui vẻ, vừa cười vừa nói. Ta đã nói mà, nữ nhân ngực nhỏ mới tốt. Ngực to có khác gì bỏ sữa đâu, có gì đáng xem cơ chứ. Chỉ có bọn nhóc chưa dứt sữa, mới đi thích bỏ sữa. Mặc dù Chu Văn không quá đồng tình với luận điệu của lão nhân, thế nhưng cũng không có ý phản bác, sở dĩ hắn nói là nữ nhân ngực nhỏ, bởi vì nếu ngực quá lớn, sẽ không thích hợp cho chiến đấu, sẽ ảnh hưởng tới cảm giác cân bằng của thân thể. Chàng trai, ta lại hỏi ngươi, ngươi thích nữ nhân ôn nhu muốn gì được ấy, hay là thích nữ nhân mạnh mẽ không nói lý? Nói đến nữ nhân, khí sắc của lão nhân như đã khá hơn nhiều, phấn khởi hỏi tiếp. Chu Văn thầm nghĩ, lão nhân này thực cổ quái, không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Có ai mà không thích nữ nhân ôn nhu muốn gì được ấy, lại đi thích đàn bà đánh đá không giảng đạo lý? Chu Văn vốn định muốn nói thích nữ nhân ôn nhu, thế nhưng ngẫm lại, nếu nói như thế mà khiến lão nhân hào hứng nói tiếp, trong khi hắn lại không có hứng tiếp tục nói nhảm với lão nhân này. Ta thích nữ nhân mạnh mẽ không nói lý. Chu Văn nói trái lương tâm. Ai ngờ Chu Văn hắn vừa nói, lão nhân liền vỗ đùi, hưng phấn nói. Không tệ không tệ, phải là nữ nhân mạnh mẽ không nói lý mới đáng yêu thú vị, nữ nhân mà muốn gì được nấy, có khác gì cá chết ta. Nào khiến người vui thú, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ mà lại có ánh mắt như thế. Lão nhân có vẻ như đã coi Chu Văn là tri kỷ, Chu Văn nghe vậy liền trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không nói ra nửa lời. Quả là có vấn đề. Chu Văn càng thấy, tinh thần của lão nhân này nhất định là có vấn đề, bằng không sao có thể nói ra mấy lời điên điên khùng khùng này được. Nếu để cho hắn tự chọn theo ý mình, hắn chắc chắc sẽ không thèm chọn nữ nhân mạnh mẽ không nói gì. Đại thúc, nhà ngươi ở đâu? Có cần ta đưa về nhà hay không? Chu Văn thực sự không muốn tiếp tục trì hoãn, chỉ muốn nhanh chóng đuổi lão về, sau đó tìm chỗ ăn cơm rồi còn trở về chơi game. Lão nhân không thèm để ý thái độ của Chu Văn, chỉ tự mình nói. Chàng trai, ánh mắt nhìn nữ nhân của ngươi tốt như thế, thực sự là nhân tài. Có điều, khí sắc ngươi quá kém, thân thể cũng không tốt. Thân thể là tiền vốn để tán gái. Nếu như không có thân thể tốt, thì dù ánh mắt của ngươi có tốt, cũng hưu tâm vô lực. Cái đó mà tốt cái gì, hiện tại, Chu Văn đã có chút hối hận khi đồng ý nói chuyện với lão nhân này. Lão nhân sờ sờ trong người một hồi, lấy ra một bộ nổ tệ phục cụ nát, đưa đến trước mặt Chu Văn. Ta thấy tiểu tử ngươi không tồi, rất hợp tính ta. Trong này có ghi lại một bộ nguyên khí quyết, ngươi tu luyện theo nó, sẽ tốt cho thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi luyện thành. Sau này dù gặp nữ nhân phiền phức cỡ nào, cũng có đủ tinh lực đi đối phó. Chán Chu Văn bắt đầu nổi đầy hắt tuyến, nghe ý lão nhân này, tựa như tu luyện nguyên khí quyết, chính là để đối phó những nữ nhân mạnh mẽ không nói lý kia. Đại thúc, hảo ý của ngươi ta xin nhận, có điều ta đã có nguyên khí quyết, không cần tu luyện nguyên khí quyết khác. Chu Văn đã có xạ nhật quyết, tự nhiên không hứng thú với nguyên khí quyết khác, hơn nữa, hắn cũng không cho rằng nguyên khí quyết của lão nhân này cao cấp tới mức nào. Lão nhân trừng mắt liếc Chu Văn, tựa như có chút khinh thường. Bộ thiên ma chân giải này, dù không tính là đỉnh cấp nguyên khí quyết, thế nhưng cũng không phải bộ nguyên khí quyết nát của ngươi có thể so sánh. Bộ khổ thiền kia vốn là cho phế vật tu luyện, người trẻ tuổi có ánh mắt như ngươi, không nên tu luyện mấy bộ nguyên khí quyết phế vật như thế. Sao ngươi biết ta luyện khổ thiền? Chu Văn thầm kinh ngạc. Lão nhân bĩu môi một cái. Xem khí sắc của ngươi tuy không tốt. Nhưng da thịt mơ hồ sáng bóng như ngọc, đáy mắt hữu thần, xương cốt thô to, hiển nhiên là luyện khổ thiền, có điều cũng mới nhập môn mà thôi, cũng may mà ngươi mới nhập môn, nếu cứ luyện bộ nguyên khí quyết phế vật này, sẽ chỉ khiến ngươi lãng phí thanh xuân, hủy cả một đời. Chu Văn nhìn từ trên xuống dưới, trước đó hắn còn không nhìn ra, lão nhân bệnh tật này, lại có ánh mắt như thế. Lão nhân bệnh tật như nhìn ra suy nghĩ của Chu Văn. Đừng ngốc nữa. Bộ thiên ma chân giải này tốt hơn khổ thiền của ngươi cả vạn lần, so với bất kỳ bộ nguyên khí quyết cấp sử thi nào cũng đều chỉ mạnh chứ không yếu, chỉ cần ngươi có thể luyện tốt, sau này tất có đại thành tựu. Mặc dù không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng muốn tấn thăng sử thi cũng không phải việc khó. Cảm ơn ngài, bèo nước gặp nhau, ta cũng không thể thu đồ quý giá của ngài như thế, hảo tâm của ngài ta xin nhận, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước đây. Chu Văn không biết thiên ma chân giải mà lão nhân nói tới là thật hay giả, thế nhưng hắn chưa từng nghe qua có bộ nguyên khí quyết cấp sử thi nào như thế. Hơn nữa, không nói thiên ma chân giải có phải là nguyên khí quyết cấp sử thi hay không, nhưng coi như là thực, Chu Văn hắn đã có xạ nhật quyết, căn bản không cần đi luyện một bộ thiên ma chân giải không rõ lai lịch. Nói xong, Chu Văn liền quay người chuẩn bị rời đi, lão nhân kỳ quái này, hắn không muốn trêu chọc phiền phức, vẫn là đi sớm thì tốt hơn. Đứng lại cho ta. Chu Văn vừa mới quay đi, đã nghe lão nhân quát lệnh. Chu Văn không muốn tiếp tục để ý tới lão nhân, muốn tiếp tục rời đi, thế nhưng vừa bước được một bước, đã thấy thân thể như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, mạnh mẽ kéo trở về, quay người đối diện với lão nhân. Ánh mắt vẩn đục của lão nhân ánh lên tinh quang lấp lánh, sáng như hai bóng đèn. Hắn an vị trên ghế dài, bàn tay che miệng ho khan, thế nhưng thân thể Chu Văn lại như bị bàn tay lớn tóm lấy, chỉ có thể đứng trước mặt lão nhân, dậy thế nào cũng không thể động. Tình đạo tiên ta rời thiên hạ hơn 10 năm nay, thế nhưng chưa có người nào có thể nói với ta một chữ không. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Chu Văn, lạnh giọng nói. Chu Văn nghe ba chữ tình đạo tiên, đầu tiên là cảm thấy có chút quen tai, chờ hắn liên hệ được ba chữ này với ký ức trong trí nhớ, lập tức biến sắc. Khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, trước khi liên bang chính phủ được thành lập, chính là thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử nhân loại, thời kỳ đó, xuất hiện rất nhiều ma đầu giết người như ngóe, mà kẻ cùng hung cực ác, kinh khủng đáng sợ nhất, chính là cái tên tỉnh đạo tiên. Truyền thuyết về tỉnh đạo tiên hung tàn thô bạo đến mức nào, đủ để các tiểu thuyết gia viết cả ngàn vạn chữ cũng chưa chắc ghi được hết toàn bộ. Mà chuyện nổi danh nhất của tỉnh đạo nhân, chính là giết vào cao ốc chính phủ liên bang. Liên tục giết 27 vị cường giả cấp sử thi, nhân loại cấp thấp khác càng nhiều vô số kể, biểu tượng quyền lực trí cao của chính phủ liên bang bị giết đến máu đổ thành sông. 11. Chương 29, Mê Tiên Kinh. Lịch sử liên bang, coi trận chiến năm đó là nỗi đau dằn vặt, mà từ đó tỉnh đạo tiên cũng được gọi là ma vương. Lúc đó, cường giả cấp sử thi của liên bang cũng không nhiều như hôm nay, 27 vị. Cơ hồ đã là nửa số cường giả cấp sử thi của nhân loại, lần đó, khiến thực lực cả nhân loại lui lại ít nhất 10 năm. Chu Văn nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mắt, hắn thực không có cách nào để liên hệ lão nhân bệnh tật này với ma vương khủng bố trong truyền thuyết. Ngươi là ma vương tỉnh đạo tiên. Chu Văn cũng không hoảng hốt vì bị giam cầm, bởi hắn biết, có hoảng hốt cũng không có tác dụng. Hiện tại ngươi đã chịu tu luyện sao? Tỉnh đạo tiên tự tiếu phi tiếu, nhìn Chu Văn nói. Chịu. Chu Văn trả lời không chút do dự, hắn cũng không muốn chết trong tay đại ma đầu này. Tình đạo tiên nghe Chu Văn trả lời, khiếp mắt nhìn hắn nói. Ngươi ngoài miệng nói chịu, nhưng nội tâm lại không muốn, coi như lấy được, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tu luyện. Tên này có bệnh không vậy? Chu Văn thầm nghĩ, đương nhiên ta sẽ không luyện, nếu thiên ma chân giải kia thực sự là nguyên khí quyết của đại ma đầu nhà ngươi, nếu ta luyện, chính phủ liên bang lại nghĩ ta với ngươi có quan hệ. Chẳng phải ngay cả ta cũng bị truy nã cùng. Tình đạo tiên trầm ngâm một hồi, ánh mắt liền sáng lên, tựa như nghĩ đến điều gì đó, thu lại máy tính vào trong ngực, lại lấy ra một thứ khác. Đó là một hộp kim loại mạ tím, có chút giống như dùng tử đồng chế thành, thế nhưng lại không sáng bóng như tử đồng, lại có chút ảm đạm ánh kim. Hộp kim loại vương vức, chỉ lớn chừng bao thuốc lá, thoạt nhìn nhỏ nhắn đẹp đẽ, trên hộp, còn khắc hoa văn cổ quái hỗn loạn. Chính giữa là một hàng ba chữ. Mê Tiên Kinh. Chu Văn hắn nhận ra ba chữ, nhưng lại không biết ba chữ này có ý gì. Lão nhân cầm hộp kim loại tới trước mặt Chu Văn, dùng ngón tay mở nắp trên nhất, lúc này Chu Văn mới phát hiện, cái kia vốn không phải là hộp, mà là từng mảnh kim loại nối tiếp nhau, tựa như từng tấm danh thiếp xếp chồng lên nhau. Mảnh kim loại màu tím rất mỏng, tất cả chừng 13 tấm, mỗi tấm đều khắc rất nhiều chữ nhỏ, bởi vì chữ quá nhỏ. Nên Chu Văn cũng không thể xem cụ thể trên đó là gì. Tình đạo tiên mở tấm kim loại màu tím, nhưng cũng không nhìn chữ bên trên, chỉ lay lay trước mắt Chu Văn, lần nữa trồng lại, biến thành một khối kim loại lớn chừng bao thuốc, sau đó đặt vào tay Chu Văn. Trên này là một bộ nguyên khí quyết, rất thú vị, ngươi cầm về từ từ tu luyện đi. Tình đạo tiên cười quỷ dị, hàm răng trắng nếu, Chu Văn nhìn mà có chút sợ hãi. Tình đạo tiên cầm Mê Tiên Kinh nhét vào tay Chu Văn. Sau đó mang theo thân thể con cong, ho nhẹ mấy tiếng, từng bước rời đi, rất nhanh liền biến mất. Đến lúc này, Chu Văn mới cảm thấy lực lượng áp bách trên người tiêu tán, lần nữa lấy lại quyền khống chế thân thể, nhìn thoáng qua hướng biến mất của tỉnh đạo tiên, đã không còn thấy bóng người của đối phương, vội vàng cúi đầu nhìn mảnh kim loại trong tay. Sách sử nói tỉnh đạo tiên này tính tình quái đản, làm việc bằng yêu thích cá nhân, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Tình đạo tiên trong truyền thuyết hỉ nộ vô thường, giết người như ăn cơm uống nước, căn bản không hề có quan niệm đạo đức. Chu Văn không tin tình đạo nhân tốt như thế, bèo nước gặp nhau, lại cho hắn một bộ nguyên khí quyết cao cấp. Chu Văn cầm mảnh kim loại, lăn qua lăn lại, cũng không thấy có gì đặc biệt, không mở ra xem, tựa như một gói thuốc bằng kim loại. Suy nghĩ một chút, Chu Văn cũng không mở xem nội dung của Mê Tiên Kinh, hắn có điện thoại thần bí, lại có xạ nhật quyết, định trước trở thành cường giả, căn bản không cần mạo hiểm tu luyện nguyên khí quyết của một đại ma đầu tỉnh đạo tiên. Nắm mảnh kim loại, do dự một chút, Chu Văn vẫn cẩn thận thu vào trong túi áo. Thứ nhất là sợ tỉnh đạo nhân còn ở gần quan sát, nếu hắn ném luôn, nói không chừng tỉnh đạo tiên sẽ thẹn quá hóa giận mà giết hắn. Thứ hai, Chu Văn cũng không biết trên Mê Tiên Kinh có cơ quan hại người nào không, nếu tùy tiện ném đi, nói không chừng sẽ hại người khác. Lại nhìn hướng tỉnh đạo tiên rời đi, Chu Văn mới quay người tiếp tục đến siêu thị. Ngay khi Chu Văn quay người, trên một con đường khác, tỉnh đạo tiên hơi nhếch khóe miệng, quỷ dị cười lạnh. Vốn còn thấy ngươi thuận mắt, thuận tay cho ngươi một cơ duyên, không nghĩ tới lại chỉ là một kẻ tục nhân. Trên thế giới này, còn không có ai cự tuyệt tỉnh đạo nhân ta mà còn có thể nhẹ nhàng khoan khoái. Mê Tiên Kinh kia, luyện cũng chết, không luyện cũng chết, muốn trách thì trách người không biết tốt xấu. Đột nhiên, tỉnh đạo tiên khẽ nhíu mày. Nhanh vậy đã đuổi tới rồi. Dứt lời, tỉnh đạo tiên liền bước vội về một hướng, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Chu Văn mới đi không xa, đột nhiên thấy mấy người nhanh chóng bước tới, mấy người đều mặc đồng phục màu đen, thoạt nhìn có chút giống quân phục cảnh sát. Thế nhưng lại có chút khác biệt, Chu Văn quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, cũng không nhận ra đó là chế phục của lực lượng nào. Đám người kia có nam có nữ, thoạt nhìn phần lớn đều mới 20-30, người cầm đầu trong đó là một nam nhân chừng 30, khuôn mặt trắng nõn, trên môi còn giữ lại hai chòm râu, dáng người gầy gò, chóp mũi hơi quắp, ánh mắt sắc bén như đao. Bạn học, ngươi đi từ phía trước tới, không biết có thế một lão nhân chừng 70-80 tuổi hay không? Đám người kia thấy Chu Văn từ bên đó tới, căn bản không ai liếc mắt nhìn Chu Văn, thế nhưng vừa đi không xa, nam nhân cầm đầu đã đột nhiên ngừng lại, xoay người liếc mắt nhìn Chu Văn, mở miệng hỏi. Hình như là có một lão nhân như thế, hắn đi về bên kia rồi. Chu Văn chỉ hướng mà tỉnh đạo nhân rời đi. Nam nhân nhìn chăm chú vào Chu Văn, sau đó mới gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, sau đó mang theo đám nam nữ mặc đồng phục hướng về phía Chu Văn chỉ. Chu Văn chờ bọn hắn đi xa, lúc này mới quay người bước nhanh, hắn thực sự không muốn bị cuốn vào phiền toái như vậy, lặng yên lên lớp chơi game, mới là sinh hoạt mà hắn hướng tới. Lúc này thuận lợi tới siêu thị, mua đủ đồ dự trữ, Chu Văn lại trở về nhà, tiếp tục kiếp sống cày quái của bản thân. Chơi mãi đến 1 giờ sáng, Chu Văn mới buộc bản thân để điện thoại xuống, nằm trên giường mà ngủ. Chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tồi, cái này hắn cũng có quan hệ với thiên phú của hắn. Khi hắn học tập có thể nhanh chóng tập trung, mà đi cũng rất dễ chìm vào giấc ngủ, cơ hồ vừa nằm lên giường, không quá 3 giây liền có thể ngủ ngon. Vốn Chu Văn còn nghĩ rằng, bản thân sẽ ngủ một giấc tới hừng đông, thế nhưng hắn mới ngủ đến nửa đêm, đã cảm thấy thân thể hết sức bất thường. Trước kia khi hắn đi ngủ, trừ phi có người gọi hắn, bằng không hắn nhất định có thể ngủ tới sáng, nhưng hôm nay lại có chút khác, trong gian phòng yên tĩnh tới tiếng kim cũng nghe thấy. Thế nhưng Chu Văn lại tỉnh lại. 9. Chương 30, bóng đẻ. Thùng thùng. Thùng thùng. Chu Văn chỉ thấy trái tim như nổi trống, hơn nữa càng đập càng nhanh, khiến hắn có cảm giác, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ mấy bữa nay mất máu quá nhiều, khiến cơ năng của tim xuất hiện vấn đề. Chu Văn chưa bao giờ bị như vậy, muốn mở to mắt ngồi dậy, để thân thể khá hơn chút. Thế nhưng hắn không thể mở mắt, càng không thể ngồi dậy. Ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, cái cảm giác này, cực giống đang nằm mơ muốn rời giường đi tiểu, nhưng lại không thể dậy nổi. Chuyện gì vậy? Chu Văn thầm có dự cảm bất tường, hắn có thể khẳng định, bản thân không hề nằm mơ, đầu óc của hắn hết sức tỉnh táo. Điều khiến Chu Văn càng cảm thấy hỏng bét hơn nữa, chính là thân thể hắn như bị thứ gì đó đè ép, càng ngày càng nặng, ép tới mức khiến ngực hắn có chút khó chịu, gần như không thể thở nổi. Dù vậy, Chu Văn vẫn không thể mở được mắt, hơn nữa cũng không thể động đậy, tựa như nằm mơ mà không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ là bóng đẻ mà ông nội từng nói? Chu Văn thầm suy tư. Lão ba Chu Lăng Phong của hắn luôn bận công tác, hắn lại không có mẹ, cho nên khi nhỏ đều là ông nội chăm sóc hắn, hàng tối trước khi ngủ, ông nội đều kể chuyện dỗ hắn. Mà chuyện của ông nội, phần lớn đều là chuyện ma, có lẽ trong đó còn có chuyện về điện thoại thần bí. Có điều khi đó hắn còn quá nhỏ, phần lớn chuyện đều không nhớ được, chỉ có mấy chuyện đặc biệt do người, hắn mới đặc biệt nhớ sâu, cho tới giờ cũng không quên được, trong đó có chuyện bóng đẻ. Chu Văn cảm thấy, trạng thái hiện tại của bản thân, rất tương tự với chuyện bóng đè của ông nội kể, đại não thanh tỉnh, nhưng lại không thể mở mắt, càng không thể cử động thân thể. Cảm giác này, kéo từ tận nửa đêm tới hơn 6 giờ sáng, Chu Văn mới đột nhiên khôi phục khống chế với cơ thể, lập tức ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, liên tục nôn vào bồn cầu. Hắn cảm chứng ngay cả mật cũng đã phun ra, sau đó vẫn còn cảm thấy khó chịu. Chuyện này là sao? Chắc chắn không phải chỉ là đau bụng đơn thuần. Chu Văn đột nhiên nhớ tới chuyện gặp Tỉnh Đạo Tiên, không khỏi thầm giật mình. Không phải là có quan hệ với Tỉnh Đạo Tiên chứ? Chu Văn rửa mặt, xoay người bước ra phòng khách, đem chồng thẻ kim loại trong ngăn kéo lấy ra. Thẻ kim loại không có bất cứ biến hóa, ba chữ Mê Tiên Kinh không sâu không cạn, rõ ràng khắc trên thẻ kim loại. Tỉnh Đạo Tiên hỉ nộ vô thường, trước đó ta cự tuyệt hắn, hắn đưa ta Mê Tiên Kinh, tuyệt đối không có ý tốt, có lẽ vấn đề nằm trên chính những tấm thẻ kim loại này, liệu có phải là hạ độc hay không? Chu Văn rất nghi ngờ, trên thẻ kim loại này bị Tỉnh Đạo Tiên bôi thuốc phiện gây ảo ảnh, đồng thời còn có thể thẩm thấu qua da mà ảnh hưởng tới người tiếp xúc. Ở trường đã từng nói qua thưởng thức này, Chu Văn học cũng không tệ, dùng kìm kẹp lấy thẻ kim loại, đặt trong một dụng cụ bằng pha lê. Tiến hành kiểm tra đơn giản, cũng không hề phát hiện có phản ứng với độc tố. Không có độc sao? Hay là thành phần đặc thù, kiểm tra bình thường không ra được? Chu Văn khẽ nhíu mày. Dây vo một hồi, Chu Văn cảm thấy thân thể đã khôi phục bình thường, nhịp tim chậm lại, đã không còn cảm giác muốn nôn mửa. Chu Văn thực sự có chút hoài nghi, có phải là do đau bụng hay không? Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, căn bản không có bất cứ dị dạng nào khác biệt. Vừa chú ý tới thân thể, vừa vào game cày quái, hiện tại hắn đã có năng lực một mình giết khô cốt tướng quân, khoảng chừng cứ một giờ, là có thể giết khô cốt tướng quân một lần. Lần thứ hai giết khô cốt tướng quân, kết quả là không rơi bất cứ thứ gì, Chu Văn hơi chút thất vọng. Hắn cũng không muốn lãng phí máu để chơi lại, cho nên tiếp tục điều khiển nhân vật tí hon chạy vào trong chỗ sâu. Từng toàn kiến trúc cổ như kết thành ma cung. Chu Văn có ý muốn vào một tòa kiến trúc nào đó để xem một chút, thế nhưng lại sợ lãng phí một giọt máu. Càng đi vào sâu trong cổ hoàng thành, số lượng khô cốt binh cũng càng nhiều, đến về sau, khô cốt binh như kết thành thủy triều đánh tới, giết thế nào cũng không hết, thế nhưng hắn cũng không thấy khô cốt tướng quân xuất hiện. Chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, đường phố vẫn mênh mông khô cốt binh, Chu Văn đành phải khống chế nhân vật tí hon giết ra, lựa chọn lui khỏi trò chơi. Tối qua hắn nghỉ ngơi không tốt, thân thể có chút mệt mỏi, hôm nay muốn nghỉ sớm một chút, để tinh thần ngày mai tiếp tục hăng hái. Nằm trên giường, không bao lâu hắn liền chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vừa ngủ không lâu, Chu Văn lập tức tỉnh lại, bóng đè hôm qua, hôm nay đã lại xuất hiện. Tim đập loạn, thân thể như bị vật nặng đè ép, khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng chết tuyệt đối không đơn giản là đau bụng nhất định là do Tỉnh Đạo Tiên giở trò quỷ. Chu Văn thầm có xúc động muốn mắng người. Hắn cùng Tỉnh Đạo Tiên không thù không hận, chỉ vì cự tuyệt thiên ma chân giản, thế mà Tỉnh Đạo Tiên chỉnh hắn như vậy, thực sự đáng hận tới cực điểm. Chịu khổ một đêm, đến khi hừng đông, thời gian không khác hôm qua là mấy, cảm giác bóng đè mới biến mất, Chu Văn lần nữa khôi phục khống chế với bản thân. Lần nữa lao vội vào nhà vệ sinh, lần này hắn còn nôn ác hơn cả hôm qua, cơ hồ phun cả dạ dày ra ngoài. Cũng như hôm qua, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, nếu không phải mới rồi còn như chết đi xông lại, thứ nôn ra còn chưa bị dội đi, cơ hồ Chu Văn đã hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác. Hiện tại hắn đã xác định, thân thể hắn khẳng định có vấn đề, mà 89 phần là do Tỉnh Đạo Tiên làm gì đó với hắn. Hiện tại đi tìm Tỉnh Đạo Tiên, rõ ràng không thực tế. Toàn bộ liên bang trái đất truy nã Tỉnh Đạo Tiên mấy chục năm nay, lại không thể bắt hắn quy án, Chu Văn hắn chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp. Muốn tìm được đối phương, đùa cũng không nên đùa như vậy. Coi như là hắn may mắn, tìm được Tỉnh Đạo Tiên, thì hắn cũng không cho là bản thân có thực lực đòi công đạo với Tỉnh Đạo Tiên. Trầm ngâm một hồi, Chu Văn lần nữa nắm lấy thẻ kim loại màu tím, lần này hắn không chút do dự, lật từng bản kim loại, nhìn nội dung trên đó. Tỉnh Đạo Tiên từng nói, trên này có ghi lại một bộ nguyên khí quyết, nói hắn về luyện, Chu Văn thầm đoán, cách giải quyết vấn đề của bản thân. Có thể nằm trên chính bộ Mê Tiên Kinh này. Mặc dù suy nghĩ này chưa hẳn đã đúng, thế nhưng Chu Văn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xem Mê Tiên Kinh này là cái gì, sau đó mới có thể tính tiếp. 7. Chương 31, không thể nhớ nổi kinh văn. 13 tấm kim loại tựa như tranh mini liên hoàn nối với nhau, sau khi kéo ra, liền có thể thấy nội dung bên trên, hai mặt đều lít nha lít nhít những chữ nhỏ. Chu Văn nhìn từ mặt trái tấm thứ nhất, khúc đầu đúng là dạo đầu của nguyên khí quyết, nói tới từ trường, nguyên khí, cơ thể người xem một chút, Chu Văn đột nhiên thấy đói, nghĩ đến hôm qua mua đống lớn đồ ăn, trong đó còn có trứng vịt muối mà hắn thích ăn nhất, thế là liền tạm để mê tiên kinh xuống, đi bóc một quả trứng, lại út một bát mì tôm. Chờ khi ăn xong, trở lại xem tiếp mê tiên kinh, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân lại không nhớ được đã xem tới chỗ nào. Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn hết sức tự tin về trí nhớ của bản thân, mặc dù không dám nói là nhìn qua sẽ không quên, nhưng chỉ cần hắn nhìn qua là sẽ nhớ được nội dung chính, coi như không gặp 3-5 năm cũng không quên được. Mà lúc này mới chỉ ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, hắn mới chỉ xem có mấy dòng chữ, không có lý nào lại quên mất bản thân đã xem tới đâu. Đọc lại từ đầu, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, không phải là hắn chỉ quên đã xem tới đâu, mà là nội dung từ đầu này đã hết sức lạ lẫm, tựa như là lần đầu nhìn thấy, nội dung lần trước hắn nhìn, như đã quên hết toàn bộ. Thứ này quả là cổ quái. Chu Văn tiếp tục xem, nhìn thêm mấy dòng chữ, lại cảm thấy bụng đói, muốn ăn cái gì đó. Lần này hắn không để ý tới cái bụng nữa, tiếp tục xem mê tiên kinh, thế nhưng lại phát hiện bản thân quên mất đã xem tới đoạn nào, lần nữa xem lại từ đầu. Quả nhiên nội dung khi trước đã hoàn toàn quên sạch, mấy dòng đầu trên mê tiên kinh lại hoàn toàn mới mẻ. Chu Văn tập trung nhớ kỹ một câu, đảo mắt nhìn điện thoại, muốn nhập nội dung vào điện thoại, lại phát hiện đầu óc hoàn toàn trống rỗng, câu hắn vừa học kỹ, đã hoàn toàn không nhớ nổi. Lần nữa thử nhớ mê tiên kinh, rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, nội dung mê tiên kinh rõ ràng có thể nhớ, nhưng chỉ cần rời tầm mắt, muốn ghi lại nội dung, đã liền lập tức quên mất. Chu Văn lại thử vừa xem vừa chép lại nội dung, kết quả cũng vô dụng, chỉ cần hắn phân tâm, liền sẽ quên nội dung của tiên kinh. Muốn dùng điện thoại chụp tiên kinh lại, kết quả chụp bao lần, cũng chỉ có thể thu được hình một tấm kim loại phẳng màu tím, không nhìn được bất cứ chữ khác nào. Mê tiên kinh này quả nhiên cổ quái, không chỉ không thể phân tâm đọc, mà coi như chuyên tâm đọc, cũng sẽ bị chữ viết trong đó ảnh hưởng, bị thất tình lục dục của bản thân mê hoặc, từ đó phân tâm, thực sự quỷ dị. Chu Văn nhìn chữ khắc trên mê tiên kinh, âm thầm suy tư. Chu Văn không biết, tiên kinh này không chỉ đơn giản là quỷ dị như vậy, bắt đầu đọc chỉ sẽ phân tâm, đọc đến sau, không chỉ là phân tâm, mà còn làm yếu nhân mệnh. Trong lịch sử, đã có vài vị cường giả cấp sử thi vì đọc mê tiên kinh mà chết, coi như may mắn không chết, cũng sẽ trở nên điên điên khủng khủng. Ngay cả tỉnh đạo tiên lấy được mê tiên kinh, cũng không thể xem hết nội dung trong đó, nhìn được một nửa liền khép lại. Không dám nhìn tiếp, nếu như không phải bản thân mê tiên kinh có liên hệ kỳ diệu với ký chủ, không thể nào cưỡng ép vứt bỏ, tỉnh đạo tiên cũng không nguyện đem thứ này trên người. Nếu như không phải bị mê tiên kinh ảnh hưởng, vừa rồi tỉnh đạo tiên cũng sẽ không chịu thiệt thòi tới mức trọng thương như thế, vốn hắn đã định tìm cơ hội phủi sạch quan hệ với mê tiên kinh. Chu Văn cự tuyệt thiên ma chân giải, tỉnh đạo tiên lại muốn cho Chu Văn luyện nguyên khí quyết của hắn. Hắn không chỉ muốn cho Chu Văn luyện, mà còn muốn cho Chu Văn phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí để Chu Văn chết thê chết thảm, cho nên mới đem mê tiên kinh cho Chu Văn. Tâm tư ngoan độc như thế, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, quả là nhân vật cơ ác mà. Mê tiên kinh thực sự rất cổ quái, Chu Văn cũng không tiếp tục xem, hắn muốn thử nghiệm một chút, nếu hắn rời xa thẻ kim loại cùng mê tiên kinh, cơ thể hắn sẽ còn xảy ra vấn đề gì hay không. Một phòng khách sạn nào đó của Quy Đức Phủ, mấy người cùng vây quanh một chiếc bàn, đang thương nghị về chuyện nào đó, nếu Chu Văn ở đây, tất có thể nhận ra mấy người này chính là đám nam nữ mặc đồng phục mà hắn gặp đêm đó. Lại để tên đại ma đầu tỉnh đạo tiên chạy thoát, thực sự đáng hận. Một nam nhân căm hận nói, lần này, vất vả lắm bọn hắn mới truy được tung tích tỉnh đạo tiên, hơn nữa tỉnh đạo tiên còn bị trọng thương, có thể nói là cơ hội tốt nhất cho bọn hắn, thế nhưng đến giờ, bọn hắn vẫn không thể đuổi kịp tỉnh đạo tiên. Tỉnh đạo tiên bị thương nặng như vậy, sao có thể thần quỷ không biết mà đột phá phòng tuyến của chúng ta? Một nữ nhân có chút khó hiểu. Vô luận là hắn bị trọng thương hay không, nhưng dù sao cũng là tỉnh đạo tiên, vẫn là chúng ta quá bất cẩn, nếu như có thể phong tỏa các ngã đường của Quy Đức Phủ trước, có lẽ còn có chút cơ hội tìm được hắn. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, nam nhân ngồi trên chủ vị vẫn một mực không nói, ngón tay gõ đều tiết tấu lên mặt bàn, ánh mắt buông xuống. dường như đang suy tư điều gì đó. Tiểu cục trưởng, ngài thấy thế nào? Nữ nhân tóc vàng mắt xanh, ánh mắt có chút trên trọc nhìn về phía nam nhân kia, giọng dịu dàng hỏi. Tiểu tư viện nghe nữ nhân này tra hỏi, lúc này mới khẽ nâng mí mắt, ngón tay cũng dừng gõ trên mặt bàn, tầm mắt quét qua cả đám. Tình đạo tiên tử khi tiến vào đến khi rời Quy Đức Phủ, hết thể mất bao lâu? Tiểu tư viễn cũng không lập tức trả lời, lại hỏi ngược lại một câu. Nữ nhân mở máy tính bảng, xem tư liệu rồi nói. Nhân vật mạnh như tỉnh đạo tiên, hắn có năng lực cảm ứng cực mạnh, coi như ca mê ra cũng khó quay được tung tích của hắn. Có điều hệ thống thiên nhãn ở Quy Đức Phủ lại tương đối hoàn thiện, một số khu vực rất khó tránh ca mê ra giám sát, theo video tư liệu sẵn có. 8 giờ 30 là lúc tỉnh đạo tiên tiến vào Quy Đức Phủ, đại khái tầm 9 giờ 20 là rời đi, thời gian có mặt ở Quy Đức Phủ vào chừng 50 phút. Tiểu tư viện nghe xong, cầm bút lên, vẽ một sợi tơ hồng vắt ngang Quy Đức Phủ. Đây là con đường mà chúng ta bắt đầu đổi bắt, bằng tư liệu trong tay trước mắt, hắn đã bị trọng thương, mà đi đường cũng không dùng phương tiện công cộng, cho nên tốc độ cũng không quá nhanh. Căn cứ tình báo của hệ thống thiên nhãn tình cờ bắt được hình ảnh. Thời gian hoàn toàn ăn khớp, tốc độ của tỉnh đạo tiên cũng không nhanh, tầm 8 giờ 55, mới đi tới gần quảng trường. Nữ nhân kia đọc kỹ tình báo. Như vậy, các ngươi có chú ý không, từ đầu đường đến cuối đường, chỉ chiếm không đến 1/2 phần 10 của Quy Đức Phủ, thế nhưng hắn lại tốn tới gần 10 phút đồng hồ, các ngươi có thể cho ta biết, như vậy là vì sao không? Tiểu tư viễn nhìn chằm chằm vào mọi người. Có lẽ là thương thế tái phát, cần có thời gian xử lý vết thương. Một người trẻ tuổi nói. Tiểu tư viễn nói mà không biểu cảm gì. Các ngươi có nhớ không, trên đoạn đường đó, chúng ta có gặp một học sinh trung học. Đám người nghĩ lại, nữ nhân kia mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Là người bị ngươi hỏi thăm tung tích của tỉnh đạo tiên sao. 10. Chương 32, phát hiện mới của Tịch Dương học viện. Tiểu tư viễn khẽ gật gật đầu. Không sai, chính là hắn. Cục trường. Ngươi cảm thấy thiếu niên kia là đồng đảng của tỉnh đạo tiên. Nữ nhân mắt xanh tóc vàng nhìn tiểu tư viễn hỏi. Tiểu tư viễn nhìn chăm chú lên mặt địa đồ. Không, hẳn chí là một học sinh cấp 3 bình thường, có điều nếu trong thời gian đó hắn thấy tỉnh đạo tiên, vậy có lẽ chúng ta có thể thông quan hắn, tìm hiểu nguyên nhân khiến tỉnh đạo tiên dừng lại ở phụ cận, các ngươi thử tìm cách liên lạc với học sinh cấp 3 đó đi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn còn không hề chú ý một thiếu niên qua đường như thế cao thấp thế nào, hơn nữa lúc đó còn là buổi tối, thiếu niên kia cũng không có đặc thù gì đặc biệt, hiện tại bảo bọn hắn đi tìm, có khác nào mò kim đáy bể. Ta sẽ vẽ lại diện mạo thiếu niên đó cho các ngươi. Hắn xuất hiện ở đó, lại còn mặc đồ ở nhà, chứng tỏ nơi hắn ở cách đó không xa, điều tra ca mê ra phủ cận có quay được hắn hay không, mau chóng tìm hắn về đây cho ta. Tiểu tư viễn nói. Chu Văn lần nữa cầm mê tiên kinh, vốn muốn đặt nó ở một vị trí nào đó khá xa nhà ở, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, Lý Huyền ngồi trên xe ngoắc ngoắc hắn. Có chuyện gì vậy? Chu Văn đi tới hỏi. Lên xe hắn nói. Lý Huyền mở cửa xe, tự mình dịch vào trong một chút, ra dấu mời Chu Văn lên. Chu Văn nghĩ một chút, vẫn ngồi lên xe. Lý Huyền đóng cửa xe lại đóng cả cửa sổ. Sau đó mới đem điện thoại của mình mở lên, kín đáo đưa cho Chu Văn. Xem cái này một chút. Chu Văn nghi vẫn nhìn qua, phát hiện trên điện thoại là một tấm ảnh chụp văn bản tài liệu nào đó. Do chữ quá nhỏ, Chu Văn phải đưa tay phóng to màn hình, mới có thể nhìn thấy được nội dung. Bản tài liệu này giống như một bản nháp, trên đó viết phụ cận phát hiện cổ đạo khẩu dị thứ nguyên lĩnh vực mới, hơn nữa trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia, phát hiện một loại phối sùng hình thái nội tạng. Bên dưới là một phần số liệu phân tích báo cáo. Cho ta xem cái này làm gì? Chu Văn có chút không hiểu hỏi Lý Huyền. Lý Huyền hưng phấn nói. Cổ đạo khẩu này nằm trong Tịch Dương học viện, dị thứ nguyên lĩnh vực này, sau này sẽ thuộc về Tịch Dương học viện. Vậy thì sao? Chu Văn vẫn không hiểu vì sao Lý Huyền lại hưng phấn như thế. Thì sao? Như vậy có nghĩa là, học sinh của Tịch Dương học viện có cơ hội tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực mới phát hiện này. Có cơ hội thu được phối sủng hình thái nội tạng. Thấy Chu Văn vẫn không có nửa điểm phản ứng, Lý Huyền lại nói tiếp. Phối sủng hình thái nội tạng cực kỳ hiếm thấy, có thể ngươi chưa nghe nói qua, thế nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết, thứ kia so với phối sủng bình thường chân quý hơn nhiều. Ta nói thế này đi, nếu trái tim ngươi bị đập nát, hoặc là trái tim ngươi bị bệnh, lúc này nếu như ngươi có phối sủng hình thái trái tim, nó có thể dung hợp với trái tim ngươi, thay thế trái tim vốn có, khiến công năng của trái tim ngươi càng thêm cường đại. Nghe có vẻ rất hữu dụng a. Chu Văn nghe một hồi, rốt cục mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Đâu chỉ là hữu dụng, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết, hàng năm liên bang trái đất có bao nhiêu người chết vì bệnh tạng? Lại có bao nhiêu người vì u tạng mà tử vong? Phối sủng hình thái nội tạng, có thể bán ra với giá trên trời. Hơn nữa, coi như ngươi không bán, tự mình giữ lại dùng, sau này có đi dị thứ nguyên lĩnh vực mạo hiểm, chẳng khác nào có nhiều hơn một cái mạng. Lý Huyền thao thao bất tuyệt, cuối cùng lại nói một câu. Dị thứ nguyên lĩnh vực kia có thể sinh ra phối sủng hình thái nội tạng, những chỗ tốt này, chỉ có học sinh Tịch Dương học viện mới có thể được hưởng dụng, nếu chậm sẽ không còn. Nếu tin tức này chính thức truyền đi, lúc đó khắp cả nước, đều sẽ muốn ghi danh vào Tịch Dương học viện, đến lúc đó, danh ngạch tuyển sinh tuyệt đối không đủ dùng. Được, ta lập tức về báo danh. Chu Văn không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Mặc dù hắn không muốn đi lại quá gần với An Gia, thế nhưng cũng không thể vì An Gia mà ảnh hưởng tới sinh hoạt của bản thân. Nếu ghi danh vào Tịch Dương học viện mà có nhiều chỗ tốt như thế, Chu Văn cũng không có bất cứ lý do gì để từ bỏ, càng không vì An Gia mà từ bỏ. Ngươi đăng ký quá mạng, sau đó đem thẻ căn cước cho ta, còn lại cứ để ta lo là được. Lý Huyền vội vàng nói. Thực tế, với thành tích tốt nghiệp của Chu Văn, chỉ cần đăng ký thi tuyển vào Tịch Dương học viện trên web, sau đó chờ báo trúng tuyển là được. Với thành tích của hắn, bình thường trúng tuyển tuyệt không thành vấn đề, thế nhưng lần này lại khác, nếu bí mật phối sủng hình thái nội tạng được tuyên bố ra, lúc đó áp lực cạnh tranh sẽ cực lớn, Chu Văn chưa chắc đã có thể trúng tuyển. Lý Huyền muốn lấy thẻ căn cước của Chu Văn, chính là muốn dùng quan hệ nhân mạch, để Chu Văn chắc được Tịch Dương học viện tuyển chọn. Chu Văn không nói gì thêm, dùng điện thoại đăng ký qua web, sau đó đem thẻ căn cước của mình cho Lý Huyền. Được rồi, ta về Lạc Dương trước. Nếu ngươi không còn chuyện gì ở nhà, có thể chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi Lạc Dương luôn, ta dẫn ngươi tham quan Lạc Dương cùng Tịch Dương học viện chút. Lý Huyền cầm lấy thẻ căn cước, tiếp tục nói. Được, ngươi chờ ta một chút. Chu Văn xuống xe, trở về thu dọn đồ đạc. Chờ cái gì, ta cùng ngươi vào dọn. Lý Huyền xuống xe, bước theo Chu Văn vào trong nhà. Chu Văn vốn cũng không có gì đặc biệt cần chú ý, chỉ đem một ít đồ cá nhân cùng một ít quần áo. Sau đó trực tiếp theo Lý Huyền cùng rời Quy Đức Phủ. Quy Đức Phủ cách Lạc Dương không xa, nếu như trước khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, lái xe đi cao tốc mất chừng 3 đến 4 giờ. Còn bây giờ nhiều nơi đã biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, phải đi đường vòng qua, cho nên lộ trình phải tăng gấp đôi, phải mất hơn 10 giờ mới có thể đến. Lý Huyền vốn muốn trò chuyện với Chu Văn một chút, thế nhưng ai biết, vừa lên xe Chu Văn đã ôm lấy điện thoại chơi game, tầm mắt không rời màn hình nửa mm. Khiến Lý Huyền có chút buồn bực. Cái tên này chơi thật hay giả vậy? Nghiện game như thế, lại còn có thân thủ mạnh như vậy. Lý Huyền rất có kinh nghiệm trong khoản giả heo ăn thịt hổ, mà diễn kịch thì lại càng là nghề của hắn. Thế nhưng vô luận thế nào, hắn đều không thấy Chu Văn đang ngụy trang, mà thực sự là châm mê trong game thực. Lý Huyền ngồi cạnh xem một lát, thấy trò chơi của Chu Văn thực sự vô cùng nhàm chán, chỉ không ngừng săn giết kiến con. Trò chơi lặp đi lặp lại không thú vị này, vài chục năm trước sớm đã bị đào thải. Chu Văn, trò chơi này thú vị vậy sao? Lý Huyền nhìn một chốc, liền cảm thấy nhàm chán. Thú vị. Ánh mắt không chớp lấy một cái, Chu Văn vẫn mở miệng trả lời. Bởi vì sợ Lý Huyền nhìn ra mánh khóe, cho nên hắn cũng không mở cổ hoàng thành, quay trở lại với công việc giết kiến. Từ khi hắn nhận được điện thoại thần bí này, hắn đã nghiên cứu các dị thứ nguyên lĩnh vực trên toàn liên bang. Mặc dù cũng có mấy dị thứ nguyên lĩnh vực liên quan tới huyệt kiến, thế nhưng so với huyện ma kiến trong game lại có chút không giống, càng không tìm được ghi chép liên quan tới đại lực nghĩ. 8. Chương 33, Thâm vô tạp nghiệm. Lý cảm thấy không thú vị, liền nhắm mắt vận chuyển nguyên khí, bắt đầu luyện tiên thiên bất bại thần công. Mà Chu Văn lại thao túng nhân vật tí hon, một đường giết tới vị trí của Ngân Dực Phi Nghĩ. Mặc dù hắn đã có kinh nghiệm giết khô cốt tướng quân cấp truyền kỳ. Thế nhưng khi chống lại Ngân Dực Phi Nghĩ, lại vẫn cứ thấy lực bất tòng tâm, mấy lần đối mặt đều bị giết gọn. Ngân Dực Phi Nghĩ này còn khó chơi hơn khô cốt tướng quân, tốc độ càng nhanh, lại còn có năng lực phi hành, hơn nữa không bị khô cốt mã hạn chế. Chu Văn khẽ nhíu mày, vốn hắn cho rằng bản thân đã tiến bộ không nhỏ, có thể quần nhau với Ngân Dực Phi nghĩ một hồi, thế nhưng kết quả lại vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu có thể ấp được Phối Sủng Khô Cốt tướng quân, mượn lực lượng của Khô Cốt tướng quân mà chiến đấu, hẳn là có cơ hội đánh giết Ngân Dực Phi nghĩ, đáng tiếc ta không có tiên thiên bất bại thần công, muốn ở phàm thai mà ấp được Phối Sủng cấp truyền kỳ, cơ bản là chuyện không thể. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường dung hợp thốn quyền cùng đại lực thần quyền mới có chút khả thi. Thế nhưng giờ ngồi trên xe, hắn cũng không thể luyện quyền, trò chơi cũng lại đạt tới bình cảnh, khó mà đánh tiếp, cố chơi cũng không có nhiều tác dụng, chỉ tổ lãng phí máu tươi. Mắt thấy Lý Huyền đã tiến vào trạng thái tu luyện, lái xe ngồi trước cũng không thể thấy tình huống phía sau, Chu Văn liền lần nữa đem Mê Tiên Kinh lấy ra, chuẩn bị xem tiếp nội dung bên trong. Mê Tiên Kinh có tác dụng mê hoặc tâm linh, coi như là tồn tại khủng bố như Tỉnh Đạo Tiên cũng không thể phân tâm mà xem hết. Thế nhưng Chu Văn lại khác, Lao Hiệu trưởng Trường Quy Đức từng nói, vô luận cho Chu Văn làm cái gì, chỉ cần hắn muốn làm, đều có thể tuyệt đối chuyên chú, đây chính là nguyên nhân giúp hắn học giỏi tu hành nhanh. Hiện tại Chu Văn đã hoàn toàn bình tĩnh, toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm quan sát Mê Tiên Kinh, lực lượng mê hoặc lòng người của Mê Tiên Kinh, vậy mà hoàn toàn không thể dao động tâm tư hắn. Mê Tiên Kinh chưa từng có người đọc hết, lại đã bị Chu Văn đọc từng câu từng chữ xuống, không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, Chu Văn hoàn toàn đắm chìm trong công cuộc đọc sách, mở từng tờ Mê Tiên Kinh. Là người thì đều sẽ có thất tình lục dục, sẽ bị đủ các loại nhân tố khác nhau dụ hoặc, cho dù là Phật Đà cũng khó tránh khỏi lúc động phàm tâm, người trong thiên hạ có thể đọc được Mê Tiên Kinh không phải không có, thế nhưng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể muốn làm gì thì làm đó như Chu Văn, chân chính đạt tới cảnh giới tâm vô tạp niệm, toàn bộ liên bang trái đất cũng khó có thể tìm được mấy cái. Coi như là đại lão cấp sử thi, cũng khó có thể làm được đến mức tâm vô tạp niệm. Dù là chân tiên còn sẽ bị mê hoặc, đây cũng chính là ý nghĩa chân chính sau cái tên Mê Tiên Kinh. Chu Văn nhìn từ đầu tới cuối, lần này hắn không hề bị chữ viết mê hoặc, đọc xong Mê Tiên Kinh chưa người nào đọc nổi. Toàn bộ Mê Tiên Kinh bày ra trong mắt Chu Văn. Khi hắn vừa đọc xong chữ cuối, đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, nguyên khí trong cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã tự động vận hành tuần hoàn. Hắn đã luyện khổ thiền nhiều năm, nếu nguyên khí tự động vận hành, hẳn phải theo con đường của khổ thiền mới đúng, thế nhưng lần này, nguyên khí lại vận chuyển theo con đường quỷ dị mà hắn chưa từng thấy, cơ hồ chạy khắp toàn thân, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Theo Chu Văn biết, bất luận là nguyên khí quyết nào, đều hẳn phải có nơi có chốn mới đúng. Tự như khổ thiền, điểm xuất phát của khổ thiền là khí hải hạ đan điền, nguyên khí từ đó ra, vận chuyển dọc theo kinh mạch, cuối cùng lại trở về khí hải chính là nơi cất giữ nguyên khí. Đại bộ phận nguyên khí quyền đề như thế, chỉ có một số đặc thù là mở khí hải đặc biệt, hoặc là có nhiều khí hải, thế nhưng cuối cùng, vẫn phải có chỗ trú chân cho nguyên khí. Mà tình huống hiện tại của hắn lại có chút kỳ quái. Nguyên khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng, hoàn toàn không có nơi nào thu nạp nguyên khí, để nguyên khí dừng chân, tựa như một đoàn tàu chạy trong đường dây khép kín không ga. Chu Văn thầm kinh ngạc, thử vận chuyển khổ thiền, muốn đưa nguyên khí trở lại quỹ đạo, thế nhưng hắn phát hiện, khổ thiền mà hắn khổ luyện nhiều năm, vậy mà không phát ra được nửa điểm tác dụng, nguyên khí trong cơ thể căn bản không theo khổ thiền chỉ huy. Chu Văn cũng không vì vậy mà bối rối. Hắn cẩn thận cảm giác quỹ đạo nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể, rất nhanh liền phát hiện, quy tích kia rõ ràng chính là quy tích của Mê Tiên Kinh. A, ta lại nhớ được Mê Tiên Kinh. Chu Văn nghĩ tới Mê Tiên Kinh, lập tức hơi ngẩn ra, bởi vì hắn đã sớm phân tâm, thế nhưng lúc này lại vẫn có thể nhớ tinh tưởng, từng câu từng chữ trong Mê Tiên Kinh cứ như khắc vào trong não hải, đừng nói là quên sạch như trước, giờ có muốn quên cũng quên không nổi. Nếu như Tỉnh Đạo Tiên hẹp hỏi kia mà biết, Chu Văn không chỉ không chết, còn nhập môn học được Mê Tiên Kinh, đoán chừng phải tức giận phun máu tại chỗ. Không thể điều khiển nguyên khí dừng vận chuyển, Chu Văn chỉ có thể mạo hiểm luyện Mê Tiên Kinh. Vừa bắt đầu, Chu Văn liền phát hiện nguyên khí sinh động khác thường, lập tức hô ứng với Mê Tiên Kinh. Chu Văn hắn vốn muốn chỉ xem nội dung Mê Tiên Kinh, nào biết sau khi xem xong, lại tự nhiên luyện thành, không biết là phúc hay họa. Chu Văn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn không phát hiện, 13 mảnh kim loại kia, ngay khi hắn vận chuyển Mê Tiên Kinh, đã dần hóa thành bụi bặm, còn chưa tiếp đất đã tiêu tan. Sau khi luyện Mê Tiên Kinh, Chu Văn phát hiện rất nhiều điểm khác thường, Mê Tiên Kinh xác thực không có cái gọi là khí hải, nguyên khí một mực tuần hoàn không ngừng, tựa như huyết dịch chạy khắp thân thể, vòng đi vòng lại không ngừng. Coi như hắn không chủ động vận chuyển, nguyên khí cũng sẽ dọc theo quỹ tích Mê Tiên Kinh mà chậm rãi vận hành. Theo Mê Tiên Kinh vận chuyển, Chu Văn cảm thấy toàn thân như nhẹ đi, tựa như xiềng xích trên cơ thể được gỡ bỏ, thoải mái không nói nên lời. Trừ đó ra, cũng không có điểm gì khác, hắn cũng không có đột phá truyền kỳ, Mê Tiên Kinh vẫn chậm rãi tự động vận chuyển. Chu Văn phát hiện bản thân hoàn toàn không cần chủ động, mở to hai mắt hoạt động một chút, nguyên khí vẫn cứ tự động vận hành, động tác của hắn, hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Lần này muốn không luyện cũng không được. Chu Văn thầm thở dài, cũng không biết chuyện này là phúc hay họa. Mê Tiên Kinh không cần chủ động luyện, nếu không còn chuyện gì khác, Chu Văn lại lấy ra điện thoại thần bí, cẩn thận dùng châm giấu trong mặt nhẫn, trích một giọt máu trên ngón tay lên điện thoại. Lần này hắn cũng không vội tiến vào phó bản, trước xem qua tư liệu trong trò chơi. Chu Văn, 16 tuổi. Sinh mệnh đẳng cấp, phàm thai. Lực lượng, 10. Tốc độ, 10. Thể phách, 10. Nguyên khí, 10. Nguyên khí quyết, Mê Tiên Kinh. Nguyên khí kỹ, đại lực thần quyền, khô cốt trưởng. Phối sủng, đại lực nghĩ biến dị, phàm thai. 11. Chương 34, thanh âm nỉ non. Chu Văn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không đột phá truyền kỳ, thế nhưng các thuộc tính đều tăng một điểm, từ 9 biến thành 10. Một điểm này thực sự khiến Chu Văn khó thể tin được, bởi 9 điểm đã là cực hạn của phàm thai, nếu không đột phá truyền kỳ, dù có dùng thứ nguyên kết tinh cao hơn 10 điểm cũng không thể hấp thu. Điểm này, đã được hắn nghiệm chứng khi hấp thu viên tốc độ kết tinh cấp 13, mà Mê Tiên Kinh này xuất hiện, lại có thể phá vỡ hạn chế này. Đến cùng, bộ Mê Tiên Kinh này là nguyên khí quyết thế nào a? Chu Văn nghĩ đến Mê Tiên Kinh, lúc này mới phát hiện, 13 tấm thẻ kim loại trong tay hắn đã biến mất. Lý Huyền ở bên vẫn đang trong trạng thái tu luyện, lái xe phía trước cũng cách xa một tấm kính chống đạn nhìn đơn hướng, không ai có khả năng lấy được Mê Tiên Kinh. Chu Văn tìm khắp người, cũng không hề phát hiện thẻ kim loại. Thực sự cổ quái. Chu Văn khẽ nhíu mày, không biết Mê Tiên Kinh biến mất, đến cùng là tốt hay xấu. Có điều đã không tìm được, Chu Văn cũng không cưỡng cầu, thấy Lý Huyền còn đang tu luyện tiên thiên bất bại thần công, hắn lại lấy điện thoại tiếp tục cày quái, giết đại lực nghị thậm chí đại lực nghị biến dị đã không còn ý nghĩa quá lớn, Chu Văn chơi một lúc liền tắt đêm, dựa vào thành ghế nhắm mắt ngủ. Người bình thường có buồn ngủ, thì cũng không thể nói ngủ là ngủ, thế nhưng Chu Văn lại khác, chỉ cần hắn muốn ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể vào giấc, coi như bên cạnh có là núi đao biển lửa, hắn cũng có thể ngủ ngon. Đây là một loại thiên phú, không phải người nào cũng có thể làm được. Sở dĩ Chu Văn chọn đi ngủ, là bởi hắn muốn biết, sau khi hắn luyện thành Mê Tiên Kinh, hắn còn có thể bị bóng đè nữa không? Bịch! Bịch! Vừa mới ngủ không lâu, Chu Văn lại cảm thấy trái tim đập liên hồi, ngực khó chịu như bị thứ gì đó đè lên. Đáng chết, lại tới nữa rồi. Chu Văn thầm phiền muộn, hắn đã luyện thành Mê Tiên Kinh, thế nhưng vẫn không thể thoát được bóng đè. Chẳng những không thoát được, mà dường như còn càng thêm lợi hại. Chu Văn thầm nghe được bên tai truyền tới thanh âm quỷ dị, thanh âm kia như không thuộc về nhân gian, như xa mà lại gần, nghe không rõ nội dung, lại như tiếng nỉ non của ma quỷ. Một đường ngơ ngơ như ngủ mà không phải ngủ, mãi đến khi Lý Huyền gọi hắn dậy, Chu Văn mới thoát khỏi bóng đè. Chẳng qua lần này khác với những lần bóng đè trước, khi hắn tỉnh lại, cũng không còn cảm giác khó chịu muốn nôn như trước, chẳng qua chỉ đổ đầy mồ hôi, gió thổi qua, lại có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tịch Dương Học Viện đào tạo theo hình thức tập trung, sau khi chúng ta nhập học sẽ phải ở lại trường, ngay cả ta cũng không thể ngoại lệ, trước đó, ngươi cứ ở chỗ ta đi. Lý Huyền xuống xe, dẫn theo Chu Văn tới một khu biệt thự. Sau khi thứ nguyên phong bạo giáng xuống, dị thứ nguyên lĩnh vực ở Lạc Dương có tài nguyên rất phong phú, từ đó phát triển thành đại thành thị cấp 1 của khu đông, nơi đây lại là khu vực phồn hoa nhất nội thành, có thể nói là tấc đất tấc vàng, mà có thể xây được biệt thự ở đây, khẳng định không phú thì cũng quý. Lý Huyền có thể ở đây, Chu Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, điều khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Chính là cả biệt thự lớn như thế, ngoại trừ Lý Huyền cùng tài xế của hắn, thậm chí ngay cả một người hầu cũng không có. Nhà lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi tự mình quét dọn hả? Chu Văn ngồi trên ghế salon, bất giác hỏi. Trước kia có mấy người hầu, có điều đều đã bị ta nghĩ cách đuổi đi, dù sao có một số chuyện, ta không muốn để người ngoài được biết. Lý Huyền lấy một bình nước trong tủ lạnh cho Chu Văn, tiếp tục cười nói. Hơn nữa, bình thường ta cũng rất ít về đây, thiếu gia phong lưu, đương nhiên phải đêm đêm tầm hoa vấn liễu, đó mới phù hợp thân phận của ta. Người cứ yên tâm ở đây, chờ sau khi khai giảng, ta sẽ nghĩ cách để nhà trường phân cho ta với người chung một phòng. Ở trường không có phòng đơn sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, từ nhỏ tới giờ, hắn vẫn luôn quen ngủ một mình, hơn nữa hắn còn cần chơi game, ở một người thì tốt hơn. Không có, liên bang luôn nghĩ cách để chúng ta tăng năng lực phối hợp tác chiến, vô luận là kỳ khảo chiến 4 người một tổ vừa rồi, hay là hợp tác đoàn đội trong lúc học đại học đều thành lập trên phương châm này. Đặc biệt là Tịch Dương Học viện còn có bối cảnh quân đội, phương thức quản lý cũng theo hướng nửa quân hóa, muốn ở phòng đơn căn bản không có khả năng, coi như an tĩnh, cũng chỉ có thể ở ký túc xá chung. Lý Huyền nói, an tĩnh cũng vào Tịch Dương Học viện. Chu Văn hơi ngẩn ra. Đương nhiên rồi, đại ca của nàng ta chính là An Thiên Tá An Đốc Quân, là đại lao trong quân bộ, nàng đương nhiên phải vào Tịch Dương Học viện săn bối cảnh. Nói đến đây, Lý Huyền hơi chút xấu xa nhìn Chu Văn. Tiết lộ cho bạn thân chút đi, sao ngươi lại đắc tội An Tĩnh, khiến nàng vì muốn đánh ngươi mà đặc biệt chuyển tới trường Quy Đức. Lấy tính cách của An Tĩnh, trước kia nàng ta chưa từng làm qua chuyện như thế a? Chu Văn nghĩ một chút, nhìn Lý Huyền hỏi. Ngươi biết Âu Dương Lam không? Đương nhiên biết, ở cái Lạc Dương này, nếu ngay Âu Dương Lam cũng không biết, vậy thực sự đúng là phí cơm phí gạo a. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Đừng nói với ta, là ngươi đắc tội Âu Dương Lam nhé. Vậy ngươi bất hạnh rồi, khó trách An Tĩnh lại tìm ngươi. Chu Văn lắc đầu. Ta không đắc tội Âu Dương Lam. Vậy ngươi nhắc tới bà ta làm gì? Lý Huyền nghi ngờ nhìn Chu Văn. Chu Văn lại hỏi. Gần đây, Âu Dương Lam có chuyện gì đặc biệt không? Có à, Lạc Dương có ai không biết Âu Dương Lam tái hôn, có điều cũng không tổ chức hôn lễ quá lớn, chẳng qua chỉ mời một số bạn bè thân cận mà thôi, người ngoài cũng không biết nam nhân mà Âu Dương Lam tái giá là ai, chỉ nghe nói là một thông dịch viên, hình như họ Chu. Nói đến đây, Lý Huyền đột nhiên trừng mắt, nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi cũng họ Chu không phải hai người có quan hệ gì chứ? Chu Văn lắc đầu không nói. Nội tâm Lý Huyền cứ như bị mèo con quái, thế nhưng Chu Văn không nói, hắn cũng không thể làm được gì. Chu Văn ở lại nhà Lý Huyền, trở lại gian phòng Lý Huyền chuẩn bị cho bản thân, trước tiên liền bấm điện thoại gọi Chu Lăng Phong. Chu Lăng Phong là lão ba của Chu Văn, chứ không phải con trai Chu Văn, hắn không cần thiết hoài nghi quyết định của Chu Lăng Phong, cho nên Chu Lăng Phong muốn làm gì, Chu Văn cũng không có ý truy vấn ngọn nguồn. Thực tế, Chu Lăng Phong cũng chưa từng bác bỏ ý kiến của Chu Văn, coi như chuyện lớn như học đại học, Chu Lăng Phong cũng không hề có ý kiến, điều này như đã thành ăn ý giữa cha con hai người. Chu Văn gọi điện cho Chu Lăng Phong, chỉ muốn báo cho Chu Lăng Phong biết là hắn đã tới Lạc Dương, sau đó sẽ học trong Tịch Dương Học viện. Con trai, thi đại học xong rồi chứ? Kết quả thế nào? Thanh âm của Chu Lăng Phong truyền tới, nghe có chút lười biếng. Không tồi. Ta đã đăng ký vào Tịch Dương Học viện, nếu không có bất ngờ quá lớn, sau này sẽ học ở đây. Chu Văn nói. Tịch Dương Học viện, vậy chẳng phải là đang ở Lạc Dương sao, ngươi qua chỗ ta đi. Chu Lăng Phong nói. Không cần, tạm thời ta sẽ ở nhà bạn, sau khi nhập học sẽ trực tiếp ở nội trú. Chu Văn không muốn có quan hệ gì với An Gia. Chu Lăng Phong cũng không miễn cưỡng. Vậy được, cần gì cứ nói với ta, lão ba sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi cũng đã lên đại học, đã không còn nhỏ nữa, phí sinh hoạt sau này, lão ba sẽ gửi cho ngươi thêm một ít. Chu Văn cũng không từ chối, chẳng qua chỉ hỏi. Cha, xạ nhật quyết của ngươi lấy từ đâu? 10. Chương 35, Hồi tấn trưởng. Xạ nhật quyết gì? Chu Lăng Phong có chút ngạc nhiên. Không phải là ngươi để An Tĩnh đưa ta xạ nhật quyết sao? Chu Văn cũng hơi ngẩn người. Ngươi cũng biết đó, ta không có hứng thú tu hành lắm. Chuyện này ta cũng không hiểu rõ. Chu Lăng Phong nói. Chu Văn trầm ngâm không nói, nếu xạ nhật quyết không phải là Chu Lăng Phong cho hắn, vậy vì sao An Tĩnh lại nói là Chu Lăng Phong cho hắn chứ? Chuyện này hình như có chút phức tạp. Đến cùng là An Tĩnh có ý gì? Xạ nhật quyết là thật hay giả? Nhất thời, Chu Văn cũng không thể nghĩ rõ. Xạ nhật quyết là thật hay giả, Chu Văn hắn không phân biệt được, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với xạ nhật quyết. Càng không có khả năng có thể phân biệt thật giả. Chu Lăng Phong ở bên kia nói. Nếu là Tiểu Tĩnh cho ngươi, vậy khả năng là tâm ý của nó, ngươi cứ thu đi, chờ ta gặp nó rồi ta sẽ hỏi.
Ta biết rồi.
Chu Văn không nói thêm nữa, ấn tượng của Chu Lăng Phong với huynh muội An gia rất tốt, nếu chưa biết rõ chân tướng, hắn có nhiều lời cũng vô dụng. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, cho dù là người thân nhất, cũng không thể ép buộc người ta đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề, chỉ có sự thật mới có sức thuyết phục. Chu Văn đã sớm hiểu đạo lý này từ khi còn rất nhỏ. Cúp điện thoại, Chu Văn ổn định lại tinh thần, cũng không lấy điện thoại ra cày quái, mà bắt đầu luyện trường pháp. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, từ đầu tới cuối vẫn chưa tìm được cách nào để phối hợp đại lực thần quyền với thôn quyền, cho nên chỉ có thể lui mà cầu việc khác, trước thử dung hợp khô cốt trưởng với thôn quyền, muốn làm một cái tham khảo. Chu Văn tâm vô tạp nghiệm, đánh khô cốt trưởng, đồng thời dùng kỹ xảo thôn quyền. Đặc tính của khô cốt trưởng xác thực tương tự thôn quyền, quá trình dung hợp còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng của Chu Văn, mấy trưởng đầu còn không lưu loát, không thể cân đối chính xác giữa hai bên. Thế nhưng mấy quyền sau, Chu Văn đã có thể nắm được bí quyết trong đó, khiến cho tính cân đối càng ngày càng tốt. Sau 10 quyền, nguyên khí của Chu Văn hao sạch, chỉ có thể vào game giết đại lực nghĩ, tìm chút nguyên khí kết tinh để bổ sung nguyên khí, sau đó lại tiếp tục luyện tập. Mới vào game không bao lâu, còn chưa kịp thu được nguyên khí kết tinh, Chu Văn đã kinh ngạc phát hiện, nguyên khí của hắn đã khôi phục một phần. Trước kia khi hắn luyện khổ thiền, chừng một giờ mới có thể hồi phục một điểm nguyên khí, hiện tại mới qua có mấy phút, liền đã khôi phục được một phần, tốc độ khôi phục này, thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là tác dụng của mê tiên kinh sao? Chu Văn cảm nhận nguyên khí chảy xuôi trong cơ thể, lòng thầm mừng rỡ. Phàm thai lại có tốc độ khôi phục nguyên khí như thế, Chu Văn thực sự chưa từng nghe nói qua. Vô luận là mê tiên kinh có tác dụng nào khác hay không, chỉ riêng điểm này, đã thực sự đủ kinh người. Tiếp tục thao túng nhân vật tí hon cày quái, điện thoại thần bí dùng kỹ thuật cảm ứng, thế nhưng khi điều khiển nhân vật tí hon, lại không phải chỉ dựa vào cảm ứng, phần lớn đều thông qua tư duy để tiến hành điều khiển. Quan hệ giữa Chu Văn cùng nhân vật tí hon, có thể dùng từ cùng chung cảm nhận để hình dung. Tư duy cùng cảm giác đều là của chung. Kinh nghiệm chiến đấu của nhân vật tí hon trong game, Chu Văn cũng có thể thu nhận được. Thấy một đầu đại lực nghĩ biến dị bò đến, Chu Văn điều khiển góc độ trên màn hình, đồng thời dùng tư duy khống chế nhân vật tí hon thử nghiệm đánh ra kỹ xảo kết hợp khô cốt trưởng cùng thôn quyền. Nhân vật tí hon vô một trưởng lên đại lực nghĩ biến dị, giáp sắc của đại lực nghĩ vẫn không chút tổn thương, thế nhưng nó chỉ xông được thêm mấy bước, đã đột nhiên lảo đảo, ngã lăn ra đất. Góc dưới điện thoại lập tức xuất hiện hai hàng chữ nhắc nhở, giết chết phàm thai đại lực nghĩ biến dị. Hàng nhắc nhở này không có đặc biệt, trước kia Chu Văn hắn đã gặp rất nhiều lần, hơn nữa, giết đầu đại lực nghĩ này cũng không rơi bất cứ thứ gì. Thế nhưng hàng nhắc nhở thứ hai, lại khiến Chu Văn hơi ngẩn ra. Lĩnh ngộ kỹ xảo cao cấp khô cốt trưởng tiến hóa thành hôi tận trưởng. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu của nhân vật tí hon, quả nhiên thấy trên cột nguyên khí kỹ. Cái tên khô cốt trưởng đã biến mất không thấy, thay vào đó là hôi tận trưởng. Nguyên khí kỹ, đại lực thần quyền, cửu đoạn. Nguyên khí kỹ, hôi tận trưởng, thập đoạn. Thập đoạn. Khô cốt trưởng trước đó mới là nhất đoạn A. Sao sau khi tiến hóa thành hôi tận trưởng, đã lại biến thành thập đoạn? Chu Văn Thầm có chút nghi hoặc. Hôi tận trưởng đạt tới thập đoạn, sử dụng một lần vậy mà mất 5 điểm nguyên khí, cùng mức tiêu hao với đại lực thần quyền cửu đoạn. Chỉ tính tới giá trị nguyên khí tiêu hao, uy lực của hôi tẫn trưởng thập đoạn hẳn là không khác đại lực thần quyền cựu đoạn là mấy. Chu Văn Thầm muốn thử uy lực của hôi tẫn trưởng thập đoạn, có điều đại lực nghĩ cùng đại lực nghĩ biến dị đều không thể chịu nổi một trưởng của hắn, vô luận là nhất đoạn hay thập đoạn đều không có khác biệt quá lớn. Trầm ngâm một lát, Chu Văn chọn rời khỏi huyệt ma kiến, chuyển sang cổ hoàng thành. Chỉ cần nhân vật tí hon không tử vong, dù là rời phó bản sau đó quay trở lại, hay là đổi sang phó bản khác đều không cần phí thêm máu. Thế nhưng nếu nhân vật tí hon không tử vong, vậy phó bản cũng không rẻ xe lại, sinh vật biến dị lúc rời đi thế nào thì lúc trở lại vẫn thế. Trước đó, nhân vật tí hon đã từng tử vong trong huyệt ma kiến, cho nên giờ quay trở lại cổ hoàng thành, sinh vật biến dị trong cổ hoàng thành đã được quét mới, nhân vật tí hon cưới phối sủng đại lực nghĩ liều chết quét qua, rất nhanh liền tìm thấy khô cốt tướng quân đã được quét mới. Như thường này, Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon nhảy xuống khỏi đại lực nghĩ, xông tới chỗ khô cốt tướng quân. Lợi dụng kỹ xảo di chuyển quanh khô cốt mã, qua mười mấy phút, cuối cùng Chu Văn cũng tìm được một cơ hội, nhân vật Tí Hon nhảy lên một cái, cưỡi lên lưng khô cốt mã, ngồi sau lưng khô cốt tướng quân. Có điều, lần này Chu Văn cũng không công kích hốc mắt của khô cốt tướng quân, mà trực tiếp một chưởng vỗ tới đầu lâu khô cốt tướng quân. Dưới một chưởng, xương đầu khô cốt tướng quân không vện nổi nửa vết, thế nhưng huyết diễm trong đầu lại như dưa hấu nát bắn ra. Khô cốt tướng quân cưỡi khô cốt mã theo quán tính lao thêm mấy bước, sau đó từng khúc tản ra, biến thành xương khô đầy đất. Giết chết sinh vật truyền kỳ khô cốt tướng quân, phát hiện khô cốt tướng quân thứ nguyên kết tinh. Chu Văn nhìn thứ nguyên kết tinh lóe sáng dưới chân, thầm vừa mừng vừa sợ. Dùng hôi tận trưởng không công kích chỗ hiểm, lại trực tiếp đánh chết khô cốt tướng quân, uy lực của nó rõ ràng hơn xa đại lực thần quyền. Nguyên khí kỹ đạt tới thập đoạn, quả là lợi hại, không biết hôi tận trưởng có thể đánh chết Ngân Dực Phi Nghĩ hay không. Chu Văn hận không thể tìm Ngân Dực Phi Nghĩ để thử. Tốc độ của đại lực thần quyền quá chậm, không thể đụng tới Ngân Dực Phi Nghĩ, mà hôi tận trưởng lại khác, xuất trưởng cực nhanh. 10. Chương 36, cho đủ số. Nhân vật Tí Hon nhặt lấy khô cốt tướng quân kết tinh, một câu nguyên khí cường đại lập tức xông vào thân thể Chu Văn, tựa như mũi khoan, cường ngạnh mở ra một con đường vận chuyển nguyên khí. Chờ cỗ lực lượng kia dần biến mất, trên màn hình lập tức xuất hiện một thông báo, hấp thu khô cốt tướng quân kết tinh, lĩnh ngộ chuyển kỳ nguyên khí kỹ phá giáp thương. Chu Văn đã sớm chuẩn bị sẽ thụ thương, tuy nhiên lại thuận lợi ngoài dự liệu. Thể xác phàm thai, bình thường chỉ có thể dung hợp phàm thai nguyên khí kỹ. Nếu cưỡng ép dung hợp chuyển kỳ nguyên khí kỹ, thân thể sẽ phải nhận trùng kích cực cường đại, nhẹ cũng khiến kinh mạch tổn thương, mà nặng thì chết ngay tại chỗ. Chu Văn cũng ỷ vào thân thể mạnh hơn phàm thai bình thường, mà trong trò chơi cũng không sợ chết, mới dám hấp thu khô cốt tướng quân kết tinh, không nghĩ tới, quá trình lại thuận lợi như thế, ngoại trừ lúc mở lối lưu chuyển nguyên khí tướng đối thống khổ, ngoài ra cũng không tạo thành tổn thương cho thân thể. Là trong game vốn như thế, hay vẫn là hiệu quả của mê tiên kinh quá kinh người. Chu Văn cũng không thể xác định được nguyên nhân, thế nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện tốt. Nhìn thoáng qua tư liệu trong game, phá giáp thương là chuyển kỳ nguyên khí kỹ nhất đoạn, có điều phá giáp thương là nguyên khí kỹ dùng thường, cần phải có vũ khí loại thường, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Huyền, ra đây cho ta. Chu Văn định đổi sang huyệt ma kiến, xem có thể đánh giết Ngân Dực Phi Nghị hay không. Ai biết lại đột nghe được tiếng con gái vang lên ngoài biệt thự, đồng thời còn có tiếng chuông cửa không ngừng. Lý Huyền không cờ đây, biệt thự này hiện chỉ có mình Chu Văn hắn. Mặc dù hắn nghe được tiếng chuông, nhưng người đến tìm Lý Huyền lại không có nhà, hắn cũng không có ý ra mở cửa, an vị trên ghế tiếp tục chơi game. Lý Huyền, ta biết ngươi ở nhà, nếu ngươi không ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Người kia ấn chuông hồi lâu, vẫn chưa có ý từ bỏ. Chu Văn chỉ coi như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới, tiếng chuông cửa kia không thể ảnh hưởng tới hắn, hắn vẫn cứ tự mình chơi game. Chu Văn vốn cho rằng, ấn chán thì người kia sẽ rời đi, thế nhưng ai biết, nữ nhân kia gọi một lúc, rốt cục cũng ngừng lại, nhưng chỉ vẻn vẹn qua 2 giây, liền nghe bịch một tiếng, sau đó là 2 tiếng ầm vang, nữ nhân kia trực tiếp đạp đổ 2 cánh cửa. Nàng ta vọt thẳng vào biệt thự, thấy phòng khách không có ai, liền trực tiếp lên lầu. Tựa như rất quen thuộc nơi đây, đi thẳng tới phòng Lý Huyền, cũng không gõ cửa, trực tiếp đá cửa lao vào. Lý Huyền, hôm nay ngươi muốn tránh cũng vô dụng. Thấy trong phòng không có ai, nàng ta tiếp tục đi dọc hành lang, thấy cửa phòng nào đang đóng là lấy chân đạp. Đạp đến phòng thứ 2, nàng ta liền thấy Chu Văn đang tựa ở đầu giường chơi game. Nữ nhân thấy có người, đầu tiên cảm thấy vui vẻ, sau đó lại thấy rõ ràng không phải là Lý Huyền, lại lần nữa đầy thất vọng. Trừng mắt nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Sao ta gọi cả nửa ngày mà ngươi không nghe tiếng? Có nghe. Chu Văn vừa chơi vừa đáp, ánh mắt cũng không hề rời khỏi màn hình. Nghe được sao không trả lời? Nữ nhân kia có chút tức giận. Ngươi muốn tìm Lý Huyền, đâu phải tìm ta trả lời làm gì? Chu Văn thuận miệng nói. Nữ nhân thầm không thể phản bác, hung ác trừng mắt nhìn Chu Văn. Lý Huyền đâu? Ra ngoài rồi. Chu Văn đáp. Ta đương nhiên biết là hắn ra ngoài rồi, ý ta là, hắn đi đâu? Nữ nhân cảm thấy ra hỏa trước mắt thật không biết lễ phép. Không biết. Chu Văn trả lời rất đơn giản, hắn thực sự không biết. Nữ nhân còn muốn nói gì đó, điện thoại trong túi áo đã vang lên, nàng bắt điện thoại, nói vài câu, dường như có chuyện gấp gáp, lập tức chuẩn bị quay người. Thế nhưng bước vài bước, lại như nghĩ đến điều gì đó, quay người lại, ba bước tới trước mặt Chu Văn, kéo tay hắn, kéo hắn dậy. Ngươi đi theo ta, xem như giúp ta một việc, tốt xấu gì cũng góp đủ nhân số. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Chu Văn khẽ nhíu mày, muốn hất tay nữ nhân này ra. Ngươi có thể ở đây, vậy nhất định là đám hồ bằng cẩu hữu của Lý Huyền, thế mà ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng không nhận ra. Ngươi theo Lý Huyền sống phóng túng, cái gì cũng là Lý Huyền cho, giúp tỷ tỷ của hắn làm chút việc cũng có vấn đề sao? Nữ nhân dường như rất vội, vừa nói vừa kéo Chu Văn ra ngoài. Chu Văn lập tức có chút nói không ra lời, mặc dù hắn không phải hồ bằng cẩu hữu như nàng ta nói, thế nhưng sự thật là hắn đang ở nhờ nhà Lý Huyền, lời của nữ nhân này, dường như cũng không sai. Ngươi bỏ tay ra, tự ta đi được, ngươi cần ta làm gì? Chu Văn nghĩ một lát, cảm thấy nếu không phải chuyện gì lớn, hắn giúp một chút cũng được, coi như là trả tiền mượn phòng. Nữ nhân kia nghe vậy cũng không chịu buông tay, vừa đi vừa nói. Ngươi yên tâm, kéo ngươi tới chỉ để góp đủ quân số, ta cũng không hy vọng ngươi có thể làm gì, chỉ cần ngươi không gây thêm phiền phức là được. Ngay cả tên gọi của nàng ta là gì cũng không biết, Chu Văn bị tỷ tỷ của Lý Huyền kéo ra khỏi biệt thự. Dừng lại trước một chiếc mô tô dừng trước cửa, trực tiếp đen nón bảo hiểm treo trên tay ga, vứt cho Chu Văn, sau đó tự nhảy lên. Lên đi. Chu Văn thấy nàng đi ủng ngắn, quần jean cân xứng, dáng người cao gầy, tóc dài tùy ý rối tung, thoạt nhìn có chút anh khí xinh đẹp, so với những nữ nhân mà hắn từng thấy, xác thực rất khác biệt. Có điều Chu Văn cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, sau khi đội mũ bảo hiểm liền ngồi sau lưng tỷ tỷ Lý Huyền. Ngồi chắc đấy. Bởi vì chỉ có một cái mũ bảo hiểm, cho nên sau khi nhường cho Chu Văn thì bản thân nàng ta cũng không đội, chiếc mô tô nhanh chóng lao đi. Tóc nàng theo gió bay lượn, thỉnh thoảng phủ lên người Chu Văn. Trên đường Lạc Dương, thỉnh thoảng còn thấy từng đám cường giả cưỡi đủ loại sinh vật dị thứ nguyên ra ngoài, cảnh này ở Quy Đức Phủ tương đối ít thấy. Xe cộ cùng phối sủng đều có đường riêng, cảnh tượng quỷ dị mà lại dị thường hài hòa. Vị trí của phối sủng trong liên bang ngày càng quan trọng, rất nhiều việc mà nhân loại cùng máy móc hỗ trợ không làm được, đều phải cần phối sủng làm phụ trợ. Có được phối sủng mạnh mẽ, không chỉ có thể giúp bản thân mạnh hơn, cũng có thể phục vụ cho cộng đồng nhân loại. Nữ nhân lái mô tô rất nhanh, không ngừng xuyên qua dòng xe cộ, thoạt nhìn vô cùng mạo hiểm, tuy nhiên lại dị thường cân bằng, chưa từng xuất hiện tình huống nào nguy hiểm. Chu Văn ngồi đằng sau, hai tay còn cầm điện thoại tiếp tục chơi game, cũng may là nữ nhân này lái xe rất ổn, không ảnh hưởng tới kỹ thuật cùng phát huy của hắn. Lý Vị Ương lái xe một hồi, từ đầu tới cuối không hề cảm thấy cái tay nào để trên lưng. Thầm thêm mấy phần hảo cảm với Chu Văn. Nàng vốn luôn không có cảm tình gì với đám hồ bằng cẩu hữu của đệ đệ mình, lần này nếu không phải cần gấp, cũng sẽ không kéo Chu Văn qua cho đủ số, vốn cho là Chu Văn sẽ thừa cơ hội ngồi sau mà quang minh chính đại ôm eo nàng, thế nhưng một mực không thấy Chu Văn có động tác, ngay cả thân thể cũng không cả tiếp xúc, hẳn là cố ý duy trì khoảng cách. Không nghĩ tới, trong số bạn của Lý Huyền, lại có một tên biết liêm sỉ như vậy. Lý Vị Ương thầm nghĩ, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Chu Văn phía sau, vừa nhìn xuống, một chút hảo cảm vừa dâng lên lập tức tan thành mây khói. Nàng vốn cho rằng Chu Văn là một kẻ có phong độ thân sĩ, nào biết vừa quay xuống nhìn, đã thấy Chu Văn còn cầm điện thoại chơi game, hơn nữa còn chơi quên trời quên đất, xem cái mặt tập trung kia, dường như hận không thể nhảy vào trong màn hình vậy. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, bạn của Lý Huyền, sao có thể có thân sĩ? Lý Vị Ương thầm tự dễ ước. 10. Chương 37, tranh đoạt trứng phối sủng. Lý Vị Ương dẫn theo Chu Văn đến một tòa đấu trường sủng vật, mấy nữ sinh đã sớm chờ ở ngoài liền xông tới, lao nhau bàn luận. Chu Văn nghe một chốc, liền đại khái hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Lý Vị Ương cùng mấy nữ sinh này, đều là học sinh của Tịch Dương học viện, tương lai đều là học tỷ của Chu Văn hắn. Mấy nữ học sinh này cùng một nữ sinh khác cùng nhau lịch luyện trong một dị thứ nguyên lĩnh vực. May mắn đánh được một viên trứng phối sủng cấp phàm thai. Viên trứng phối sủng kia là một loại cổ chiến mã, hơn nữa nghe nói còn là từ một thất cổ chiến mã biến dị. Phối sủng cấp phàm thai đã cực hiếm thấy, có thể đánh ra đã là đại khí vận, huống chi còn là trứng của cổ chiến mã biến dị, tư chất cực cao, có thể nói là giá trị không nhỏ. Cùng là phối sủng cung cấp, tư chất cũng sẽ có chênh lệch cực lớn. Tứ đại thuộc tính của phối sủng cấp phàm thai dao động từ 1 đến 9, mà thuộc tính cơ sở của phối sủng cấp chuyển kỳ là từ 10 đến 18. Tầm quan trọng của thuộc tính cơ sở thì khỏi nói cũng biến, phối sủng có giá trị cơ sở càng cao, kỹ năng thiên phú cũng sẽ càng mạnh, khi chuyển thành hình thái phối hợp, uy lực gia trì cho chủ nhân cũng càng tốt. Tốc độ cùng lực lượng của cổ chiến mã biến dị có thể nói đều là đỉnh cấp trong phàm thai, cho nên phối sủng cổ chiến mã cũng nhất định sẽ không kém. Có thể thu được trứng phối sủng như vậy, vốn đã là chuyện cực tốt. Thế nhưng, viên trứng phối sủng này thuộc về ai, đó lại là một vấn đề. Vốn là mấy nàng cùng nhau tổ đội, chiến lợi phẩm thu được phải chia đều, thế nhưng nữ sinh kia lại nói, cổ chiến mã biến dị là do nàng ta giết, trứng phối sủng cũng là nàng ta lấy ra, cho nên hẳn phải thuộc về nàng ta mới đúng. Mấy người còn lại đương nhiên không đồng ý, nữ sinh Tommy kia ỷ vào bạn trai nàng ta có chút thế lực trong trường. Cho nên trực tiếp cầm trứng phối sủng đi, hoàn toàn không có ý bù lại cho những người khác. Mấy người còn lại đương nhiên tức không chịu nổi, một người trong đó lại có quan hệ không tệ với Lý Vị Ương, cho nên liền tìm Lý Vị Ương nhờ ra mặt. Lý Vị Ương nghe rõ đầu đuôi, vốn là muốn đứng ra hòa giải, để hai bên đều lui một bước, Tommy kia lấy trứng phối sủng cũng được, thế nhưng cũng phải bù lại tổn thất cho những người còn lại một chút. Thế nhưng Tommy kia lại ỷ vào thế lực của bạn trai. Tuyệt không chịu nhượng bộ, cuối cùng náo đến hai bên đều không ai chịu nhường ai, từ đó định ra một trận chiến quyết thắng thua, người thắng có thể trực tiếp lấy trứng phối sủng. Bạn trai của Tommy cũng là một học sinh cao cấp của Tịch Dương Học viện, Lý Vị Ương cũng có biết, người kia là Cao Dương cũng có chút thế lực, thực lực bản thân cũng không kém, cho nên Lý Vị Ương muốn kéo Lý Huyền tới, để Lý Huyền tìm thêm mấy người phô trương thanh thế, tránh cho Cao Dương thua lại không chịu nhận nợ. Thế nhưng nào biết, gọi thế nào Lý Huyền cũng không bắt máy, đến nhà cũng không tìm được người, cho nên đành kéo Chu Văn qua. Vị ẩn tỷ, Lý Huyền không tới, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một nữ sinh đầy lo lắng. Dù Lý Huyền còn chưa nhập học, thế nhưng tên tuổi bại gia tử của hắn lại đã sớm vang vọng khắp Lạc Dương, những nữ sinh này đều đã từng nghe nói. Hơn nữa Lý Huyền cũng thường xuyên tới tìm Lý Vị Ương, cho nên các nàng cũng từng gặp. Sợ gì, không phải còn có ta sao? Lý Vị Ương nói. Thế nhưng bạn trai của Tommy lại là học trưởng năm 4, nghe nói cũng rất lợi hại. Một nữ sinh rụt rè nói. Học trưởng năm 4 thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là phàm thai thôi sao? Ta nắm chắc đánh bại hắn đoạt lại trứng phối sủng. Lý Vị Ương tự tin nói. Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu Lý Vị Ương là tỷ tỷ của Lý Huyền, như vậy chính là đại tiểu thư Lý gia, sao ngay cả chút việc nhỏ này cũng không giải quyết được? Lại còn náo đến mức phải đến đấu trường để quyết đấu. Chu Văn trực tiếp bị mấy nữ sinh bỏ qua một bên, dù dáng người hắn cũng không tệ, thế nhưng bởi mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút ốm yếu, nhìn thế nào cũng không thấy giống người có thể đánh nhau. Vào đấu trường, bước tới một cái đài thi đấu, xa xa là một đám nam nữ trẻ tuổi, nhân số không chỉ nhiều hơn bên Lý Vị Ương bọn hắn nhiều, hơn nữa đa số trong đó còn là nam sinh cao lớn. Cầm đầu là một nam sinh cao lớn anh Tuấn, đang ôm em một nữ sinh ngồi trên đài, nhìn thấy đám Lý Vị Ương tới, liền vừa cười vừa nói. Lý Vị Ương, ngươi lại dám đến? Vì sao không dám đến? Đánh bại người cũng không phải việc khó, trứng phối sủng này, ta nhất định phải cầm về. Lý Vị Ương cường thế nói. Tài hoa của Lý Vị Ương ngươi, ta cũng đã từng được nghe nói, có điều muốn động thủ với ta, ngươi còn kém quá xa. Hơn nữa ta còn là học trưởng năm 4. Cũng không nên ức hiếp mấy học muội các ngươi. Cao Dương cười híp mắt nói. Cao Dương, ngươi có ý gì? Lý Vị Ương có chút dự cảm bất tường. Cao Dương ta trước giờ không bắt nạt người, cho nên đã tìm mất học sinh năm 2 như các ngươi tới, chỉ cần trong các ngươi có người đánh bại hắn, trứng phối sủng này, ta dâng trả hai tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nhất định phải là học sinh Tịch Dương học viện chúng ta, tìm người ngoài không tính. Cao Dương nói xong liền phủi phủi tay. Ngay sau hắn, một thân ảnh từ trên khán đài đứng dậy. Cổ Điển. Mấy người Lý Vị Ương nhìn rõ gương mặt phía sau, lập tức đều biến sắc, nữ sinh hơi yếu đuối một chút còn bị hù kém chút khóc quả lên. Chu Văn đứng cạnh tỉ mỉ quan sát người kia, cũng thầm giật mình không nhỏ. Hắn sống mười mấy năm nay, còn chưa từng thấy người nào có tướng mạo hung ác như người này. Xấu cùng hung ác là hai khái niệm hoàn toàn khác, người này không xấu, thế nhưng lại khiến người nhìn mà sợ. Tựa như ác ma, người gan nhỏ một chút, gặp hắn trong đêm, đoán chừng có thể bị hù chết. Trước kia, Chu Văn chưa từng nghĩ qua chuyện chỉ dựa vào tướng mạo liền có thể hù chết người, thế nhưng gặp kẻ này, lại khiến hắn thầm phát lạnh, không dám tới đối mặt. Cao Dương, ngươi thật hèn hạ, lại tìm cổ điển xuất chiến, ngươi thua không nổi sao? Sắc mặt Lý Vị Ương khó coi nói. Mặc dù nàng hết sức tự tin với thực lực bản thân, thế nhưng cổ điển này cũng không phải học sinh bình thường. Người này còn có ngoại hiệu là ác ma, không chỉ bởi hắn hung ác như quỷ, mà còn bởi hắn còn có thực lực thâm bất khả chắc, một thân quái lực có thể nói là vô địch trong phàm thai. Dù Lý Vị Ương chưa từng giao thủ với người này, thế nhưng cổ điển đã từng có thành tích một quyền đánh ngã học trưởng năm 4 có thực lực tương đương với nàng, Lý Vị Ương biết, đối mặt với người này, phần thắng của bản thân nàng không cao. Tommy giúp bên người Cao Dương, đùa cợt nói. Lý Vị Ương, ngươi nói vậy không đúng rồi, Cao Dương không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên mới tìm một học sinh năm 2 ra sân, sao ngươi lại không biết tốt xấu mà còn trách hắn? Hơn nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao, quyết đấu không liên lụy người ngoài, chỉ có thể để học sinh trong học viện xuất chiến, cổ điển cũng là học sinh học viện chúng ta, nếu ngươi cảm thấy thực lực bản thân không đủ, như vậy có thể mời người khác giúp, chúng ta cũng không cả ngươi. 9. Chương 38, còn muốn đánh nữa không? Lý Vị Ương lạnh lùng không nói, trong học viện không phải không có ai mạnh hơn cổ điển, 20 vị trí đầu trong trường cơ bản đều đã đạt tới truyền kỳ, tự nhiên phải mạnh hơn cổ điển mới là phàm thai. Thế nhưng Lý Vị Ương cũng không có giao tình gì với những người kia, tùy tiện tới mời người ta chưa hẳn đã chịu nể mặt nàng, hơn nữa giờ đã bắt đầu quyết đấu, có đi mời cũng đã không kịp. Cao Dương cùng Tô Mi một mực chưa từng nhắc tới chuyện để cổ điển xuất chiến, đến giờ mới gọi hắn ra, hiển nhiên là chủ tâm không muốn để Lý Vị Ương có thời gian tìm người mạnh. Vị Ương tỷ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy nữ sinh có chút lo lắng nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cắn răng. Chuyện tới nước này, chỉ có thể tận lực một phen. Vị Ương tỷ, nếu không, chúng ta từ bỏ đi, cổ điển rất đáng sợ, nếu hắn hung tính quá độ mà làm tỷ bị thương sẽ không tốt. Một nữ sinh nói, mặc dù bọn họ không cam tâm, thế nhưng cũng đều thuyết phục Lý Vị Ương không nên chiến. Không thể vô cớ cho hai tên tiện nhân kia trục lợi. Lý Vị Ương thấy Cao Dương cùng Tô Mi Dương Dương đắc ý, thế nào cũng không thể nuốt được cơn tức này. Bỏ áo khoác ngoài cho một nữ sinh, Lý Vị Ương nghiêm túc bước tới trên đài. Đài thi đấu ở đây vốn là để cho phối sủng chiến đấu, bản thân việc này có quá nhiều nhân tố không xác định, quá mức nguy hiểm. Cho nên liên bang không đề xướng để người người quyết chiến. Thế nhưng quyết chiến giữa phối sủng lại rất được ủng hộ, mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một đấu trường thế này, để cường giả có được phối sủng, sử dụng phối sủng của mình quyết đấu ở đây. Đấu trường sủng vật như vậy, đã hình thành một chuỗi lợi ích cực lớn ở liên bang, rất nhiều nhân loại có phối sủng mạnh mẽ, đều nhờ vậy mà trở thành đại minh tinh, sức ảnh hưởng còn hơn xa các ngôi sao giải trí thời kỳ trước. Dù sao người có phối sủng mạnh mẽ, liền tương đương với bọn hắn cũng có thực lực cường địa, là người nổi bật trong nhân loại. Mặc dù Chu Văn cũng không quan tâm tới chuyện này, thế nhưng cũng vô tình biết rất nhiều sủng vật đại minh tinh. Ví như đệ nhất phối sủng toàn thế giới, ma ngữ thánh thiên sứ cấp sử thi, đây chính là phối sủng đại minh tinh không ai không biết, mà người có được nàng, cũng đã thành đại minh tinh. Đương nhiên, cái bài danh đệ nhất này, chẳng qua chỉ tính trong số phối sủng tham gia thi đấu. Phối sủng càng mạnh hơn mà không tham chiến còn rất nhiều. Chu Văn từng nghe, cường giả cấp truyền kỳ thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực, đều dùng phối sủng để chiến đấu, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tự mình tham chiến, dù sao ngươi chỉ có một mạng, phối sủng chết còn có thể tìm con khác, người mà chết thì cái gì cũng mất. Một người lại có khả năng có nhiều phối sủng, sức chiến đấu cũng mạnh hơn đơn độc một mình nhiều. Lý Vị Ương lên đấu đài, đứng đối diện cổ điển. Mặc dù Lý Vị Ương cao tới 1m7, trong số nữ sinh cũng tính là cao lớn, thế nhưng đứng trước mặt đối phương, lại vẫn cứ cảm thấy nhỏ nhỏ xinh xinh. Cổ điển, ngươi có thể không nhúng tay vào chuyện này được không? Lý Vị Ương nhìn cổ điển hỏi. Không thể. Cổ điển trả lời trực tiếp, không chút do dự. Lý Vị Ương cũng sảng khoái, không nói hai lời, hai chân thon dài hùng hồn buộc phát ra lực lượng kinh khủng, mấy bước đã liền tới trước mặt cổ điển. Nhảy lên một cái. Ao thon mạnh mẽ bộc phát, mang theo lực xoắn của vòng eo, đột nhiên đá một cái, tựa như một tia chớp bổ ngang, trực tiếp đá về phía cổ của cổ điển. Chu Văn thầm gật đầu, trình độ của Lý Vị Ương không tệ, so với Từ Miên Đồ còn mạnh hơn không ít, hơn nữa một cước này của nàng, rõ ràng còn là một loại nguyên khí kỹ, lực lượng một cước này, đủ để đá gãy đại thụ một người ôm. Đối mặt với một cước này, Cổ Điển không thèm phản ứng, mặc để đôi chân dài bổ lên cổ. Bành! Một tiếng trầm vang lên, đám người cùng giật nảy cả mình, Cổ Điển đứng đó, mạnh mẽ đón một chân của Lý Vị Ương, cổ cũng không động một cái. Cao Dương cùng Tô Mi đều biết Cổ Điển rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới, Cổ Điển lại đáng sợ tới thế, đối mặt với một cước sử dụng nguyên khí kỹ của Lý Vị Ương, vậy mà không tránh không né, thân thể cũng không thoáng động đến một cái. Lý Vị Ương cũng thầm khiếp sợ, thế nhưng nàng cũng không hề lưỡng lự, cắn răng lấy đà đã tiếp, đôi đùi thon liên tục đá ra bốn cước. Cổ Điển đứng đó như trụ điện, không tránh không chặn, cứng rắn chịu bốn cước của Lý Vị Ương, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, Lý Vị Ương cũng không thể khiến hắn mảy may bị thương. Khi Lý Vị Ương đá tới cước thứ năm, cuối cùng Cổ Điển cũng động, một tay bắn ra như điện, bắt lấy chân Lý Vị Ương đang đá tới. Một giây sau, chỉ thấy Cổ Điển nắm một chân Lý Vị Ương, quẳng như quẳng bao cát, trực tiếp đập Lý Vị Ương xuống đất. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể Lý Vị Ương nảy lên hơn nửa mét, lúc này mới lại rơi xuống. Mặc dù mặt đất đấu đài dùng cao su đặc biệt, có năng lực giảm sốc cực mạnh, thế nhưng vẫn khiến Lý Vị Ương há miệng phun máu, nửa ngày không đứng dậy nổi. Cổ Điển, ngươi thực sự không biết thương hương tiếc ngọc à, tại sao lại đối xử như thế với một đại mỹ nữ à? Tommy cười trên nỗi đau của người khác. Cổ Điển không để ý tới nàng, chỉ nhìn Lý Vị Ương đang giãy giụa muốn bỏ dậy. Còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, sao không đánh, ta còn chưa thua. Lý Vị Ương cố gắng đứng lên, khoe miệng còn rớm máu, một tay đã bị trật khớp, vẫn quật cường nói. Vị Ương tỷ, đừng đánh nữa, chúng ta từ bỏ trứng phối sủng. Đám nữ sinh đều sắp phát khóc. Thế nhưng Cổ Điển lại không để ý nhiều như vậy, Lý Vị Ương vừa nói chữ đánh ra khỏi miệng, hắn đã điên cuồng lao lên như một cỗ xe tạ, bàn tay lớn đè đầu Lý Vị Ương, đột nhiên đập cả người Lý Vị Ương xuống đất. Bành! Mặt Lý Vị Ương trực tiếp chạm đất. Mặc dù mặt đất có tính giảm sốc nhất định, thế nhưng lực lượng của Cổ Điển thực sự quá lớn, lực lượng nhấn một cái, lập tức đè nát xương mũi Lý Vị Ương, máu tươi lập tức đổ đầy mặt. Còn muốn đánh nữa không? Cổ Điển nhìn Lý Vị Ương dưới đất, tiếp tục hỏi. Lý Vị Ương máu me đầy mặt, một tay chống đất, lần nữa phát lực mới miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt đầy quật cường. Một nữ sinh đã bắt đầu khóc nấc, Chu Văn nhìn ánh mắt quật cường của Lý Vị Ương, liền biến nàng muốn nói đánh. Nữ nhân này sao lại cố chấp như thế? Chu Văn khẽ nhíu mày. Vốn hắn cũng không muốn quản chuyện này, thế nhưng hắn ở nhà Lý Huyền, ăn cơm của Lý Huyền, giờ không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của Lý Huyền bị người ta quật tới quật lui như vậy. Đợi chút. Chu Văn nhanh chóng nói trước Lý Vị Ương. 8. Chương 39, Thứ Vị Công. Thứ Vị Con Nhím. Tâm tình đám người đều có chút khẩn trương, ngay cả Cao Dương cùng Tô Mi cũng có chút giật mình. Mặc dù bọn hắn là người mời Cổ Điển tới, thế nhưng lại chẳng ngờ Cổ Điển lại ra tay hung ác như vậy, nếu thực sự đánh Lý Vị Ương tới mức nguy hiểm tới tính mạng, vậy chuyện này liền náo lớn rồi à. Tuy Lý Vị Ương là con tư sinh của Lý gia, căn bản không được bước vào cửa nhà họ Lý, thế nhưng dù sao cũng là huyết mạch Lý gia, nếu nàng ta thực sự xảy ra chuyện, như vậy Lý gia tuyệt sẽ không mặc kệ. Lúc này, thanh âm của Chu Văn vang lên, lập tức khiến đám người đang căng cứng thả lỏng lại. Ngay cả Lý Vị Ương cùng Cổ Điển cũng nhìn sang chỗ Chu Văn. Tommy, vừa rồi ngươi vừa nói, trong chúng ta, chỉ cần là học sinh của Tịch Dương học viện, đều có thể lên đài đúng không? Chu Văn nhìn Tommy hỏi. Không sai, ngươi muốn nói gì? Tommy cũng không biết Chu Văn có ý gì. Năm nay ta mới thi vào Tịch Dương học viện, còn chưa tới trường báo danh, ngươi xem ta có thể lên đài không? Chu Văn lại hỏi. Hắn thầm nghĩ. Nếu Tommy nói không được, như vậy hắn sẽ kéo Lý Vị Ương xuống, về nhà tiếp tục chơi game. Tommy nghe Chu Văn nói, lập tức nở nụ cười. Hóa ra là tiểu học đệ của trường chúng ta, nhìn không ra à, ngươi lại là một nam nhân biết thương hương tiếc ngọc như vậy, vậy thì được, học tỷ cho ngươi một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi muốn lên thì lên đi, có điều có bị thương thì cũng đừng trách học tỷ không nhắc nhở ngươi, sinh viên đại học với học sinh cấp 3 không giống nhau lắm đâu. Mấy người Cao Dương cùng cường rộ lên, có thể thi vào Tịch Dương học viện, có ai mà không phải là thiên chi tiêu tử. Thế nhưng thế thì sao? Sau khi vào học viện, vẫn đều bị dạy bảo thành thật, học bá ở trường cấp 3, ở Tịch Dương học viện cũng chỉ là bộ phận quần chúng mà thôi, chân chính có thể trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật thì đã ít lại càng thêm ít, đại bộ phận đều phải chịu cảnh phai mờ. Đặc biệt là mấy người tới từ thành thị nhỏ, một khi đến Tịch Dương học viện thì 8-9 phần đều trở nên bình thường, không phải là bọn hắn không đủ xuất sắc, mà là người xuất sắc hơn bọn hắn có quá nhiều. Mà cổ điển, chính là tồn tại xuất sắc trong cùng lứa, vậy mà giờ một tên chim non còn chưa nhập học, lại muốn vì Lý Vị Ương mà khiêu chiến cổ điển, bụng ta ra bụng người, đám người đều nghĩ kẻ này thực đạt tới mức sắc đảm bảo thiên. Cao Dương cười híp mắt nói, tiểu học đệ thực có mấy phần phong thái của ta, không sao, muốn lên thì cứ lên, học trưởng ta cho ngươi một cơ hội thể hiện trước mỹ nữ. Miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tên cổ điển này thực không biết nặng nhẹ, đánh Lý Vị Ương cũng không phải chuyện tốt, vẫn nên để người khác thay thế thì hơn. Lý Vị Ương cùng đám nữ sinh lo lắng nhìn Chu Văn, thực sự sợ thân thể ốm yếu kia, bị cổ điển một quyền đấm chết. Vị Ương tỷ, để ta tới đi. Chu Văn đến bên đài nói. Ngươi quậy cái gì, mau xuống đi. Lý Vị Ương chỉ định kéo Chu Văn tới để giúp nàng khoa trương thanh thế, thực sự không có ý định để Chu Văn đánh giúp nàng. Hơn nữa cổ điển này quá mạnh, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, nhìn bộ dạng ốm yếu của Chu Văn, nếu thực sự bị một quyền đấm chết, vậy đám học sinh bọn hắn không ai thoát được quan hệ, Lý Vị Ương cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Chu Văn lời giải thích thêm, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện này để về còn cày quái. Không đợi Lý Vị Ương nói thêm, Chu Văn đã kéo tay nàng khiêng xuống đài. Cánh tay Lý Vị Ương đã vốn chật khớp, lại bị thương không nhẹ, căn bản không thể phản kháng lại Chu Văn. Ngươi làm gì vậy? Thả ra xuống. Lý Vị Ương vừa thẹn vừa giận. Chu Văn cũng không để ý tới lời của nàng, trực tiếp khiêng nàng xuống đài, giao lại cho mấy nữ sinh kia, sau đó tự mình lên đài. Chúng ta đều là học sinh cùng trường, không phải kẻ thù sống còn. Không nhất thiết phải đánh tới ngươi chết ta sống, dù một chút ngoài ý muốn nào đó, không ai trong chúng ta có thể gánh nổi, không bằng chúng ta đổi phương thức quyết thắng thua đi. Chu Văn nhìn cổ điển rồi nói. Đổi thế nào? Cổ điển nói rất đơn giản, thanh âm không giống một sinh viên đại học, âm u, khàn khàn, hùng hồn, có vẻ càng giống trung niên chừng 40 hơn. Hơn nữa phối hợp với cái bộ dạng hung ác bên ngoài, nếu như gặp hắn ngoài đường, mà hắn lại không mặc đồng phục sinh viên Tịch Dương học viện, Chu Văn tuyệt không tin hắn là sinh viên năm thứ hai. Ngươi cho ta đánh một quyền, chỉ cần ngươi lui lại không quá ba bước, như vậy coi như ta thua, trái lại là ta thắng, ngươi thấy đề nghị này thế nào? Theo cách Chu Văn nói, rõ ràng là cổ điển chịu thiệt thòi. Có điều muốn tìm máy kiểm tra lực lượng, rõ ràng sẽ rất lãng phí thời gian, cho nên Chu Văn mới thử nói. Nào ngờ cổ điển không chút nghĩ ngợi, lạnh lùng nói. Có thể. Chu Văn hơi chút ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Vậy ta bắt đầu nhé. Cao Dương nhíu môi. Con gà kia còn cho là bản thân chiếm được tiện nghi, nếu hắn biết cổ điển luyện nguyên khí quyết cùng nguyên khí kỹ nào, đừng nói đùa, sợ là sẽ phải khóc ré lên a. Dương ca, nguyên khí quyết cùng nguyên khí kỹ của tên cổ điển kia là gì? Một người bên cạnh Cao Dương tò mò hỏi. Nguyên khí quyết của hắn, ta cũng không tiện nói, thế nhưng hắn có một môn nguyên khí kỹ. Các ngươi nhất định đã từng nghe qua. Cao Dương ra vẻ thần bí. Là cái gì a? Tommy cũng không nhịn được tò mò, nũng nịu đong đưa cánh tay Cao Dương. Cao Dương cười hắc hắc. Các ngươi từng nghe qua sinh vật dị thứ nguyên châm giáp thứ vị chưa? Dương ca, ngươi đùa chúng ta hả? Đương nhiên là chúng ta đã từng nghe qua, mặc dù châm giáp thứ vị cũng chỉ là sinh vật cấp phàm thai, thế nhưng đặc biệt khó chê, không chỉ có giáp sắc cứng rắn, hơn nữa cả người toàn gai. Ngoại trừ học trưởng đạt tới cấp truyền kỳ, chúng ta nhìn thấy nó đều phải chạy. Một nam sinh nói, nguyên khí kỹ của cổ điển, chính là châm giáp thứ vị kết tinh biến thành, nếu hắn dùng đến, không chỉ toàn thân sẽ trở nên cứng như thép, hơn nữa còn có năng lực phản thương. Cao Dương nói, không phải chứ. Nghe nói châm giáp thứ vị rất ít tạo ra nguyên khí kỹ, hơn nữa có rơi ra, dùng năng lực của nó, tối đa cũng chỉ đạt tới nguyên khí kỹ nhị đoạn. Có thể lợi hại đến mức đó sao? Tommy có chút không tin. Nếu không, sao lại nói tên cổ điển này là ác ma được? Kẻ này không chỉ may mắn thu được thứ vị công, hơn nữa còn không cần dùng thứ nguyên kết tinh mà cứng rắn luyện tới cửu đoạn, ngươi nói hắn có biến thái hay không? Cao Dương dừng một chút, lại cười lạnh. Thứ vị công cửu đoạn, ta đã từng thấy một gia hỏa nam bốn như chúng ta, sử dụng nguyên khí kỹ đánh lên người cổ điển. kết quả là bàn tay bị xuyên không biết bao nhiêu lỗ máu, tựa như bị vô số kim thép xuyên qua, kém chút phế cả cánh tay. Nếu giờ tên chim non kia không dùng nguyên khí kỹ thì cũng thôi, nếu hắn dùng nguyên khí kỹ đánh cổ điện, đoán chừng phải gặp xui lớn rồi à. Tô Mi thầm mừng rỡ, nàng đương nhiên không hy vọng Chu Văn thắng, càng không muốn đem Trứng Phối Sủng Cổ chiến mã giao ra. 9. Chương 40, lực lượng đụng độ. Vị Ương tỷ, hắn sẽ không sao chứ? Mấy nữ sinh vị Lý Vị Ương ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi. Lý Vị Ương đương nhiên không biết Chu Văn có được hay không, thế nhưng Chu Văn là bạn của Lý Huyền, mà đám bạn của Lý Huyền, khẳng định là không đáng tin cậy. Thế nhưng nàng cũng không thể nói như thế, chỉ có thể an ủi. Nếu hắn dám lên đài, như vậy hẳn phải có chút bản lĩnh mới đúng. Lời này của Lý Vị Ương, nếu nói là an ủi đám nữ sinh bên cạnh, chi bằng nói là đang tự an ủi bản thân mới đúng. Chu Văn đứng trước mặt cổ điển, trong số nam sinh thì hắn cũng không tính là thấp, thế nhưng đứng trước mặt cổ điển, vẫn kém tới hơn một cái đầu. Thân hình của cổ điển thực sự quá hùng tráng, không chỉ cao lớn, mà cơ bắp cũng cực kỳ bền chắc, khiến người nhìn vào như thấy một thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bạo phát, hơn nữa hoàn toàn không hề có cảm giác vụ về. Khi cổ điển chiến đấu với Lý Vị Ương, Chu Văn đã có thể nhận thấy, kẻ này nhất định đã luyện một môn nguyên khí kỹ hộ thể cao cấp, bằng không thể xác có mạnh hơn nữa, cũng không thể gánh được một cước nguyên khí kỹ của Lý Vị Ương. Ánh mắt cổ điển đầy băng lãnh, tựa như ác ma nhìn Chu Văn chằm chằm, lạnh giọng nói. Tới đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Ngươi cẩn thận chút, lực lượng của ta rất lớn a. Chu Văn nhắc nhở trước một câu, sau đó mới cẩn thận đưa nắm đấm. Tô Mi nghe Chu Văn nói vậy liền cảm thấy vui vẻ, nhìn như cười mà lại không cười. Lực lượng càng lớn càng tốt, cổ điển thích nhất là lực lớn, ngươi phải dùng nhiều lực đó, không nên để cho hắn thất vọng. Tô Mi nói như nói giỡn thế nhưng kỳ thực lại có hàm ý cực các độc, thứ vị công của cổ điển có lực phản thương cực đáng sợ, Chu Văn dùng lực càng mạnh, tổn thương phải gánh cũng sẽ càng lớn. Cao Dương không nói, thế nhưng cũng cười cười chờ kịch vui. Cường giả trong Tịch Dương học viện rất nhiều, thế nhưng chỉ trong phàm thai cấp, không ai có thể là đối thủ của cổ điển. Không sợ chết thì cứ ra quyền. Sắc mặt cổ điển không chút biến hóa, thế nhưng cũng đã vô cùng dọa người. Chu Văn không nói gì thêm, nắm tay vung quyền, đại lực thần quyền bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến quả đấm của hắn như lớn thêm một vòng, tựa như thiết chủ y đánh tới. Tầm mắt cổ điển ngưng lại, hai chân dùng sức đứng vững, thân thể ửng hồng, tựa như thép bị lửa tôi. Cao Dương vừa nhìn liền biết, đó chính là đặc thù của thứ vị công, nụ cười trên mặt càng thêm rõ. Lý Vị Ương nhìn thấy dị dạng trên người cổ điển, lập tức nhớ ra chuyện gì đó, không lo nổi thương thể trên người, gấp giọng hô lớn với Chu Văn. Không được xuất quyền, đó là thứ vị công, có phản thương. Bành! Đáng tiếc, lời nàng còn chưa kịp nói xong, nắm đấm của Chu Văn đã đánh lên bụng cổ điển. Đây là Chu Văn đã tận lực chọn vị trí, phần bụng là phần có sức kháng đòn tương đối mạnh, đau thì sẽ đau, nhưng sẽ không chết người. Nắm đấm như sắt va chạm với cơ bụng cứng cỏi, chỉ nghe một tiếng trầm vang, vậy mà mơ hồ tạo ra thanh âm như kim loại va chạm. Tầm mắt của Chu Văn cùng cổ điển cùng ngưng lại, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cao Dương cùng Tô Mi, thân thể hùng tráng của cổ điển uống như con tôm, hai chân như bôi sáp, mạnh mẽ trượt ra 3-4 mét mới dừng lại được. Trên mặt đất dùng cao su đặc chế, lập tức xuất hiện hai vết ngấn dài 3-4 mét, tựa như ô tô đang đi nhanh mà phanh gấp lại vậy. Lý Vị Ương hơi giật mình nhìn Chu Văn, có chút không dám tin tưởng, một quyền của Chu Văn, lại có thể đánh cổ điển với thứ vị công lui 3-4 mét. Mấy nữ sinh khác vui mừng hô thành tiếng, 3-4 mét chứ không phải 3-4 bước, tính ra 7-8 bước cũng không thành vấn đề. Cao Dương, lời ngươi nói đáng tin chứ? Chu Văn thu lại nắm đấm đang run rẩy, nhìn về phía Cao Dương. Một quyền này của hắn đánh lui cổ điển, thế nhưng bản thân cũng không dễ chịu, đến bây giờ, nắm đấm vẫn run rẩy không kìm được. Cao Dương không nói, chỉ nhìn về phía cổ điển lạnh giọng nói. Ta thua. Cao Dương gật gật đầu nhìn về phía Tô Mi. Đem trứng phối sủng cho bọn hắn. Tô Mi vội vàng lớn tiếng nói. Tại sao phải đưa bọn hắn, ước định là ước định của bọn hắn, ta cũng không nói cổ điển lui 3 bước thì ta thua, ước định này vốn không hợp lý, hơn nữa hai chân của cổ điển cũng không động. Như vậy chỉ có thể tính là một bước. Giờ để hắn cùng cổ điển đánh lại một trận, nếu đánh ngã cổ điển, như vậy mới tính là hắn thắng. Hơn nữa, hắn còn không phải là sinh viên của Tịch Dương học viện A. 3. Tô Mi còn chưa nói xong, đã bị Cao Dương đưa tay cho một bạt tai, đánh Tô Mi trực tiếp ngã tại chỗ. Còn cần ta nói lần thứ hai sao? Thua là thua, Cao Dương ta đã nói là làm, ngươi cho rằng, là viên chứng kia, với hứa hẹn của Cao Dương ta, cái nào quan trọng hơn? Cao Dương lạnh lùng nhìn Tô Mi. Tô Mi ủy khuất, tuy nhiên không dám nói lại, bất đắc dĩ cầm chứng phối sủng trong túi sách đưa ra, cắn răng đưa cho Cao Dương, sau đó phẫn hận xoay người rời đi. Cao Dương cũng mặc kệ Tô Mi, cầm chứng phối sủng tới trước mặt Chu Văn, trực tiếp ném qua, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Người tên là gì? Chu Văn. Chu Văn bình tĩnh đáp. Chu Văn đúng không? Ta đã nhớ kỹ ngươi, sau này ngươi cũng là sinh viên Tịch Dương học viện, chúng ta còn nhiều thời gian tiếp xúc. Cao Dương lạnh lùng nói một câu, quay người đem theo đám sinh viên khác cùng rời đi. Cổ Điển liếc mắt nhìn Chu Văn, nhưng cũng không nói gì thêm, thấy bọn Cao Dương ra ngoài cũng lập tức bước theo. Chu Văn, không nghĩ tới, thoạt nhìn cái mặt trắng nhỏ nhà ngươi, lại có lực lượng mạnh như vậy. Lý Vị Ương đi tới, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói. Chu Văn, ngươi thực sự là niên đệ của chúng ta sao? Giờ học sinh cấp 3 đều mạnh thế sao? Tiểu học đệ, một quyền vừa rồi của ngươi là nguyên khí kỹ hả? Thật lợi hại, tên nó là gì vậy? Mấy nữ sinh hưng phấn vây quanh Chu Văn, hỏi đủ các vấn đề, thoạt nhìn còn thấy Chu Văn hứng thú hơn viên chứng phối sủng kia. Lần này ta may mắn mới thắng, tên gia hỏa như ác ma kia rất khủng bố, nếu thực sự chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó nói. Chu Văn đưa chứng phối sủng trả lại cho Lý Vị Ương, sau đó đưa nắm tay lên, chỉ thấy trên mũi tay còn rất nhiều lỗ châm nhỏ, lúc này còn đang rớm máu, cũng may mà cũng không chảy nhiều. Ngươi bị thương sao? Lý Vị Ương thấy vết lỗ kim trên tay Chu Văn, lập tức thầm giật mình. Không đợi Chu Văn trả lời, Lý Vị Ương đã đem chứng phối sủng cho mấy nữ sinh khác, sau đó kéo Chu Văn ra ngoài. Đi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra thương thế. Không cần. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, còn chưa động đến xương cốt. Chu Văn vội vàng nói. Phải đi kiểm tra, nếu không để lại di chứng sẽ rất phiền toái. Lý Vị Ương kéo Chu Văn đến phòng khám. Trong mấy đấu trường như vậy, đều có phòng khám chuyên môn. Sau khi kiểm tra bôi thuốc, vết thương trên tay Chu Văn cũng ngưng kết lại, hơi xử lý một chút liền bình thường. Ngược lại, thương thế của Lý Vị Ương lại không nhẹ, một tay chật khớp, vết thương trên mặt cũng cần xử lý. Khiến Chu Văn phải chạy tới chạy lui làm đủ các thủ tục. Lý Vị Ương nằm trên giường bệnh, nhìn Chu Văn cùng với gương mặt trầm tĩnh ôn hòa chạy tới chạy lui, tâm tình phức tạp thầm nghĩ, không nghĩ tới, trong số bạn bè của Lý Huyền, lại có nhân vật như vậy. 11. Chương 41, Dung hợp phối sủng. Vất vả lắm Chu Văn mới về đến nhà, coi như cuối cùng cũng có thể yên tĩnh chơi game, thế nhưng ai biết, vừa mới ngồi xuống ghế, mới mở game. Đã thấy Lý Huyền hỏa tốc chạy về. Cửa nhà ngươi bị một người tự xưng là tỷ tỷ ngươi, tên là Lý Vị Ương đã nát. Chu Văn lập tức nói rõ đầu đuôi, tránh để Lý Huyền tưởng hắn phá hỏng biệt thự. Lý Huyền hoàn toàn không để ý chuyện vật này, mơ hồ có chút hưng phấn, thần thần bí bí nói với Chu Văn. Có hứng thú đi mở mang kiến thức dị thứ nguyên lĩnh vực mà ta nói cho ngươi không? Là dị thứ nguyên lĩnh vực có phối sủng hình thái nội tạng sao? Chu Văn hỏi. Đúng chính là nó, thế nào, có hứng thú đi xem không? Lý Huyền nói. Không phải chúng ta còn chưa đăng ký nhập học sao? Giờ đã có thể đi rồi. Chu Văn hoài nghi nhìn Lý Huyền. Người bình thường đương nhiên là không được, thế nhưng Lý ca của ngươi lại không phải người thường, đương nhiên có thể vào đó. Lý Huyền đắc ý vô ngực. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Chu Văn thực sự muốn đi xem, có điều, hắn không phải đến để xem dị thứ nguyên lĩnh vực. Mà là muốn xem, dị thứ nguyên lĩnh vực này, có thể biến thành game trên điện thoại của hắn như quy đức cổ thành hay không. Ta nói này bạn thân, có thể cho ta nhìn cái mặt hưng phấn chút được không? Ngươi như thế này, khiến ta hết sức không có cảm giác thành công. Lý Huyền buồn bực nói. A, ngươi thật lợi hại. Chu Văn vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, con mắt cũng không nhấc, giả bộ nói. Được rồi, được rồi. Lý Huyền thực sự buồn bực. Có điều đảo mắt cái liền cao hứng trở lại, lôi Chu Văn ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chàng trai, hôm nay bạn thân cho ngươi mở rộng tầm mắt. Chờ đến khi ra sân, Chu Văn mới nhìn ngoài biệt thự có một con hổ trắng còn lớn hơn trâu. Chuyên kỳ phối sủng ngọc tình bạch hổ, thế nào? Phong cách chứ? bạn thân hôm nay mới ấp ra đấy, thực sự đúng là cựu tử nhất sinh a. Lý Huyền nói đến nước miếng tung bay. Ngươi khoa trương như thế, không cần đóng kịch nữa sao? Chu Văn tò mò hỏi. Lý Huyền giận tái mặt. Trước kia cứ nghĩ người một nhà thì không nào đến mức ngươi sống ta chết, cho nên mới không tranh với hắn. Thế nhưng nếu ngay cả mệnh ta hắn cũng không tha, ta còn khách khí với hắn làm gì? Từ giờ trở đi, ta muốn trở thành thiên tài Lý Huyền của Lý gia, thứ ta nên có, một cái cũng không được thiếu. Chu Văn giơ ngón cái, thiên tài như Lý Huyền, xác thực không nên bị mai một. Chẳng qua Chu Văn cũng rất tò mò, Lý Huyền luyện tiên thiên bất bại thần công, nếu cứ luyện tiếp như thế, chẳng phải cả đời đều phải làm xử nam hay sao? Đừng nói chuyện này nữa, đi thôi, bạn thân dẫn ngươi đi hóng mát, ngọc tình bạch hổ của ta rất không tầm thường, nếu có đủ tài nguyên cho nó có thể tấn thăng thành bạch hổ chi vương cấp sử thi, lúc đó thì ngon rồi. Lý Huyền nhảy lên lưng ngọc tình bạch hổ. Chu Văn biết một số loại phối sủng có khả năng tiến hóa. Thế nhưng phối sủng có thể tiến hóa quá ít, hơn nữa muốn tiến hóa thì đều cần một số tài nguyên đặc thù, điều kiện hết sức hà khắc. Trước mắt liên bang vẫn đang nghiên cứu vấn đề này, số lượng phối sủng có thể tiến hóa được công bố ra ngoài chỉ có 300-400 loại, những loại khác đều đang trong quá trình nghiên cứu. Cảm giác cơi phối sủng thực sự không có gì hay lắm, lắc lư vô cùng, Chu Văn thả ngồi trong ô tô còn càng thêm thoải mái. Thế nhưng Lý Huyền lại vô cùng hưng phấn, cưới ngọc tình bạch hổ chạy vội. Thỉnh thoảng còn ngoắc tay huýt sáo với mỹ nữ ven đường. Cái tính hoàn khố của tên này, tính ra cũng không phải chỉ giả vờ cho có a. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xích đến bên thai Lý Huyền nhỏ giọng hỏi. Lý Huyền, phàm thai muốn ấp phối sủng cấp truyền kỳ, cần điều kiện thế nào? Lý Huyền nghe vậy liền nói. Ngươi muốn ấp khô cốt tướng quân kia hả? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên làm bừa. Ngươi không nên thấy ta có thể nhẹ nhàng ấp phối sủng cấp truyền kỳ mà nghĩ mình cũng có thể làm được. Ta hết sức nghiêm túc cho ngươi biết, người có suy nghĩ như vậy, 89/10 không chết thì cũng biến thành tàn phế. Dừng lại một chút, Lý Huyền Dương Dương đắc ý nói. Muốn ấp trứng, điều kiện chủ yếu là phải có đủ nguyên khí, muốn ấp phối sủng cấp truyền kỳ bình thường cần mười mấy điểm nguyên khí liên tục mới có thể ấp ra, mà nhân loại phàm thai bình thường căn bản không có nhiều nguyên khí như vậy. Sau khi bị hút khô nguyên khí, sinh cơ cùng tinh hoa máu thịt trong cơ thể cũng sẽ bị hút thay nguyên khí, khi đó không chết thì cũng tàn phế. Sở dĩ ta có thể ấp phối sủng cấp truyền kỳ, thứ nhất là tiên thiên bất bại thần công của ta đã luyện được 9 điểm nguyên khí, hơn nữa còn có sinh cơ cùng huyết khí thịnh vượng, không sợ bị hút. Dù như thế, ta vẫn phải lựa chọn một số phối sủng truyền kỳ cần ít nguyên khí một chút, như thế mà vẫn cựu tử nhất sinh mới có thể thành công. Những người khác căn bản không thể thành công, trừ phi ngươi không sợ chết. Từ bỏ đi thôi, ca là độc nhất vô nhị. Lý Huyền lại đắc ý bồi thêm một câu. Câu nói không sợ chết này của Lý Huyền lại nhắc nhở Chu Văn, hắn đương nhiên là sợ chết, thế nhưng nhân vật tí hon trong game lại không sợ chết, hẳn là có thể lợi dụng nhân vật tí hon để thử ấp phối sủng truyền kỳ một lần. Đáng tiếc không thể đưa trứng phối sủng trong hiện thực vào trong game A, dù có muốn thử, cũng chỉ có thể tìm trứng phối sủng trong game mới được. Chu Văn nghĩ tới đây, lòng lại khẽ động. Điện thoại có chức năng chụp ảnh, có thể đưa dị thứ nguyên lĩnh vực vào trong game, không biết nếu đổi lại thành trứng phối sủng, sẽ có tác dụng gì à? Chu Văn nghĩ tới đây, liền sờ túi lấy cả điện thoại lẫn trứng phối sủng ra. Hắn an vị sau lưng Lý Huyền, có Lý Huyền ngăn ở phía trước, người khác cũng không nhìn thấy hắn làm gì. Chu Văn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại, đưa trứng khô cốt tướng quân vào trong tầm máy. Đích! Không để Chu Văn thất vọng, công năng chụp ảnh lại thực sự có tác dụng, màn hình vừa đưa tới trứng khô cốt tướng quân, màn hình điện thoại liền xuất hiện một khung xanh nhắc nhở, đích một tiếng khóa chặt trứng phối sủng, đồng thời màn hình xuất hiện rất nhiều chữ viết và số liệu. Trứng phối sủng khô cốt tướng quân, truyền kỳ. Mệnh cách, thủ thành chi thể. Lực lượng, 15. Tốc độ, 13. Thể phách, 16. Nguyên khí, 18. Nguyên khí kỹ. Phá giáp thương, tam đoạn. Trạng thái phối hợp, tướng quân cốt khải. Chu Văn có chút giật mình nhìn số liệu của khô cốt tướng quân, không phải là số liệu này kinh người thế nào, mà là chúng phối sủng còn chưa ấp ra, không ai biết thuộc tính của phối sủng mạnh yếu thế nào. Thế nhưng điện thoại vừa quét một cái, liền có thể bày ra số liệu kỹ càng, thực sự con mẹ nó quá thần kỳ. Cùng một loại phối sủng, thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau, tự nhiên phải càng cao càng tốt. Đặc biệt là nguyên khí kỹ, nguyên khí kỹ càng cao cấp thì phối sủng càng đáng tiền. Đích. Chu Văn nhìn tư liệu của Khô Cốt tướng quân, điện thoại lại vang lên tiếng nữa, đồng thời màn hình xuất hiện một tin tức. Độ phù hợp giữa Khô Cốt tướng quân cùng đại lực nghị biến dị đạt 47%, xác suất dung hợp tiến hóa 47%, có tiến hành dung hợp hay không? Màn hình nhảy ra hai mục có và không, Chu Văn không chút do dự chọn có, sau đó liền nghe tiếng răng rắc, sau đó là tiếng chụp ảnh. Ngay khi điện thoại chụp ảnh, trứng Khô Cốt tướng quân trong tay Chu Văn liền hư không tiêu thất. 10. Chương 42, Địa Hạ Phật Thành. Màn hình điện thoại lập tức hiện hình ảnh trứng phối sủng Khô Cố tướng quân song song với đại lực nghị biến dị của hắn. Đồng thời, một dòng thông báo hiện lên, vì đại lực nghị biến dị đã ấp xong, trứng Khô Cốt tướng quân chỉ có thể làm tài liệu phụ trợ, có dung hợp hay không. Chu Văn lại lựa chọn có, hắn cũng chưa biết có thể ấp được Khô Cốt tướng quân hay không, mà đại lực nghị biến dị thì còn nhiều cơ hội thu được nữa, cho nên có thử một chút cũng không sao. Chu Văn vừa lựa chọn có, trứng phối sủng Khô Cốt tướng quân liền lướt tới gần đại lực nghị biến dị, màn hình điện thoại liền biến thành một vòng xoáy hỗn độn. Đinh! Qua một hồi lâu, màn hình rốt cục cũng khôi phục bình thường, đồng thời một thanh âm nhắc nhở cùng một dòng thông báo xuất hiện. Dung hợp thành công, phàm thai đại lực nghị biến dị tiến hóa thành phàm thai Khô Cốt nghị biến dị. Chu Văn lập tức có chút buồn bực, dung hợp truyền kỳ Khô Cốt tướng quân, thế mà vẫn chỉ tạo thành phàm thai phối sủng, nhìn thế nào cũng thấy thiệt lớn a. Quan sát Khô Cốt nghị mới dung hợp thành công, chỉ thấy giáp sắc của nó đã biến thành một màu đỏ đậm. Hơn nữa tính chất của giáp sắc cũng phát sinh biến hóa, tựa như xương trắng nhuộm máu, xúc giác cùng các móng đuốt đều biến thành huyết cốt. Móng đuốt của nó cũng trở nên càng sắc bén, răng cưa hình gai ngược khủng bố tới cực điểm, đặc biệt là hai chân trước, tựa như hai thanh cốt màu kỳ lạ. Mặc dù bộ dạng cường hãn hơn không ít, thế nhưng phàm thai thì vẫn chỉ là phàm thai, cũng không thể đem ra chống lại phối sủng cấp truyền kỳ A. Mở tư liệu của Khô Cốt nghĩ biến dị lên xem, Chu Văn lập tức hơi ngẩn ra. So với đại lực nghị biến dị trước đó, thuộc tính của Khô Cốt nghị đã biến hóa cực lớn. Khô Cốt nghị biến dị, phàm thai cấp. Lực lượng, 10. Tốc độ, 9. Thể phách, 10. Nguyên khí, 9. Kỹ năng thiên phú, Khô Cốt thứ, thập đoạn. Hình thái phối hợp, hộ tí. Bảo vệ tay. Lực lượng cùng thể phách đều đạt tới 10 điểm, kỹ năng thiên phí cũng biến thành thập đoạn. Chu Văn thầm kinh ngạc. Kỹ năng thiên phú của phối sủng, hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện đạt tới thập đoạn A. Trên thực tế, trước kia Chu Văn vẫn cho rằng cửu đoạn là cực hạn, thế nhưng từ khi hôi tấn trưởng của hắn đạt tới thập đoạn, hắn mới biết nguyên khí kỹ có thể đạt tới mức đó. Chu Văn rất muốn triệu hoán Khô Cốt nghĩ ra, xem bộ dạng trong hiện thực của nó thế nào, dù sao hình ảnh trong trò chơi là hoạt họa, so với hiện thực nhất định có chênh lệch cực lớn. Đáng tiếc, hiện hắn đang ngồi sau lưng Lý Huyền. Không tiện triệu hóa Khô Cốt nghị biến dị. Kẻ phách lôi như Lý Huyền, khi đi qua cửa Tịch Dương học viện vẫn phải ngoan ngoan thu hồi phối sủng, thành thật đi bộ cùng Chu Văn. Tịch Dương học viện là học viện được lập sau khi Thứ Nguyên Phong Bạo buông xuống, vị trí rất gần với Long Môn Động, mà Long Môn Động lại chính là dị Thứ Nguyên lĩnh vực lớn nhất Lạc Dương. Cho tới tận hôm nay, vẫn chưa ai có thể thăm dò hết Long Môn Động, thậm chí khu vực mà nhân loại đã thăm dò, chẳng qua mới chỉ là một phần rất nhỏ. Ngoại trừ Long Môn Động, trong phạm vi Tịch Dương học viện còn có không ít dị Thứ Nguyên lĩnh vực, có thể nói, Tịch Dương học viện chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên của Lạc Dương. Bởi vì đào tạo theo hình thức nửa phong bế, cho nên mặc dù là sinh viên đại học, nhưng sinh viên trong trường đều mặc đồng phục thống nhất, nhìn có chút giống quân trang, nhưng lại vẫn có chút khác biệt. Hiện tại đang trong thời kỳ nghỉ hè, thế nhưng sinh viên trong trường vẫn rất đông, Lý Huyền cùng Chu Văn mới bước đến cửa chính đã lập tức bị cảnh vệ ngăn lại. Cảnh vệ của Tịch Dương học viện không phải là bảo an, mà là quân nhân chính quy, thực tế, không ít dị Thứ Nguyên lĩnh vực trong Tịch Dương học viện, đều do quân đội chân chính thủ vệ. Lý Huyền lấy ra hai tấm giấy thông hành đặc biệt, bọn hắn mới có thể bước vào trong. Lý Huyền vừa dẫn Chu Văn, vừa giới thiệu. Lạc Dương là cố đô của 13 triều đại, trên cố thổ của Lạc Dương này từng có một tòa cổ thành, thế nhưng vì đủ các loại nguyên nhân, tòa thành cổ này lại lặng yên yên diệt trong lịch sử Trường Hà. Có thể nói khu vực dưới đất của Lạc Dương là một tòa thành cổ xếp thành, càng xuống sâu trong lòng đất, dị Thứ Nguyên lĩnh vực sẽ càng trở nên khủng bố hơn. Người Lạc Dương có thói xem gọi dị Thứ Nguyên lĩnh vực dưới mặt đất là địa hạ thành, trước mắt mới thăm dò được 4 tầng dưới đất, xuống dưới vẫn có thể, nhưng không có cường giả nào xông xuống. Lần này trên cái cổ đạo khẩu, lại phát hiện lối vào một tòa thành mới, đồng thời ở đó còn phát hiện sinh vật dị thứ nguyên cùng phối sủng hình thái nội tạng. Chu Văn nghiêm túc nghe Lý Huyền giảng giải, Tịch Dương học viện thực sự lớn, hai người đi hơn nửa giờ, cuối cùng mới tới cổ đạo khẩu mà Lý Huyền nói. Thực tế, cổ đạo khẩu là một vùng đầm lầy đất trũng, nghe nói nơi đây đã từng là sửa sông Hoàng Hà đã từng tàn phá nơi đây, khiến cổ thành chìm xuống mặt đất, chẳng qua là sau này Hoàng Hà nhiều lần đổi dòng, sớm đã không còn chạy qua đây nữa. Ngay trong vùng đất trũng này, phát hiện một dị thứ nguyên lĩnh vực mới, ngay khi Chu Văn nhìn thấy một tòa bia đá giữa trung tâm, hai mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy bia đá kia cao chừng 10 mấy mét, trên bia khắc một bức tượng Phật, bốn phía là tiên nữ vần quanh. Trong vô số đồ án điêu khắc kia, Chu Văn lại nhìn thấy đồ án hình bàn tay nhỏ, đồ án kia hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng với Chu Văn mà nói, đồ án này thực sự quá quen thuộc. Trên cửa quy đức cổ thành, Chu Văn cũng từng thấy đồ án tương tự, đồng thời khi chức năng chụp ảnh của điện thoại khóa chặt đồ án bàn tay nhỏ, quy đức cổ thành tự động trở thành một phó bản trò chơi. Chỉ có điều, đồ án bàn tay nhỏ ở đây so với đồ án bàn tay nhỏ ở quy đức cổ thành vẫn tồn tại điểm khác biệt. Đồ án bàn tay ở quy đức cổ thành, trong bàn tay nắm một đồ án nhỏ hình củ cà rốt hay tỏi gì đấy, còn trong bàn tay nhỏ ở đây, lại điêu khắc một đóa sen nở rộ. Thử xem có thể biến nó thành game trong điện thoại hay không a? Chu Văn lấy điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, đưa tầm máy tới đồ án hình bàn tay nhỏ. Tích! Màn hình điện thoại liền xuất hiện một khung nhỏ màu xanh lá, khóa chặt lấy đồ án bàn tay nhỏ, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó là dòng loa đỉnh quen thuộc. Thực sự có khả năng. Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Lý Huyền nhìn thấy Chu Văn đang chụp ảnh, liền nói với Chu Văn. Nhìn phong cách của tấm bia đá này, hẳn là xuất phát từ thời kỳ Bắc Ngụy, khi đó Phật giáo đang phát triển rất mạnh mẽ. Chu Văn căn bản không nghe thấy Lý Huyền nói gì, điện thoại đã hiện lên dòng loa đỉnh com lit, hình một đóa sen lập tức xuất hiện trên màn hình chính, bên dưới còn có 4 chữ địa hạ Phật thành. 13. Đọc tiếp tại đây. Chương 43, Phật Tâm Liên. Cửa vào dị thứ nguyên lĩnh vực ngay dưới tấm bia đá, bên cạnh có quân đội trấn giữ, Lý Huyền lấy ra 2 tờ giấy thông hành, hai người dùng nó tiến vào bên trong. Đi theo bậc thang gạch xanh dưới tấm bia đá, một đường tiến sâu vào trong lòng đất, rốt cục Chu Văn cũng biết, vì sao người Lạc Dương lại gọi dị thứ nguyên lĩnh vực là địa hạ thành. Dưới mặt đất chừng chục mét, một tòa cổ thành rách nát hòa thành một thể với thế giới dưới đất. Đủ loại kiến trúc gạch xanh như mê cung. Cách đó không xa, trên từng mảnh tường gạch đều có một ngọn đèn dầu đang thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt, khiến không khí vốn âm u ẩm ướt dưới cổ thành càng trở nên cũ kỹ. Vị trí ban đầu của bọn Chu Văn là đầu của một khu phố dài, kiến trúc bên đường đều có điêu khắc đồ án liên quan tới Phật giáo, ngay cả ngói xanh trên nóc nhà, cũng đều khắc tiên nữ bay đầy trời. Lực lượng kết tinh cấp 8 cần đổi tốc độ kết tinh cấp 8. Phật Tâm Liên kết tinh, chỉ có một quả, chỉ đổi không bán. Địa đồ cặn kẽ nhất Phật Thành, một tấm bản đồ, tung hoành Phật Thổ. Hai bên phố dài không ít người trẻ tuổi mặc đồ học sinh đang bày bán vỉa hè, rõ ràng để là học trưởng học tỷ của Tịch Dương học viện. Chu Văn vốn muốn mua một tấm bản đồ, thế nhưng lại bị Lý Huyền ngăn lại. Phật Thành này mới phát hiện không bao lâu, sinh viên ở đây nhiều lắm cũng chỉ có thể thăm dò khu vực phụ cận, địa đồ của bọn hắn căn bản không có giá trị. Ta có bản đồ mới nhất của quân bộ, phạm vi chi tiết tốt hơn của bọn hắn nhiều, chúng ta qua ao sen thử thời vận trước, thử xem có thể tìm được Phật Tâm Liên hay không. Lý Huyền vừa lấy bản đồ vừa nói chuyện. Phật Tâm Liên là gì? Chu Văn hỏi. Là một sinh vật dị thứ nguyên hệ thực vật, không phải ta đã nói với ngươi ở đây có phối sủng hình thái nội tạng sao? Phật Tâm Liên chính là một trong số đó, hình thái phối hợp của Phật Tâm Liên chính là trái tim. Lý Huyền giải thích. Lý Huyền cầm địa đồ, dẫn theo Chu Văn rẽ trái lượn phải dưới địa hạ thành, có lẽ bởi vì sinh vật dị thứ nguyên ở đây đều đã bị dọn sạch, cho nên bọn hắn đi một đường mà không gặp bất cứ biến cố nào. Đại khái hết gần một giờ đồng hồ, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức trở nên quang đãng, chỉ thấy một mảnh lá sen xanh biếc đập vào mắt, những lá sen kia xanh như phỉ thủy, lại còn tỏa ra lục quanh ánh nhuận. Ao sen lớn chừng vài mẫu, lục quang ánh nhuận chiếu rọi cả một mảnh trời thế giới dưới đất. Mà tại một vị trí bên bờ xa xôi, mơ hồ nhìn thấy từng đóa sen trắng đua nở. cái kia chính là Phật Tâm Liên hả? Chu Văn nhìn chằm chằm vào mấy đóa sen trắng to lớn hỏi.
Không sai, kia chính là Phật Tâm Lộ Ỉn, một loại sinh vật dị thứ nguyên lĩnh vực hệ thực vật, có điều vị trí của những đóa Phật Tâm Liên quá xa bờ, trừ phi có năng lực phi hành, nếu không căn bản không có cách nào để tới gần chúng nó. Lý Huyền nói.
Không thể đi qua sao? Chu Văn nhìn thử mặt nước trong hồ, dưới ánh sáng xanh biếc của lá sen chiếu rọi, nước ao trong suốt như thủy tinh.
Tuyệt đối không được, nước trong hồ này hòa tan cả sắt thép, người chạm vào lập tức thành xương vụn a.
Lý Huyền vội vàng nói.
Đã như vậy, chúng ta tới đây làm cái gì?
Chu Văn khẽ nhíu mày.
Cho nên ta mới nói, tới đây thử thời vận, nếu phát hiện Phật Tâm Liên gần bờ, như vậy thì chúng ta liền có cơ hội.
Lý Huyền vuốt vuốt mũi nói thêm.
Có điều, thoạt nhìn thì vận khí chúng ta không được tốt lắm, Phật Tâm Liên không nở gần bờ.
Đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa chạy tới truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa trắng chạy tới, trên đó là một nam sinh có vẻ lạnh lùng. Tốc độ của ngựa trắng cực nhanh, chốc lát liền chạy tới trước ao sen, thế nhưng dường như nam sinh này không có ý dừng cương trước bờ vực, tốc độ của ngựa trắng không chút giảm, vọt thẳng vào trong ao sen.
Một giây sau, Chu Văn liền kinh ngạc phát hiện, bên hông ngựa trắng đã mở một đôi cánh chim, trực tiếp bay lên trời, lượn trong tầng thấp trên ao sen.
Phàm thai bạc vũ phi mã, phối sùng hết sức hiếm thấy, toàn bộ Tịch Dương học viện chúng ta chỉ có một thất như thế, chủ nhân nó là Lạc Hiên năm hai, được xưng là tứ đại giáo thảo của Tịch Dương học viện, hết sức phách lối, ta không thích.
Lý Huyền có chút hâm mộ nhìn thất bạch vũ phi mã kia.
Sức chiến đấu của Ngọc Tình Bạch Hổ của hắn dù mạnh hơn bạch vũ phi mã, thế nhưng lại không biết bay, tự nhiên không thể tiêu sái như Lạc Hiên, cưới bạch mã vọt tới ao sen.
Lạc Hiên cưới bạch mã tiếp cận một đóa Phật Tâm Liên, ngay khi hắn chỉ còn cách Phật Tâm Liên chừng 10 thước, đột nhiên thấy cánh Phật Tâm Liên co lại, tạo thành hình bầu dục, cánh hóa lại đột nhiên kéo ra, một quả hạt sen bích lục bắn ra, như đạn pháo đánh về phía Lạc Hiên trên không.
Lạc Hiên bất động, lãnh quang bên hông lóe lên, hạt sen bay tới liền bị chém thành hai nửa, lúc này mới nhìn rõ. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm.
Kiếm thật nhanh.
Chu Văn hơi chút kinh ngạc.
Lạc gia vốn sở trường về kiếm, Thương Tinh Kiếm Điển cũng coi như một bộ danh kiếm quyết, tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh vậy cũng chả có gì lạ.
Lý Huyền có chút ghê ẩm nói.
Hắn không đến mức phải ghen ghét với kiếm pháp của Lạc Hiền, mà là thất bạch vũ phi mã kia thực sự quá phong cách, dù chỉ là phàm thai, thế nhưng cưới lại vách hơn Ngọc Tình Bạch Hổ nhiều.
Chu Văn cũng có chút hâm mộ. Khô cốt nghị biến dị cũng mạnh, nhưng bộ dạng lại rất dọa người, luận ngoại mạo, xa xa không cùng đẳng cấp với bạch vũ phi mã.
Đương nhiên, Chu Văn hắn cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài, thế nhưng năng lực phi hành của bạch vũ phi mã lại thực sự quá tiện lợi.
Bạch vũ phi mã vút qua ao sen, trường kiếm trong tay Lạc Hiên lóe lên, đóa Phật Tâm Liên to lớn đã bị hắn chạm xuống.
Mắt thấy từng đóa Phật Tâm Liên bị Lạc Hiên chạm xuống, Lý Huyền cùng Chu Văn đều có chút đỏ mắt.
Sớm biết thì ta đã tìm cách kiếm một đầy phối sùng biết bay.
Lý Huyền hận hận nói.
Được rồi, chúng ta đi nơi khác tìm xem một chút, nơi này ngoại trừ Phật Tâm Liên, hẳn còn phải có sinh vật dị thứ nguyên khác chứ?
Chu Văn hỏi.
Phía trước còn một chỗ có sinh vật dị thứ nguyên, có điều nơi đó có chút tà môn, lúc quân đội thăm dò, vô duyên vô cớ chết rất nhiều người, ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng không thể may mắn thoát, hiện tại đã bị cắm biển cấm khu. Sinh viên bình thường sẽ không tới gần nơi đó.
Lý Huyền nhìn địa đồ rồi nói.
Những người kia chết thế nào?
Chu Văn hứng thú nhìn Lý Huyền hỏi.
Biết chết thế nào thì đã không nói là tà môn à, đi tới liền chết, không hề thấy sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện, trên người cũng không có vết thương. Sau khi đem thi thể về giải phẫu, phát hiện nội tạng của bọn hắn đã suy kiệt toàn bộ, đồng thời còn héo rút rất nghiêm trọng.
Lý Huyền nói.
Ngoại trừ hai nơi này, Phật Thành không còn nơi khác có sinh vật dị thứ nguyên sao?
Chu Văn khẽ nhíu mày.
Sâu trong Phật Thành nhất định còn có, thế nhưng ở đó quân đội còn chưa thăm dò, sinh viên bình thường nào dám đi, đi chẳng khác nào muốn chết, chúng ta cũng không thể lấy mạng ra mà mạo hiểm a.
Dừng lại một chút, Lý Huyền còn nói thêm.
Thực tế, quân đội đã treo giải, nếu như ai có thể tìm được nguyên nhân mà những quân nhân kia chết, quân bộ sẽ khen thưởng một viên phối sùng cấp truyền kỳ. Hơn nữa còn thu được tư cách vĩnh viên tiến vào Phật Thành.
11.
Chương 44, Huyết Văn Phật Tâm Liên.
Chu Văn đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe một tiếng soạt, tựa như bom nổ dưới nước. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng nước trong hồ dấy lên, tựa như núi lửa phun trào. Ngay trong sóng nước, một đóa sen có đường kính cả chục thước nở rộ. Đóa sen này khác với Phật Tâm Liên bình thường, cánh sen bình thường màu trắng tinh, mà cánh đóa Phật Tâm Liên này dù cũng màu trắng, thế nhưng trên đó lại có rất nhiều hoa văn tơ máu, nhưng tơ máu kia như ẩn như hiện, phát hoạt một tôn Phật tọa, mỗi mảnh cánh sen đều có một tôn Phật tọa như thế. Lạc Hiên cưỡi Bạch Vũ Phi Mã né tránh bọt nước bắn lên, một phần nước đã bắn tới trên người Bạch Vũ Phi Mã. Chỉ nghe Bạch Vũ Phi Mã tê tê đau nhức, trên thân da tuyết trắng của nó đã bị bọt nước tạo ra từng cái lỗ máu, thoạt nhìn rất khủng bố. Vẻ mặt Lạc Hiên có chút khó coi, liều mạng điều khiển Bạch Vũ Phi Mã bay về bờ, nếu giờ mà rơi vào trong hồ, hắn cùng Bạch Vũ Phi Mã đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hiện thực không phải trò chơi, vô luận là người hay phối sủng, chết là chết, không có cơ hội làm lại, không giống như game trong điện thoại của Chu Văn, chết còn có khả năng tích huyết trọng sinh. Lạc Hiên muốn chạy trốn, đáng tiếc là đóa Phật Tâm Liên yêu dị kia lại không có dự định tha hắn, từ trong đài sen bắn ra một hạt sen chừng quả bóng rổ, bắn tới như đạn tháo. Hạt sen bình thường của Phật Tâm Liên đều có màu xanh biếc, mà khỏa hạt sen này lại tựa như huyết tinh, tựa như dùng máu người ngưng kết lại, chốc lát đã đập tới trước mặt Lạc Hiên. Bạch Vũ Phi Mã tránh không kịp, Lạc Hiên rút kiếm chạm, lãnh quang lóe lên, kiếm chạm sâu vào trong hạt sen, thế nhưng kiếm của hắn còn chưa chém hết, sắc mặt đã đột biến. Cơ hồ trong nháy mắt, Lạc Hiên liền thu kiếm đứng dậy, mũi chân điểm lên lưng Bạch Vũ Phi Mã, lăng không lui lại 2-3 mét. Bành! Cùng lúc đó, viên hạt sen huyết sắc liền nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, bao trọn lấy Bạch Vũ Phi Mã. Sau đó Chu Văn cùng Lý Huyền cùng thấy được một cảnh tượng kinh khủng, huyết vũ đầy trời vừa chạm vào thân thể Bạch Vũ Phi Mã, tựa như thép đỏ gặp tuyết, chốc lát liền hòa tan máu thịt Bạch Mã. Chỉ mất có mấy hơi thở, cơ bắp khắp người Bạch Vũ Phi Mã đã bị hòa tan từng mảnh lớn, lộ ra bạch cốt âm u, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã lập tức rơi vào trong ao sen, nhìn thế nào cũng không thể sống thêm. Tiểu Bạch, Lạc Hiên Bi vẫn kêu to, tuy nhiên cũng chỉ vô ích, hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn đang trong nguy hiểm. Hắn còn cách bờ ít nhất 500-600 mét, Bạch Vũ Phi Mã lại đã chết, bản thân hắn khẳng định không có năng lực phi hành, 500-600 mét này, với hắn mà nói chẳng khác nào địa ngục hoàng tuyển. Chu Văn cùng Lý Huyền dù muốn rút, thế nhưng cũng bất lực, bọn hắn đều không có phối sủng dạng phi hành, càng không có kim cương bất hoại chi thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Khi hai người đều cho rằng Lạc Hiên chết chắc, đã thấy mũi chân Lạc Hiên điểm lên lá sen, vậy mà lại có thể khinh thân bay lên, đạp tới một mảnh lá sen khác. A, tên tiểu bạch kiểm này thực sự có chút thủ đoạn, lại còn biết nguyên khí kỹ khinh công. Lý Huyền khẽ ồ lên. Chu Văn thấy Lạc Hiên mượn lực lá sen bay lên, lá sen yếu ớt chỉ nhẹ nhàng lay động, không hề bị đối phương đập gãy, lòng thầm cảm thấy hứng thú. Trong dị thứ nguyên lĩnh vực của Tịch Dương Học Viện, có nơi nào sinh ra nguyên khí kỹ hệ khinh công này sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Đương nhiên là có, nơi nổi danh nhất hẳn là Long Môn Động A. Lý Huyền nói. Chu Văn đã sớm tính có cơ hội sẽ đi Long Môn Động một chút, nếu có thể biến Long Môn Động thành game trong điện thoại, như vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đi kiếm khinh công nguyên khí kỹ. Loại nguyên khí kỹ này hết sức có ích, nếu gặp đối thủ mạnh đánh không lại, cũng có thể dùng để chạy trốn. Bành bành! Bành bành! Lạc Hiên mượn lực lá sen, thế nhưng mới nhảy không xa, đã nghe thấy từng tiếng đạn pháo bắn tới, sau đó mười mấy viên huyết sắc liên tử bắn tới, chặn tất cả đường lui, khiến hắn không thể tìm được chỗ né tránh. Dù trong tay hắn còn có nửa thanh tàng kiếm, thế nhưng kiếm khí lại hoàn toàn vô dụng với đám hạt sen kia, huyết sắc liên tử bị chém, uy lực nổ tung lại càng thêm mạnh. Hung hăng khẽ cắn răng, áo sau lưng Lạc Hiên rách ra, lộ ra hình xăm một con trâu đen, một giây sau, hình xăm thanh lưu phá thể mà ra. Hóa thành một đầu phối sùng châu được, xuất hiện sau trước mặt, chặn lại huyết sắc liên tử trước mắt. Mượn thanh lưu làm tấm chắn, Lạc Hiên tìm được một tia sinh cơ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành công xông khỏi phạm vi bao phủ của hạt sen. Chẳng qua phối sùng thanh lưu của hắn thì thảm rồi, bị huyết vũ do huyết sắc liên tử nổ tung bao phủ, máu thịt trên người không ngừng bị ăn mòn, kêu thảm một tiếng rồi rơi vào trong nước. Vốn liếng của tên tiểu bạch kiểm này cũng thực phong phú à. Lại có tới hai cái phàm thai phối sủng, đáng tiếc dù như thế, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết, khoảng cách tới bờ thực sự quá xa. Lý Huyền lắc đầu nói. Chu Văn không để ý tới Lý Huyền, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ao sen. Vừa rồi Bạch Vũ Phi Mã cùng Thanh Như của Lạc Hiên đều rơi vào trong hồ, máu thịt hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành một đống bạch cốt dưới đáy ao. Cảnh tượng kinh khủng này lại khiến Chu Văn nghĩ tới khô cốt nghị biến dị của bản thân. Nước ao cùng huyết vũ của huyết liên tử, tựa hồ chỉ có thể ăn mòn máu thịt, những khúc xương trắng kia lại hoàn toàn không bị ăn mòn. Như vậy, khô cốt nghị biến dị của hắn, liệu có phải cũng có thể sinh tồn trong ao sen này không? Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn liền triệu hồi khô cốt nghị biến dị, lệnh cho nó tới gần ao sen, sau đó đưa móng vuốt vào trong nước. Khô cốt nghị biến dị bay ra khỏi mu tay Chu Văn. Thân hình như dùng bạch cốt nhuốm máu biến thành, trên người mọc đầy gai xương, cái đầu còn biến hóa kinh khủng hơn thân, tựa như một cỗ xe tạ, thoạt nhìn còn càng đáng sợ hơn trong game. Ta con mẹ nó, phối sủng gì vậy? Lý Huyền đứng bên, thấy khô cốt nghị biến dị đột nhiên xuất hiện mà giật mình, sau đó mới phản ứng được, đây là phối sủng của Chu Văn. Khô cốt nghị? Chu Văn thuận miệng đáp, liền điều khiển khô cốt nghị đưa vớt vào trong nước. Ngươi làm gì vậy? Lý Huyền lại giật mình. Thế nhưng, rất nhanh Lý Huyền liền phát hiện, móng vuốt của khô cốt nghị biến dị vươn vào trong nước, vậy mà hoàn toàn không chút việc gì, không hề bị nước ao ăn mòn. Lúc này Chu Văn mới xác định, suy đoán của bản thân quả nhiên không sai, khô cốt nghị biến dị của hắn không e ngại nước ao. Tâm niệm khẽ động, khô cốt nghị biến dị liền chậm rãi bước vào trong ao, thân thể tiếp xúc với nước ao, thế nhưng lại hoàn toàn không biến hóa, rõ ràng nước ao này hoàn toàn vô dụng với nó. Ban đầu Chu Văn còn lo khô cốt nghị không biết bơi, thế nhưng đã thấy khô cốt nghị như hóa thành nệ nước, móng vuốt vạch nước mà đi, tốc độ bò cực nhanh, hoàn toàn không kém trên đất bằng, lập tức lại yên tâm. 9. Chương 45, Quần Anh tụ liên chỉ. Lý Huyền nhìn khô cốt nghị bò trên mặt nước, há miệng nửa ngày không khép lại được. Thanh hình Lạc Hiên nhanh chóng nhảy trên lá sen, thế nhưng lượt huyết sắc liên tử thứ hai đã bắn tới, khiến hắn không trô né tránh. Mà coi như có thể né tránh được đợt này, nguyên khí của hắn cũng khó mà duy trì cho hắn dùng nguyên khí kỹ, đến lúc đó, rơi vào trong ao cũng là một con đường chết. Lạc Hiên, lên lưng kiến của ta đi. Đột nhiên, Lạc Hiên nghe được thanh âm bên bờ chuyển tới. Hắn căn bản không rõ là ai nói chuyện, cũng không có tâm tình để ý tới, tận lực tránh huyết sắc liên tử bắn tới, tuy nhiên có một khỏa mà hắn thế nào cũng không tránh nổi, chỉ có thể cắn răng dùng kiếm cản lại. Mặc dù biết kiếm này của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, huyết sắc liên tử va chạm với kiếm sẽ lập tức nổ tung, hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu loãng, thế nhưng bản năng cầu sinh vẫn điều khiển hắn làm như thế. Tàn kiếm còn chưa bổ trúng huyết sắc liên tử, Lạc Hiện đã thấy đỉnh đầu lóe lên một bóng huyết sắc, một con kiến to lớn dữ tợn vọt qua đầu hắn, đụng lấy viên huyết sắc liên tử kia. Huyết sắc liên tử nổ tung trên đỉnh đầu khô cốt nghĩ, phủ lấy toàn thân nhỏ. Thế nhưng khô cốt nghị dữ tợn như không hề bị ảnh hưởng, các chi tiếp nước, sáu móng vuốt nhanh chóng vũ rộng, quay người bỏ hướng Lạc Hiên. Lạc Hiên thầm giật mình, nghĩ rằng khô cốt nghị muốn công kích hắn, thế nhưng nhớ lại thanh âm lúc trước, lại nghĩ tới hành động ngăn cản huyết sắc liên tử của khô cốt nghị vừa rồi, lập tức hiểu ra, hơi nhún chân điểm lên lá sen, nhảy tới trên lưng khô cốt nghị biến dị. Khô cốt nghị biến dị bò trên mặt nước, tốc độ bò nhanh hơn Lạc Hiên nhảy tới nhảy lui nhiều. Chờ đến khi huyết văn Phật tâm liên công kích lần thứ ba, nó đã xông ra khỏi phạm vi công kích. Khô cốt nghĩ vọt lên bờ, ngừng lại trước mặt Chu Văn. Lạc Hiên từ trên lưng khô cốt nghĩ nhảy xuống, hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra, khô cốt nghĩ là phối sủng của Chu Văn, tiếng nhắc nhở vừa rồi cũng hẳn là của Chu Văn. Ta là Lạc Hiên, ân cứu mạng nhất định hồi báo, không biết ngươi tên gì. Lạc Hiên nói, ta là Chu Văn, hắn là Lý Huyền. Đều là sinh viên trong trường, tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng. Chu Văn thuận miệng nói. Chu Văn, ta đã nhớ. Lạc Hiên nghiêm túc dò nhìn Chu Văn, sau đó mới quay người rời đi. Cái tên này đã chật vật như vậy, còn làm vẻ cung ngầu, thực khiến người khó chịu. Lý Huyền nhìn thế nào cũng thấy tên Lạc Hiên này không thuận mắt. Có điều một tháng sau, Lý Huyền lại cao hứng, cười hát hát nói. Không có Bạch Vũ Phi Mã. Ta xem tên tiểu tử này còn trang bức thế nào. Chu Văn không để ý tới hắn, lẳng lặng thầm đánh giá đóa huyết văn Phật tâm liên kia, tính xem nó có phải sinh vật cấp truyền kỳ hay không. Chu Văn, khô cốt nghĩ của ngươi rất thú vị, hình như vừa hay khắc chế đóa Phật tâm liên quỷ dị này à, không bằng ngươi để nó qua thử một chút, không chừng có thể xử lý được đóa Phật tâm liên kia, nếu như có thể thành công, có khi lại thu được đồ tốt. Lý Huyền cũng nhìn Phật Tâm Liên. Được rồi, đóa Phật Tâm Liên kia quá sức tà môn, mà ta chỉ có một đầu phối sùng như thế, không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Chu Văn Định trở về chơi thử địa hạ Phật Thành, nếu mà chết trong hiện thực, như vậy chết là chết, còn trong đêm, phối sùng chết còn có thể phục sinh, cho nên không cần mạo hiểm như vậy. Ngươi nha, cái gì cũng tốt, chỉ là không có nhiệt huyết của tuổi trẻ, sợ cái gì, một đầu phối sùng thôi mà, cùng lắm lúc nào trở về lại nghĩ cách kiếm một con khác, nếu hiện tại mà có thể giết được đóa Phật Tâm Liên quỷ dị kia, nói không chừng còn có thể rơi ra phối sùng. Như vậy không phải là kiếm lời lớn hay sao? Lý Huyền buồn bực nói. Ta không thích đánh bạc. Chu Văn lắc đầu, quay người trở lại. Lý Huyền chỉ đánh bất đắc dĩ theo Chu Văn trở về, vất vả lắm mới mượn quan hệ để lấy được giấy thông hành, kết quả chỉ tới dạo một vòng, một đầu sinh vật dị thứ nguyên cũng không giết, vậy mà đã phải trở về. Không bằng chúng ta qua chỗ quỷ dị kia một chút. Lý Huyền không cam lòng cứ thế về tay không. Ngươi có phối sủng truyền kỳ bảo mệnh, nhưng ta lại không có, hơn nữa ta cũng không muốn dùng mạng đi mạo hiểm. Chu Văn cũng không quay đầu, bước đi vững chắc. Một chút tinh thần mạo hiểm cũng không có. Lý Huyền nhún vai, theo Chu Văn cùng rời khỏi Phật Thành. Lý Huyền vừa đi vừa phàn nàn Chu Văn nhát gan, Chu Văn căn bản không để ý tới hắn. Khi trở lại biệt phủ của Lý Huyền, liền cắm đầu về phòng, mở phó bản địa hạ Phật Thành. Nhân vật Tí Hon tiến vào trong địa hạ Phật Thành. Khung cảnh ở đây giống hệt với hiện thực, Chu Văn theo đi theo địa đồ mà Lý Huyền đưa, không lâu đã tìm thấy mảnh sao sen. Khác với hiện thực, Phật Tâm Liên gần bờ trong hiện thực đã bị các sinh viên chẳng hết, chỉ có chỗ sâu mới có Phật Tâm Liên. Mà Phật Tâm Liên trong đêm, lại không chỉ giữa hồ mới có, bốn phía cũng có rất nhiều, chỉ là không nhìn thấy đóa huyết văn Phật Tâm Liên quỷ dị kia. Vì tránh để nhân vật Tí Hon tử vong, Chu Văn cũng không để nó tiến vào trong hồ. Chỉ triệu hóa khô cốt nghị biến dị, để khô cốt nghị biến dị xông tới một đóa Phật Tâm Liên tương đối gần bờ. Chân trước sắc bén của khô cốt nghị trực tiếp chém hạt sen xanh biếc mà Phật Tâm Liên phun ra thành hai nửa, lợi chảo không ngừng, tiếp tục chém tới đóa Phật Tâm Liên. Giết chết phàm thai sinh vật dị thứ nguyên Phật Tâm Liên. Thông báo của hệ thống xuất hiện, cũng không rơi được món nào. Chu Văn lệnh cho khô cốt nghị một đường giết tới, phàm là Phật Tâm Liên bị nhìn thấy đều bị chém xuống. Liên chạm hơn 30 đóa Phật Tâm Liên, cuối cùng cũng rơi một viên thứ nguyên kết tinh. Thế nhưng nhìn qua, viên thứ nguyên kết tinh này chỉ là một viên thể phách kết tinh cấp 2, chỉ có thể dùng để bổ sung nguyên khí, hoàn toàn không có tác dụng khác. Khi Chu Văn điên cuồng chém giết Phật Tâm Liên, sự kiện đóa huyết văn Phật Tâm Liên xuất hiện đã truyền khắp Tịch Dương Học Viện. Vô số sinh viên được nghỉ mà không về nghe tiếng đều chạy tới, trong đó không thiếu học trưởng cấp truyền kỳ. Người người đều muốn chém giết đóa Phật Tâm Liên kia, thế nhưng kết quả lại khiến người khác giật mình, một vị sinh viên đã đạt tới truyền kỳ thả ra một đầu phối sùng kim nhãn điêu cấp truyền kỳ, ý đồ lăng không chém Phật Tâm Liên, thế nhưng vừa tới đã bị Phật Tâm Liên đánh rơi, kém chút rơi vào trong ao sen, lông tóc toàn thân bị ăn mòn sạch. May mà chủ nhân của kim nhãn điêu nhìn thấy nguy cơ, lập tức triệu hồi kim nhãn điêu trở lại, thế nhưng cũng chỉ lui được nửa cái mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục lại không phải là chuyện dễ dàng. Không ít sinh viên đạt tới truyền kỳ đều nghĩ cách, thế nhưng nhất thời cũng không ai có tiến triển quá lớn, dù sao phối sủng có thể bay đã ít, mà nhân loại cũng không dám tự thân lên, chỉ có thể tìm phối sủng chiến đấu. 12. Chương 46, Tiểu Phật Tự. Đinh. Trong phó bản địa hạ Phật Thành, Chu Văn chém xuống không biết bao nhiêu Phật Tâm Liên, cuối cùng cũng thu được một khỏa Phật Tâm Liên kết tinh. Chu Văn hơi chút thất vọng, phấn đấu hơn nửa đêm, trời đã sắp sáng, thế mà ngay cả một khỏa trứng phối sùng Phật Tâm Liên cũng không có, thứ nguyên kết tinh thì phần lớn không có tác dụng, giờ mới có một khỏa Phật Tâm Liên kết tinh tương đối giá trị. Lý Huyền cũng không nói cho Chu Văn biết Phật Tâm Liên kết tinh có tác dụng gì, có điều theo năng lực bắn hạt sen của Phật Tâm Liên, đoán chừng là một loại nguyên khí kỹ hệ ám khí. Phàm thai nguyên khí kỹ, cơ bản không có năng lực đem nguyên khí phóng ra ngoài. Coi như trong truyền kỳ, cũng chỉ có một bộ phận có hiệu quả đó. Mà phàm thai nguyên khí kỹ hệ ám khí, muốn sử dụng cũng chỉ có thể mượn thực thể ám khí mới có thể dùng, không cách nào trực tiếp dùng nguyên khí ngưng tụ ám khí. Trực tiếp hấp thu Phật Tâm Liên kết tinh, một cỗ dị lực nhanh chóng từ điện thoại truyền vào thân thể. Lực lượng của Phật Tâm Liên kết tinh khác với những nguyên khí kết tinh trước mà hắn từng hấp thụ, lực lượng của nó hết sức ôn hòa, tựa như một dòng nước gấm rót vào cơ thể, chậm rãi chạy xuôi trong thân thể hắn, cuối cùng rót vào trong tim, khiến trái tim Chu Văn càng thêm hùng hồn. Hấp thu Phật tâm liên kết tinh, lĩnh ngộ nguyên khí kỹ tâm thiền, thất đoạn. Chu Văn thử dùng tâm thiền, kết quả chỉ thấy một dòng nước gấm từ trái tim chảy ra, chạy khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, mặt khác dường như không có tác dụng gì đặc biệt. Khó trách Lý Huyền chỉ nói phối sùng Phật tâm liên lợi hại thế nào, lại không hề nói tới nguyên khí kỹ này, quả là gân gà a. Chu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục chỉ huy khô cốt nghị biến dị chém Phật tâm liên. Đang giết hứng khởi, đột nhiên nghe bịch một tiếng, nước ao phun lên mười mấy trượng, một đóa huyết văn Phật tâm liên vụt khỏi mặt nước. Không đợi khô cốt nghĩ biến dị có hành động, huyết văn Phật tâm liên đã phun ra mười mấy viên huyết sắc liên tử, phô thiên cái địa bao lấy khô cốt nghĩ. Chu Văn ỉ vào thân thể khô cốt nghĩ không sợ huyết vụ ăn mòn, liền lệnh cho khô cốt nghĩ cưỡng ép xuống tới. Huyết sắc liên tử nện tới khô cốt nghĩ, huyết vũ nổ tung, máu bám đầy thân thể khô cốt nghĩ. Đáng tiếc lại không hề tạo thành tổn thương cho nó. Khô cốt nghĩ biến dị nhanh chóng chạy tới chỗ Phật tâm liên, ngay khi chỉ còn cách Phật tâm liên chừng 5-6 mét, liền nhảy lên một cái, móng đuốt như lưới đao chém về phía nhanh hoa. Theo Chu Văn quan sát, thể chất của Phật tâm liên không quá mạnh, coi như nó đã đạt tới truyền kỳ, với lực lượng cùng kỹ năng thiên phú của khô cốt nghĩ biến dị, hẳn là vẫn có cơ hội chặt đứt cuốn hoa. Mắt thấy khô cốt nghĩ đã vọt tới trước mặt Phật tâm liên, đã thấy cánh hoa Phật tâm liên mở rộng, tựa như một cái miệng rộng, một ngụm liền thôn phệ khô cốt nghĩ, cánh hoa co lại biến thành nụ hoa chấm nở. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Văn nhận được nhắc nhở phối sủng khô cốt nghĩ tử vong. Quả nhiên, chờ cánh hoa lần nữa mở ra, đã không hề thấy bóng của khô cốt nghĩ biến dị, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không có. Huyết văn Phật tâm liên này thật đáng sợ. Chu Văn không khỏi khẽ thở dài. Không có khô cốt nghĩ biến dị, Chu Văn cũng không có năng lực vào ao chém Phật tâm liên, mặc dù ở trong đêm, phối sủng có thể phục sinh, thế nhưng cũng cần nhân vật tí hon cùng phục sinh mới được, cũng chính là khi Chu Văn lần nữa dùng máu để tạo ra nhân vật tí hon, phối sủng cũng sẽ phục sinh theo người. Nhưng giờ nhân vật tí hon còn chưa chết, nếu trực tiếp tự sát làm lại, như vậy quá lãng phí à. Chu Văn nhìn địa đồ mà Lý Huyền cung cấp, sau đó điều khiển nhân vật tí hon chạy về cấm khu mà quân đội đã chỉ. Dù sao cũng muốn chết, không bằng qua đó nhìn một chút, xem đến cùng có điểm thần bí nào. Địa hạ Phật thành cũ kỹ, âm u, ẩm ướt, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, còn có không ít cắt đá cùng nham thạch rơi trên mặt đất. Khi bước tới gần cấm khi, Chu Văn liền thấy một cây cầu đá. Lan can cầu đá bình thường đều khắc hoa cỏ chim ông, thế nhưng trên cầu đá này, lại khắc rất nhiều màu sắc rực rỡ tung bay trên trời. Cái gọi là bay trên trời. Chính là tiên nhân bay lượn trên trời, những tiên nhân kia đều là những cô gái trẻ, thắt lưng phơi phới, thoạt nhìn cực kỳ huyền chuyển. Đối chiếu với bản đồ, rất nhanh Chu Văn liền xác định, qua cây cầu đá này, chính là cấm khu mà quân đội vạch ra, nhưng số quân nhân kia, đều bí ẩn chết ở đầu cầu đối diện. Chu Văn chỉ tới chơi đùa, đương nhiên không cố kỵ nhiều như vậy, thao túng nhân vật tí hon bước lên cầu đá. Không có bất cứ gì thường. Tựa như chỉ là một cây cầu đã cực bình thường, nhân vật tí hon tùy tiện xông qua cầu, đi tới bên đối diện. Hai bên đều bị nham thạch lấp đầu, cho nên không thể nhìn thấy phía đối diện thế nào, phía đối diện chỉ có một khe hẹp, đủ để một người thông qua. Loang thoang có thể thấy ánh lửa chớp động, hắn là vật gì đó tương tự bó đuốc hoặc đèn dầu. Chu Văn tỉ mỉ quan sát khe hở, vẫn không hề phát hiện được điểm bất thường, đành phải thao túng nhân vật tí hon bước qua khe đá, đi tới hướng ánh đèn. Khe đá hơi dốc lên, lúc này Chu Văn mới phát hiện, kỳ thực dưới chân hắn là thềm đá, nhưng bởi vì quá nhiều bùn đất cùng đá vụn, nên mới nhìn như một cái dốc. Đi thêm chốc lát, liền có thể thấy thềm đá lộ ra ngoài. Đi mấy trăm mét, không hề phát hiện nguy hiểm buông xuống, thế nhưng Chu Văn vẫn không dám kinh thường, một mực chú tâm quan sát vách đá hai bên cùng thềm đá dưới chân. Thế nhưng cứ đi tới, lại thực sự không hề phát sinh chuyện gì bất thường, chỉ thấy ảnh lửa kia dần rõ hơn. Nhờ ánh lửa, Chu Văn có thể nhìn thấy một cánh cửa to lớn. Trên cánh cửa còn có một tấm biển lớn, mặt biển có chút cũ nát, sơn son đã sắp rơi sạch, chữ viết cũng rất mơ hồ, khoảng cách như vậy, thực sự không thể nhìn rõ lắm. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon tiến lên, bước tới gần cánh cửa, chốc lát liền nhìn thấy ba chữ trên tấm biển tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự là cái gì? Chu Văn hơi chút kinh ngạc, hắn chỉ nghe qua đại Phật tự, thực sự chưa nghe qua có tiểu Phật tự. Ngay khi Chu Văn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy màn hình tối sầm lại, hiển nhiên là nhân vật Tí Hon đã đi đời. Chết thế nào vậy? Chu Văn nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào nhân vật Tí Hon, thế nhưng lại ngơ ngác không biết nhân vật Tí Hon chết thế nào. Lần nửa nhỏ máu sống lại, để nhân vật Tí Hon chạy tới địa hạ Phật thành, đầu tiên là chạy tới ao sen, đánh tới khi huyết sắc Phật tâm liên xuất hiện, sau đó khô cốt nghị biến dị liền bị xử lý. Nhân vật Tí Hon lại lần nữa chạy tới tiểu Phật tự, kết quả là nhân vật Tí Hon lại quỷ dị chết trước thêm đá, Chu Văn trừng mắt nhìn tỉ mỉ, thế nhưng kết quả lại thực sự nhìn không ra nhân vật Tí Hon chết thế nào. Có điều, cảm thụ của nhân vật Tí Hon trước khi chết, Chu Văn cũng có thể cảm giác được. Nháy mắt khi nhân vật Tí Hon chết, Chu Văn chỉ cảm thấy nội tạng của bản thân đột nhiên đồng loạt co rút lại. 9. Chương 47, bữa cơm đoàn viên. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mà nhân vật Tí Hon truyền lại cho Chu Văn, nội tạng trong cơ thể hắn cũng không thực sự bị co lại. Kỳ quái, ta không hề thấy bất cứ sinh vật dị thứ nguyên nào xuất hiện, phụ cận khe đá cũng không có cả một gốc cỏ dại, rốt cục là thứ gì đã khiến nhân vật Tí Hon của ta tử vong. Khó trách quân đội cũng phải thúc thủ vô sách, nơi này thực sự tà môn. Chu Văn còn muốn tiếp tục lần nữa dọn ao sen cùng thăm dò tiểu Phật tự, thế nhưng lại nghe được tiếng đập cửa. Chu Văn, còn thức không? Thanh âm Lý Huyền truyền tới từ ngoài cửa. Lúc này Chu Văn mới phát hiện, bên ngoài đã sáng, bất chi bất giác hắn đã chơi hết đêm, thời gian trôi qua quá nhanh. Cửa không khóa. Chu Văn nói. Lý Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Chu Văn cầm điện thoại chơi. Vành mắt lại thâm quầng, tóc cũng rối bời, không khỏi giật mình hỏi. Không phải ngươi thức cả đêm để chơi game chứ? Có việc gì nói đi, không có việc gì thì không nên ảnh hưởng ta đi ngủ. Chu Văn để điện thoại xuống. Hắn vẫn có ý định ngủ một hồi, có điều, trước kia giấc ngủ với hắn là một loại nghỉ ngơi, nhưng giờ ngủ với hắn lại là một loại tra tấn. Cảm giác bóng đè thực sự không dễ chịu, hơn nữa bên tai còn luôn thấp thoáng giọng ma quỷ nỉ non, cả đêm đều không ngừng. Cũng may là Chu Văn có thể làm được tới mức tâm vô tạp niệm, không để ý tới âm thanh chấn động hồn phách kia, miễn cưỡng có thể tiếp nhận áp lực, nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ không phát điên cũng biến thành hoang tưởng. Coi như là Chu Văn, cũng bản năng không muốn đi ngủ, cho nên bất chi bất giác mới chơi điện thoại điên cuồng như vậy. Ngày khai giảng của Tịch Dương học viện sớm hơn các trường đại học khác nhiều, mấy hôm nữa liền phải đi báo danh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội chứng kiến trò vui khi nhập học. Lý Huyền cười hắc hắc. Trò vui. Chu Văn hỏi. Lý Huyền thần bí hề hề nói. Nghe nói rất nhiều học viên top 20 trong học viện đều đến ao san, hòng chém giết đóa huyết văn Phật tâm liên kia, thế nhưng chẳng những không thành công, ngược lại còn hy sinh không ít phối sủng cấp truyền kỳ. Hiện tại bọn hắn đang tích cực mua sắm các loại phối sủng hệ phi hành, vừa hay chúng ta hẳn có thể bắt kịp trận đại chiến đó. Quân đội cùng Tịch Dương học viện đều phải có cường giả cấp sử thi chứ. Sao không trực tiếp điều động cường giả cấp sử thi tới diệt đóa Phật tâm liên kia? Chu Văn có chút không hiểu. Phiền toái gì cũng cần cường giả cấp cao giải quyết, vậy sao có thể bồi dưỡng được thế hệ sau? Liên bang đã có quy định, những tư nguyên này để lưu lại cho thế hệ chúng ta, nếu như không phải tình huống đặc biệt, quân đội cùng nhà trường sẽ không nhúng tay. Lý Huyền nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm. Vốn là muốn tìm ngươi ra ngoài ăn sáng, thế nhưng thấy trạng thái hiện tại của ngươi, hẳn là càng cần một giấc ngủ hơn a, vậy ta đi một mình đây. Sau khi Lý Huyền đi, Chu Văn liền lên giường đi ngủ, như thường ngày, rất nhanh hắn đã tiến vào giấc ngủ, mà cảm giác bóng đè cũng tùy theo buông xuống, thanh âm nỉ non như ma quỷ vang lên không ngừng, tựa như con rồi vo ve đuổi thế nào cũng không được. Chu Văn không để ý tới cảm giác khó chịu trên người, cũng không đi chú ý nghe thanh âm kia. Một lòng chỉ muốn ngủ, thế nhưng cũng khó để ngủ ngon được như trước. Ngủ 4-5 tiếng, lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, Chu Văn cảm thấy tinh thần đã khá hơn một chút. Phương Nhược Tích. Chu Văn nhìn tên hiện trên điện thoại, lại là Phương Nhược Tích. Chu Văn, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đăng ký vào Tịch Dương học viện hả, thực sao? Thanh âm Phương Nhược Tích truyền đến. Đúng thế. Chu Văn đáp. Vậy thì hay quá. Phương Nhược Tích như thở nhẹ một hơi. Sao vậy? Chu Văn không hiểu Phương Nhược Tích nói vậy là có ý gì. Không có gì, ta còn có việc, cúp máy trước nhé. Thanh âm của Phương Nhược Tích du nhanh hơn nhiều, nói xong trực tiếp cúp máy. khó hiểu. Chu Văn Định út điện thoại xuống. Vừa định bỏ xuống, chuông điện thoại đã lại vang lên, lần này là Chu Lăng Phong gọi tới. Lão ba. Chu Văn đành phải tiếp tục nhận điện thoại. Thanh âm của Chu Lăng Phong truyền qua. Con trai, hiện ngươi đang ở Lạc Dương chứ hả?
Ở Lạc Dương, sao vậy?
Chu Văn có một dự cảm bất tường. Tiểu Lam muốn mời ngươi đến cùng ăn cơm, một nhà chúng ta cũng nên tụ họp một chút. Chu Lăng Phong vừa cười vừa nói. Ta ở đây rất tốt, các ngươi bên kia cũng không tệ, căn bản không cần cố gắng tiếp xúc nhau à.
Chu Văn nhíu mày nói. Dù sao cũng là người một nhà, làm quen chút cũng là điều nên, hơn nữa Tiểu Lam rất muốn gặp ngươi, cho lão ba ta chút mặt mũi đi, ăn bữa cơm thôi mà.
Chu Lăng Phong không hề bỏ ý định. Chu Văn trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói.
Vậy được rồi, bao giờ ở đâu?
Chỗ kia hơi khó tìm, ngươi ở đâu, để ta cho người đến đón ngươi.
Chu Lăng Phong nói.
Chu Văn nói một địa chỉ, cũng không phải nhà Lý Huyền, mà là địa chỉ của một con đường bên cạnh.
Được rồi, ngươi chờ một chút, ta cho người qua đón ngươi.
Chu Lăng Phong nói xong liền cúp điện thoại. Chu Văn cũng không biết người của Chu Lăng Phong sẽ đến khi nào, đành phải nhanh chóng rời giường rửa mặt, đi tới bên đường đã chỉ, thấy vẫn chưa có ai đến, hắn liền ngồi xổm ven đường chơi game. Lần này Chu Văn cũng không vào địa hạ Phật Thành, mà lựa chọn huyệt Ma Kiến, hắn muốn thử một chút, xem có cơ hội giết Ngân Dực Phi Kiến kia hay không. Còn chưa tìm được Ngân Dực Phi Kiến, đã nghe tiếng dừng xe bên cạnh, một chiếc xe Việt dã dừng lại ven đường. Chu Văn ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một đôi chân trắng non từ trong xe bước ra, sau đó liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
An Tĩnh.
Chu Văn không nghĩ tới người Chu Lăng Phong cho đến lại là An Tĩnh, hơi hơi ngẩn người. An Tĩnh nhìn thoáng qua điện thoại của Chu Văn, lúc nhìn thấy trò chơi trên màn hình, không khỏi khẽ nhíu mày, lại đánh giá Chu Văn một chút, gương mặt lạnh đi mấy phần.
Ngươi không luyện xạ nhật quyết.
Ta đang muốn hỏi ngươi, ta đã gọi điện cho lão ba ta, hắn nói hắn không đưa xạ nhật quyết cho ta. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon tìm một khu vực an toàn, sau đó rời khỏi trò chơi, nhìn An Tĩnh hỏi.
Ta đang muốn hại ngươi, cho nên mới đem xạ nhật quyết cho ngươi luyện.
An Tĩnh lạnh mặt nói một câu, sau đó liền lên xe, cũng không quay đầu lại mà nói.
Lên xe.
Chu Văn không nghĩ tới An Tĩnh lại trực tiếp như vậy, nhất thời không biết nàng nói thật hay giả. Có điều người ta đã tới, mà hắn lại đã đồng ý với Chu Lăng Phong, tự nhiên không có lý mà trở mặt. Chu Văn mở cửa xe, ngồi vị trí lái phụ.
Cái này trả ngươi.
Chu Văn lấy chiếc USB chứa xạ nhật quyết đưa An Tĩnh. Sau khi luyện mê tiên kinh, nguyên khí của hắn không thể vận chuyển theo ý hắn nữa, vô luận xạ nhật quyết là thật hay giả, đối với hắn đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
8.
Chương 48, Mẹ kế. Đồ ta đã tặng, xưa nay không thu lại, không muốn luyện thì xóa hay ném tùy ngươi.
An Tĩnh lái xe, không thèm quay sang nói.
Chu Văn nghe vậy liền lại nhét USB vào túi. Một cái USB không đáng giá bao tiền, không nhất thiết phải trả lại cho An Tĩnh, mặc dù không biết xạ nhật quyết bên trong là thật hay giả, thế nhưng như An Tĩnh nói, xóa đi là được.
Một đường im lặng, An Tĩnh lái xe đưa Chu Văn tới một nơi.
Vốn Chu Văn đã cho rằng biệt thự của Lý Huyền đã hết sức khoa trương, nhìn thấy nơi này, Chu Văn mới biết cái gì mới thực sự là thổ hào, nơi này khéo còn lớn hơn cả công viên. An Tĩnh lái xe vào trong. Trong lâm viên tao nhã lịch sự, có không ít các tòa kiến trúc hiện đại, thế nhưng tất cả như hòa thành một thể, xen lẫn tinh tế, hiển nhiên phải có kiến trúc sư nổi danh tỉ mỉ thiết kế. Trước một tòa kiến trúc 3 tầng, An Tĩnh dừng xe lại, đưa Chu Văn qua cửa chính vào trong nhà. Vừa vào phòng khách, đã thấy một nữ nhân thành thục ưu nhã đang ngồi cùng Chu Lăng Phong. Chu Văn đánh giá nữ nhân kia, thấy bà cùng ảnh mà Chu Lăng Phong gửi tới hết sức tương tự, hẳn chính là Âu Dương Lam. Có điều nhìn ngoài lại càng thấy chân thật khí chất hơn, thoạt nhìn mới chỉ tầm 30 tuổi.
Gì khỏe?
Chu Văn chủ động chào hỏi, thứ nhất là không muốn để Chu Lăng Phong khó xử, thứ hai là muốn tỏ rõ thái độ, không muốn nhận Âu Dương Lam làm mẹ.
Tiểu Văn tới, ngoài đời ngươi đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, có điều sắc mặt không được tốt lắm, vừa hay có canh sâm, đợi chút nữa uống nhiều một chút.
Âu Dương Lam đứng dậy kéo tay Chu Văn, dẫn Chu Văn ngồi trên ghế.
Cảm ơn gì?
Mặc dù chỉ số EQ của Chu Văn không cao, thế nhưng cũng không đến mức cự tuyệt ý tốt của Âu Dương Lam, ít nhất cũng phải nể mặt chút, hắn chỉ muốn thuận lợi ăn xong bữa cơm này, sau đó mau chóng trở về chơi game, thử xem có thể giết được Ngân Dực phi kiến kia không. Âu Dương Lam rất thân thiện, mặc dù mới gặp lần đầu, thế nhưng đã khiến Chu Văn không hề thấy xa lạ, tựa như đã thân thiết từ rất lâu. Vốn Chu Văn đã nghĩ Chu Lăng Phong là người hết sức biết ăn nói, thế nhưng đối mặt với Âu Dương Lam, Chu Lăng Phong lại biến thành có vẻ hơi chất phác, điều này khiến Chu Văn thực sự rất giật mình. Vừa hay có một ít hồng mới, không phải Tiểu Tĩnh rất thích ăn thứ này sao, thử chút xem, rất ngọt. Âu Dương Lam thấy An Tĩnh lạnh nhạt một bên, liền tự tay cầm một quả hồng đổ mê người đưa An Tĩnh. An Tĩnh nhận quả hồng, lột vỏ ăn một miếng, đúng là rất ngọt. Tới, lại ăn quả nữa. Âu Dương Lam thấy An Tĩnh ăn xong, lại cầm thêm một quả. An Tĩnh nhận quả hồng, lại cố ý liếc mắt nhìn Chu Văn, mặc dù nàng không nói, thế nhưng Chu Văn lại có thể hiểu được ý nàng. Mẹ ruột chính là mẹ ruột. An Tĩnh như đang nói thế, vì Âu Dương Lam cũng không cầm quả hồng cho Chu Văn. Chu Văn cũng không thèm để ý, Âu Dương Lam vốn là mẹ ruột của An Tĩnh, yêu thương An Tĩnh cũng là chuyện hết sức bình thường, hắn không cần phải ghen tị, hơn nữa hắn cũng không có ý định dung nhập vào cái nhà này, tự nhiên càng không có lý gì cần để ý. Phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong. Khi Chu Văn đang nói chuyện trời đất với Âu Dương Lam, một người tựa như quản gia bước tới. Đợi lâu như vậy, hẳn là ngươi rất đói bụng rồi a, chút nữa nhớ ăn nhiều một chút. Âu Dương Lam kéo tay Chu Văn qua phòng bếp, còn để Chu Văn ngồi cạnh bà, ngược lại, An Tĩnh chỉ có thể ngồi ở vị trí xa xôi. Chu Văn thấy một bàn đầy món ăn, sắc hương vị đều đủ cả, rất nhiều món hắn còn chưa từng thấy qua, trong đó còn có một đĩa tôm hùm, Chu Văn liếc mắt liền có thể nhận thấy. Từ sau khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, vùng biển cơ bản đã trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực, sinh vật trong biển phần lớn đã phát sinh dị biến, giờ mà muốn ăn hải sản, độ khó hơn trước rất nhiều. Tôm hùm, Chu Văn cũng chỉ mới nhìn thấy từ trong lịch sử, trên sách và trên mạng, căn bản chưa từng gặp ngoài đời, chớ nói chi là ăn. Đặc biệt là vùng sâu trong lục địa như Quy Đức Phủ, cơ bản chưa từng ăn hải sản, chớ nói chi còn là một con tôm hùm lớn như thế. Con tôm hùm này sáng nay mới chuyển tới, còn là ta tự mình chế biến, Tiểu Tĩnh rất thích ăn loại tôm hùm này à. Âu Dương Lam nói. Bởi vì tôm hùm chỉ có một con, Âu Dương Lam nói như vậy, Chu Văn lại cho rằng bà có ý để hắn thức thời một chút, khi ăn không nên tranh tôm hùm với An Tĩnh. An Tĩnh nghe vậy cũng có chút cảm động, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng nở nụ cười, lại khiêu khích liếc mắt nhìn Chu Văn. Thế nhưng Âu Dương Lam lại tiếc rẻ nói. Có điều tôm hùm là hải sản, không thể ăn chung với hồng, nếu không sẽ bị tiêu chảy, nghiêm trọng còn có thể ngộ độc thức ăn. An Tĩnh vừa ăn hồng, tôm hùm này để Tiểu Văn ăn đi, thử xem thủ nghệ của ta thế nào. Nói xong, Âu Dương Lam liền đem tôm hùm đưa đến đĩa ăn của Chu Văn. Trong tích tắc, An Tĩnh đang chuẩn bị ăn tôm hùm lập tức hóa đá tại chỗ. Chu Văn cũng đầy kinh ngạc. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Chu Văn nhìn thế nào cũng thấy Âu Dương Lam cố ý cho An Tĩnh ăn hồng, rõ ràng là đã tính trước. Khó trách trước đó Chu Văn đã cảm thấy là lạ, người thân thiện như Âu Dương Lam, trong đĩa có tới mấy quả hồng, một mình An Tĩnh ăn không hết, thế nhưng bà cũng không thuận tay đưa Chu Văn một quả. Thực sự là mẹ ruột của An Tĩnh sao? Chu Văn nhìn gương mặt mắt ngọc mày ngải của Âu Dương Lam, lòng đầy nghi vấn. Dù như thế nào? Âu Dương Lam đối với Chu Văn thực sự không tệ, nếu như người không biết, có khi còn tưởng Chu Văn là con cưng của Âu Dương Lam, An Tĩnh mới là con ghẻ vương hữu. Vẻ mặt An Tĩnh có chút khó coi, có điều có thể nhìn ra, gia giáo của nhà nàng rất không tệ, mặc dù lòng đầy ủy khuất, thế nhưng cũng không phẫn nộ rời mân, vẫn chờ đến khi kết thúc mới rời đi. Chẳng qua là tâm tình của nàng tương đối không tốt, chỉ gầy gầy ăn có một chút. Cái gọi là xem như ở nhà. Cái gọi là gió xuân ấm áp, cái gọi là cảm giác về nhà, hôm nay cuối cùng Chu Văn cũng có thể cảm nhận được. Ngay cả Chu Văn với chỉ số EQ thấp đến không thể thấp hơn, cũng không thể không thừa nhận, Âu Dương Lam thực sự là người khiến người ta không thể sinh ra ác cảm, thậm chí còn hết sức nguyện ý thân cận với bà. Tiểu Văn, nghe nói ngươi thi đậu vào Tịch Dương học viện, chắc hẳn là chịu không ít khổ nhỉ. Học sinh ở nơi khác muốn thi vào Tịch Dương học viện đều không dễ. Ta cũng không có thứ gì tốt cho ngươi, cái này coi như lễ gặp mặt đi. Cơm nước xong xuôi, Chu Văn chuẩn bị muốn cáo từ rời đi, Âu Dương Lam liền cầm một tấm thẻ cho Chu Văn. Chu Văn vốn còn tưởng là thẻ ngân hàng, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Âu Dương Lam nói. Đây là thẻ ký túc xá của Tịch Dương học viện, là phòng đơn, ta nghe Lăng Phong nói ngươi thích tiến tĩnh, cho nên nhờ hiệu trưởng xếp cho ngươi một phòng riêng, sau khi ngươi nhập học, dựa theo số thẻ tìm ký túc xá là được. Món quà nhỏ này ngươi nhất định phải nhận lấy, đừng để ta cảm thấy lễ vật của mình quá tùy ý được không?
Cảm ơn gì, ta rất thích nói.
Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn nhận lấy quà của Âu Dương Lam. Âu Dương Lam đã thể hiện thiện ý, hắn cũng không muốn làm ác nhân, một tấm thẻ ký túc xá cũng không thể coi là gì. Hơn nữa, phòng đơn này lại hết sức hữu ích với Chu Văn. Món quà này của Âu Dương Lam khiến hảo cảm của Chu Văn với bà lại tăng thêm một chút, ngay cả tặng quà cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Âu Dương Lam thực sự là người có tâm tư cẩn thận tỉ mỉ.
Đúng rồi, sau này không được gọi ta là gì, ta có giải như vậy sao?
Sau này gọi ta là Lam tỷ là được rồi.
Âu Dương Lam tựa tiếu phi tiếu.
Chu Văn có thể cảm nhận được, khi bà nói đến chữ gì, âm điệu nặng hơn rất nhiều, rõ ràng thực sự rất để ý.
10.
Chương 49, Ngân Dực Phi nghĩ. Rời khỏi An Gia, một người tài xế lái xe đưa hắn trở về, lần này không thấy An Tính nữa. Sao Âu Dương Lam lại phải tận lực lấy lòng ta như vậy?
Với quyền thế của An Gia, bà ấy căn bản không cần thiết phải làm như thế.
Chu Văn thấy An Gia Viên có cả quân nhân chính quy thủ vệ, quyền thế như vậy, ở Lạc Dương này căn bản không được nổi mấy nhà.
Nếu như nói là vì Chu Lăng Phong, cho nên mới muốn giữ quan hệ với hắn, tựa hồ cũng có chút chưa thông.
Dù sao chính Chu Lăng Phong cũng áp dụng hình thức nuôi thả với hắn, Âu Dương Lam hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế.
Thực sự có chút nghĩ không thông, Chu Văn dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử nghèo, Âu Dương Lam có muốn tính kế cũng không thể thu được chỗ tốt nào từ hắn.
Trở lại biệt thự của Lý Huyền cũng không có ở nhà, mấy ngày vừa rồi, căn bản còn không thấy bóng của đối phương.
Chu Văn ngồi trên ghế xa lọn, lấy điện thoại lần nữa mở huyệt ma kiến, vì lúc trước nhân vật tí hon còn chưa chết đã rời game, cho nên không cần lần nữa lãng phí máu, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi là được.
Nhân vật tí hon lần nữa xuất hiện tại nơi lần trước rời đi, bốn phía có không ít đại lực nghĩ bỏ qua bỏ lại, Chu Văn triệu hồi khô cốt nghĩ, để nhân vật tí hon cưới khô cốt nghĩ biến dị liều chết giết qua.
Khô cốt nghĩ biến dị quá mạnh, đừng nói là đại lực nghĩ bình thường, coi như là đại lực nghĩ biến dị cũng không thể chịu nổi một vuốt của nó.
Một đường bẻ con nghiền nát tiến lên, sau khi chém rét một đầu đại lực nghĩ biến dị, Chu Văn đã có thể nghe thấy một tiếng đinh, vốn còn nghĩ là đánh được thứ nguyên kết tinh, thế nhưng nhìn kỹ, hóa ra lại là một viên trứng đại lực nghĩ biến dị.
Phát hiện trứng đại lực nghĩ biến dị, độ phù hợp với khô cốt nghĩ biến dị đạt 73%, có tiến hành dung hợp hay không?
Chu Văn lựa chọn không, lần trước chọn dung hợp nhưng cũng không có hiệu quả quá tốt, cho nên không chừng lần này dung hợp có thể khiến khô cốt nghĩ biến dị càng trở nên yếu hơn, cho nên Chu Văn không muốn thử.
Sau khi Chu Văn lựa chọn không, trứng đại lực nghĩ biến dị trực tiếp tiến vào hình thái ấp, Chu Văn chỉ thấy nguyên khí trong cơ thể chảy ra, hướng về trong quả trứng phối sủng.
Lần ấp này hết sức thuận lợi, chưa từng xuất hiện tình huống nguyên khí bị rút khô, Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu trong trò chơi, nguyên khí vẫn còn tới 2 điểm.
Trứng đại lực nghĩ biến dị thành công ấp ra, hóa thành một hình xăm trên tay phải Chu Văn, có lẽ bởi tay trái đã có khô cốt nghĩ biến dị, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn tay phải.
Đại lực nghĩ biến dị, phàm thai cấp.
Lực lượng, 7.
Tốc độ, 4.
Thể phách, 7.
Nguyên khí, 2.
Kỹ năng thiên phú, đại lực thần quyền, nhị đoạn.
Hình thái phối hợp, quyền sáo.
Thuộc tính của con đại lực nghĩ biến dị này, so với con đầu còn kém hơn nhiều, đối với ta không có tác dụng quá lớn, đáng tiếc đồ trong trò chơi không thể lấy ra ngoài, bằng không có thể lấy ra đem bán thì tốt quá.
Chu Văn có chút phiền muộn.
Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, có thu hoạch vẫn là chuyện đáng mừng, dù sao bản thân phàm thai phối sủng cũng rất hiếm thấy.
Vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, Chu Văn cũng không tiếp tục đi tìm ngân dược phi kiến, trước dạo một vòng xung quanh, giết một loạt đại lực nghĩ, kiếm nguyên khí kết tinh để bổ sung nguyên khí của bản thân.
Một lần nữa đem chỉ số nguyên khí bổ sung tới 10 điểm, Chu Văn mới lần nữa chạy tới chỗ ngân dược phi kiến.
Khi từ xa nhìn thấy ngân dược phi kiến, nó liền vỗ cánh bay tới, tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh trên màn hình.
Chu Văn không chút do dự, lập tức triệu hồi đại lực nghị biến dị, để nó đi đối phó với đám bầy kiến bên ngoài, mà khô cốt nghị biến dị, lại được Chu Văn biến thành trạng thái phối hợp gọi ra.
một bộ hộ tí bằng xương nhuốm máu bao lấy tay trái Chu Văn, tựa như một vỏ xương, đem toàn bộ tay trái đều bao lại, tạo thành một cái bao tay bằng hải cốt dữ tợn. Cái hộ tí này chẳng những có tác dụng bảo vệ, mà trên đó còn có không ít gai dương, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Cơ hồ cùng lúc với hộ tí thành hình, Chu Văn đã cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào tay trái, khiến cho lực lượng trên tay trái càng thêm hùng hậu, một xúc động một quyền đánh nổ núi hiện lên. Ngân Dực Phi Kiến chớp mắt đã tới, bốn cánh màu bạc trong suốt chấn động với tần suất cao, vẽ ra một đường vòng cung, lao như một tia chớp bạc, móng vuốt trực tiếp đâm về lồng ngực nhân vật Tí Hon. Chu Văn đã đối chiến với nó không chỉ một hai lần, sớm đã hiểu rõ đặc tính công tích của Ngân Dực Phi Kiến trong lòng bàn tay, thấy động tác của Ngân Dực Phi Kiến, liền biết nó muốn công kích vị trí nào, không đợi nó chém tới, đã chủ động lướt ngang một bước, nhưng người đồng thời tay trái được hộ tí bảo vệ đưa lên, ngay khi Ngân Dực Phi Kiến lạc tới, đột nhiên đánh ra một hôi tận trưởng. Khoảng cách gần như thế, với đặc tính bùng nổ tốc độ của hôi tận trưởng, Chu Văn vốn cho rằng đã 10 phần chắc chắn, thế nhưng nào biết, cánh trên lưng Ngân Dực Phi Kiến đột nhiên bắn ra bạc quang. Tốc độ vốn đã nhanh tới cực điểm, lúc này lại tăng lên rất nhiều, ngay trong khoảng cách ngắn như thế, hôi tận trưởng của Chu Văn không thể động tới nó. Mà ngược lại, móng vuốt của Ngân Dực Phi Nghị đã tiếp xúc với ngực nhân vật Tí Hon, khiến nhân vật Tí Hon không có cả cơ hội dãy rủa, trực tiếp ngã xuống. Nguyên khí ký hệ phi hành sao? Chu Văn nhìn màn hình tối lại, không hề thấy vẻ vải, mà lại còn càng thêm hưng phấn. Trước kia Ngân Dực Phi Kiến không hề dùng tới nguyên khí kỹ, lần này bước được nó dùng ra, khiến Chu Văn thấy được cơ hội. Dù sao nguyên khí kỹ cũng cần nguyên khí làm cơ sở, Ngân Dực Phi Kiến không thể dùng liên tục. Chu Văn chỉ cần nghĩ cách chống một thời gian, sau đó muốn chém Ngân Dực Phi Kiến cũng không phải chuyện không thể nào. Hơn nữa, Ngân Dực Phi Kiến có nguyên khí kỹ hệ phi hành, đối với Chu Văn mà nói, đây chính là tin tức tốt, nguyên khí kỹ hệ phi hành tương đối hiếm thấy, tác dụng cũng rất tốt. Có hy vọng, Chu Văn lại càng ra sức, trực tiếp dùng ống kim rút máu, nhỏ một giọt lên màn hình điện thoại, lần nữa phục sinh nhân vật Tí Hon, sau đó liền vùi đầu vào chiến đấu. Lần nữa tới trước mặt Ngân Dực Phi Kiến, Chu Văn lợi dụng bộ pháp cùng hôi tấn trưởng tạo thành uy hiếp cho Ngân Dực Phi Kiến, thành công tránh được hai lần Ngân Dực Phi Kiến dùng nguyên khí kỹ. Chu Văn dùng lần lượt tử vong để đổi lấy kinh nghiệm thực chiến, càng đánh càng tiếp cận Ngân Dực Phi Kiến càng nhiều. Cuối cùng, Chu Văn có thể xác định, Ngân Dực Phi Kiến chỉ có thể dùng hai lần nguyên khí kỹ, đây là cực hạn của nó, chỉ cần Chu Văn có thể tránh được hai lần, như vậy hắn liền có cơ hội làm thịt Ngân Dực Phi Kiến. Lần thứ 7 Chu Văn tới trước mặt Ngân Dực Phi Kiến, hắn thành công tránh được hai lần nguy cơ, trực tiếp đánh một cái hôi tấn trưởng lên lưng Ngân Dực Phi Kiến. 11. Chương 50, ấp thất bại. Cái eo nhỏ của Ngân Dực Phi Kiến cũng không hề bị đánh gãy, thậm chí còn không có dấu hiệu thụ thương, thế nhưng nó vừa bay được thêm vài mét, eo thon đột nhiên gặp lại, thân sau vô lực rủ xuống, lung lay cố đập cánh, trọng tâm không ổn định mà rơi xuống mặt đất. Chu Văn thấy thế liền mừng. Vội vàng điều khiển nhân vật Tí Hon vào tới, lần nữa dùng hôi tấn trưởng, một trưởng đánh lên nót Ngân Dực Phi Kiến. Sau một trưởng này, nguyên khí của Chu Văn trực tiếp bị rút cạn, đã không còn nguyên khí để vận dụng, thế nhưng hiệu quả một trưởng này cũng hết sức rõ ràng. Với sự gia trì của hộ tí, âm lực bộc phát của hôi tấn trưởng trực tiếp quấy phần não Ngân Dực Phi Kiến thành một đoàn tương hồ, trực tiếp nằm bệnh chỉ có thể vô loạn buôn cánh. Thấy nó còn chưa chết, Chu Văn lại tới bổ mấy quyền. Chỉ có điều đã không có nguyên khí chống đỡ, không cách nào dùng nguyên khí kỹ, chỉ dựa vào lực lượng bản thân cùng lực lượng gia trì của hộ thí, cũng chỉ có thể tốn Ngân Dực Phi Kiến mà đánh một hồi, vậy mà hoàn toàn không có tạo thành trọng thương. Có điều hai phát hôi tấn trưởng đã quá chí mạng, sau một hồi rối loạn, Ngân Dực Phi Kiến đã không thể động đậy thêm nữa. Đinh, giết chết truyền kỳ sinh vật dị thứ nguyên Ngân Dực Phi Kiến, phát hiện trứng phối sủng Ngân Dực Phi Kiến. Chu Văn hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới lại thu được trứng phối sủng, mặc dù là tỷ lệ trứng phối sủng của sinh vật cấp truyền kỳ cao hơn nhiều, thế nhưng xác suất vẫn rất nhỏ. Chẳng qua kể từ đó, Chu Văn rốt cục cũng có thể làm liệu một phen, nguyên khí cần để ấp truyền kỳ phối sủng quá nhiều, hắn chưa hẳn có thể thành công ấp được nó. Ưu thế lớn nhất của hắn là dùng nhân vật trong game để ấp, coi như thất bại, cũng chỉ là nhân vật trong game tử vong, bản thân hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Có điều không biết trứng phối sủng sẽ còn tiếp tục tồn tại hay không. Trò chơi đang chế, sao không có mấy cái như kiểu túi đồ các kiểu chứ? Còn để ta tạm cất đồ rơi mà dùng sau. Chu Văn có đoán cũng vô dụng, vẫn chỉ có thể điều khiển nhân vật Tí Hon nhặt viên trứng phối sùng lên, bằng không nếu nhân vật Tí Hon tử vong, phó bản lần nữa tạo mới, viên trứng phối sùng này cũng sẽ biến mất. Không trực tiếp nhặt trứng phối sùng, Chu Văn chạy đi giết đại lực nghĩ, thu được nguyên khí kết tinh, bổ sung đầy đủ nguyên khí, lúc này mới đi nhặt trứng phối sùng. Độ phù hợp giữa ngân dược phi kiến cùng khô cốt nghĩ đạt 21%, phù hợp với đại lực nghĩ biến dị đạt 11%, có tiến hành dung hợp hay không? Đều là kiến, sao độ phù hợp lại thấp như vậy? Thông báo của hệ thống khiến Chu Văn có chút im lặng. Không có ý định thay đổi, Chu Văn liền chọn không, sau đó trứng phối sùng lập tức tiến vào trạng thái ấp. Ông! Chu Văn chỉ thấy kinh mạch toàn thân rung lên như dây cung, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, một chút cũng không sót lại, khiến Chu Văn còn tưởng rằng bản thân sắp chết. Chỉ thấy mặt lưng như bị phỏng, Chu Văn không nhịn được mà phun một ngụm máu. Bành! Không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, nhân vật Tí Hon trong game trực tiếp tử vong, màn hình lập tức tối thui. Quả nhiên, coi như là phàm thai có 10 điểm nguyên khí, cũng rất khó mà ấp được phối sùng cấp truyền kỳ, hơn nữa ngân dực phi kiến này còn không phải truyền kỳ bình thường a. Chu Văn hơi chút bực mình, thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, cho nên cũng không quá tức giận. Một lần nữa nhỏ máu khởi động game, Chu Văn nhìn thấy tư liệu của nhân vật Tí Hon liền giật mình. Thuộc tính không hề biến hóa, thế nhưng trên cột phối sủng, lại nhìn thấy thêm một ngân dược phi kiến. Vậy mà lại ấp thành công. Chu Văn vui mừng quá đỗi, ban đầu vốn không có hy vọng, không nghĩ tới ngân dược phi kiến lại xuất hiện trên cột phối sủng. Vội vàng cẩn thận xem tư liệu của ngân dược phi kiến, hắn vẫn rất chờ mong, cái tên này ngoại trừ thể phách hơi yếu một chút, cơ hồ không có khuyết điểm. Càng quan trọng hơn, ngân dược phi kiến còn thuộc hệ phi hành. Có thể dùng làm vật cưỡi bay lượn. Hơn nữa, ngân dược phi kiến là truyền kỳ phối sùng hệ phi hành, Chu Văn có thể thử đi chém huyết văn Phật tâm liên. Thế nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của ngân dược phi kiến, Chu Văn lại ngẩn người, một hồi cũng không lấy lại được tinh thần. Ngân dược phi kiến, truyền kỳ cấp, ấu sinh. Truyền kỳ mệnh cách, đề không chi vương. Tầng chơi thấp. Kỹ năng thiên phú, ngân dược thiểm. Hình thái phối hợp, dực. Lực lượng, 12. Tốc độ, 14. Thể phách, 10. Nguyên khí, 11. Cái khác không nói, thuộc tính này thực sự quá yếu, trong số truyền kỳ phối sủng, có thể xem như loại yếu nhất, so với khô cốt tướng quân cũng không bằng, thậm chí có thể nói là kém rất nhiều. Ngân dực phi kiến không nên yếu vậy a, chẳng lẽ là do lúc này không thể ấp hoàn toàn. Ấu sinh, có phải là ngân dực phi kiến còn có cơ hội trưởng thành không? Chu Văn thầm nghĩ. Liền triệu hồi ngân dược phi kiến. Chỉ thấy trên lưng nhân vật Tí Hon ánh lên ánh sáng bạc, sau đó ngân dược phi kiến liền bay ra, nó vừa bay ra, Chu Văn lập tức nhìn tới. Hình thể của ngân dược phi kiến mới ấp, so với ngân dược phi kiến mới bị chém giết thì nhỏ hơn tới một nửa. Hình thể ban đầu của ngân dược phi kiến vốn còn to hơn cả đại lực nghĩ, so với đại lực nghĩ biến dị không khác lắm, thế nhưng hiện tại, lại chỉ lớn bằng nửa đại lực nghĩ biến dị. Nhỏ như vậy, đương nhiên là không hợp để cưới, thực sự quá nhỏ. Chu Văn để ngân dược phi kiến biến thành hình thái phối hợp, chỉ thấy ánh bạc lóe lên, bốn cánh màu bạc trong suốt xuất hiện trên lưng nhân vật Tí Hon. Chẳng qua cánh này thoạt nhìn có chút nhỏ, tỷ lệ hết sức không cân đối, khiến Chu Văn có chút hoài nghi, cánh nhỏ như vậy, đến cùng có thể mang nhân vật Tí Hon bay lên không? Thử một cái, bốn cánh chấn động, thực sự có thể đưa nhân vật Tí Hon bay lên, tốc độ cũng khá, cũng hết sức linh hoạt. Thế nhưng lại không thể bay cao, cao nhất chỉ tới chừng mười mấy mét, cao hơn nữa thì không bay được. Chu Văn lại nghiêm túc nhìn mệnh cách cùng kỹ năng thiên phú của ngân dược phi kiến. Đê không chi vương, có năng lực chế không mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có thể phi hành trên tầng thấp, là đê không vững giả. Ngân dược thiểm, trong thời gian ngắn tăng tốc độ phi hành. Ngân dược thiểm không khác với suy nghĩ của hắn lắm, thế nhưng cái mệnh cách đê không chi vương lại khiến Chu Văn có chút buồn bực. Thứ này lại không thể bay cao. Xem ra chỉ có thể chờ ngân dược phi kiến lớn lên, bằng không với thuộc tính này, sợ là đối mặt với bất kỳ sinh vật truyền kỳ nào cũng không thể chiếm được tiện nghi, càng không cần hy vọng nhờ nó đi giết huyết văn Phật tâm liên, chẳng qua không biết phải làm thế nào mới có thể để nó trưởng thành đây. Chu Văn âm thầm suy tư. Đang lúc suy nghĩ, trong phần tin tức của ngân dược phi kiến lại hiện lên một phần tin tức, ngân dược phi kiến trong trạng thái đói bụng, có nuôi nấng hay không? 8. Phóng tác, sợ nở vịt tỏ gì.